Chương 154, nạp tiếp chương 154, nạp tiếp thời gian nhoáng một cái, liền đi tới ngày kế tiếp giờ thịnh. Trần Hổ mặc tân lang trang, trước ngực treo một đóa hoa hồng lớn, sau đó cười viễn siêu bình thường bảo mã tiểu hắc, xuất lĩnh đón dâu đội ngũ tiến đến cưới Lưu Lương Nguyệt. Không thể lại xưng hô vương quả phụ. Dù sao mình cưới nàng, lại để nàng vương quả phụ, chẳng phải là chính mình nguyện rủa mình. Kỳ thật, người bình thường nạp tiếp, căn bản cũng không cần long trọng như vậy, phải mấy người nhấc một đỉnh tiệu nhỏ đem Lưu Hương Nguyệt nhấc về đến nhà là được. Nhưng Trần Hổ mặc kệ những này, dù nói thế nào, Lưu Hương Nguyệt đều là hắn một nữ nhân đầu tiên, cho một chút ưu đãi cũng là nên. Huống chi, hiện tại Lưu Hương Nguyệt thật là luyện huyết cường giả. Trên đường đi rêu rao khắp nơi, dẫn tới không ít người chú ý, không ít người cũng đang nhỏ giọng bàn luận, cũng không ít nữ tử nhao nhao lộ ra hâm mộ và ghen tị biểu lộ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trần Hổ chính là Lâm Giang phủ đệ nhất cao thủ, mà Lưu Hương Nguyệt bất quá là quả phụ mà thôi, dựa vào cái gì có thể thu được Trần Hổ dạng này ưu đãi? Đón dâu đội ngũ một đường thổi sáo đánh trống, rất nhanh liền đi tới Lưu Hương Nguyệt trước cửa nhà. Đại môn bị Lưu Hương Nguyệt trước kia kết giao hàng xóm phụ nữ chống ngăn chặn, trong đó có sát vách Vu Tú Tài phu nhân Viên Thị. Tử Long, nhét bao tiền lì xì. Trần Hổ đối xung làm phụ rể Triệu Tử Long dặn dò nói. Triệu Tử Long lập tức đem chuẩn bị xong hồng bao theo trong khe cửa nhét đi vào. Cầm tới hồng bao, nhóm đàn bà con gái đều vô cùng giật mình, bởi vì mỗi cái hồng bao bên trong đều bao hết một lượng bạc. Đã Trần Hổ như thế tài đại khí thô, những phụ nữ này cũng không còn làm khó hắn, đội vàng mở cửa phòng ra. Tân lang quan tới, mau mời tiến. Trần Hổ dẫn người tiến vào, hướng về phía đám phụ nữ này thân thiện gật gật đầu, cũng nói, đừng quên đi nhà ta ăn thịt à. Yên tâm, chúng ta khẳng định đi, cũng tốt dính dính Trần đại bang chủ hỉ khí. Viên Thị cười trêu ghẹo nói, vậy được, ta liền đi vào tiếp cô dâu. Trần phủ mang theo người đi tới một gian xương phòng trước, cửa phòng đóng chặt lại. Thử Long tiếp tục nhét bao tiền lì xì. Tại nhét vào hơn 10 cái hồng bao sau, cửa phòng liền mở ra. Thị phu, ngươi có thể tính tới, thì ta chờ đến có thể gấp. Lưu Hương Lan cười ha hả trêu chọc nói, vậy sao, nương tử? Trần Hổ ánh mắt rơi vào Lưu Hương Nguyệt trên thân. Mới không có, Hương Lan nàng đánh lung tung nói. Lưu Hương Nguyệt trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, lại có mấy phần ngượng ngùng nói rằng, lên đây đi, nương tử. Trần Hổ đi vào trước giường, đưa lưng về phía Lưu Hương Nguyệt ngồi xuống, đối phương lập tức úp sấp hắn trên lưng. Trần Hổ lập tức đứng dậy, con nàng tại chúng nữ tiếng hoan hô bên trong hướng trong viện cố kiệu đi đến. Đem Lưu Hương Nguyệt đưa vào cố kiệu, Trần Hổ vung tay lên, lên kiệu. Thì nhạc đi theo tấu vang. Trần Hổ liền mang theo tân nương bắt đầu dạo phố. Du lịch hơn một canh giờ, mới trở lại Trần phủ. Kế tiếp chính là bái đường nghi thức. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Bái đường nghi thức kết thúc sau, tự mình đem Lưu Hương Nguyệt đưa đến hậu viện tân phòng sau. Trần Hổ làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp vào thông trì, tiến về chỗ cửa lớn nên đón trọng yếu quý khách. Trần Hổ tiệc rượu chia làm hai loại. Một loại là bày ở ngoài phủ đệ tiệc cơ động, chỉ cần nói một câu chúc phúc lời nói, đều có thể đến ăn. Một loại khác thì là bày ra phía trước viện cùng trung viện. Tiên viện tiệc rượu an bài thân bằng hảo hữu, trung viện tiệc rượu an bài khách quý. Nói đến thân bằng hảo hữu, Trần Hổ tại phương thế giới này cũng không có thân thích, thậm chí cha mẹ của hắn là ai cũng không biết. Bởi vì hắn xuất sinh không lâu, liền bị ném bỏ, bất quá hắn có thể khẳng định, cha mẹ của hắn không phải người bình thường, bởi vì hắn bị ném bỏ nguyên nhân là thiên phú của hắn là phàm thể. Về sau bị một cái lao khất cái nhặt được nuôi đến 8 tuổi. Cái nào đó mùa đông lao khất cái đi sau, Trần Hổ liền trở thành một cái đứa trẻ lang thang. Cũng may hắn là có trí nhớ kiếp trước. Không phải, hắn một cái 8 tuổi hài đồng, thật đúng là khó sống sót. Một đường lang thang tới Lâm Giang phủ. Chờ hắn tới 14 tuổi, một phen nghe ngóng, biết được Mãnh Hổ Bang thanh danh tương đối tốt, hắn liền mặt dày mày dạn muốn bái Tử Cương là lão đại. Ngay lúc đó Tử Cương có lẽ nhìn hắn đáng thương, động lòng chắc ẩn, liền phá lệ thu hắn làm tiểu đệ. Chí Vu thân cha đẻ mẫu. Trần Hổ hoàn toàn không quan tâm bọn họ là ai, bởi vì hắn nhớ kỹ, hắn là bị ném bỏ. Đã bọn hắn đều đem hắn từ bỏ, hắn cần gì phải đi truy tra bọn họ là ai. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới buổi chiều. Tiên viện trung viện khách nhân đều đã rời đi, duy chỉ có phía ngoài tiệc cơ động còn không có tán, còn có không ít người xếp hàng chờ lấy ăn thịt đâu. Mà Trần Hổ đâu, thì mang theo đã thay đổi tân nương trang Lưu Hương Nguyệt cùng Lưu Hương Lan cùng 8 tên nha hoàn tại chỉnh lý quà tặng. Hắn hôm nay nhận được quà tặng cũng không ít. Thành nội ngũ đại thế gia, ngoài thành các đại bang phái, gia tộc, phú thương trở, đều phái người đưa hạ lễ đến. Thậm chí ngay cả chi phủ Dương Trạch, sư gia Trương Dương đều phái người đưa lên hạ lễ. Về phần bị Trần Hổ chô nô dịch tổng bộ đầu Hứa Thế Hữu càng là mang theo lễ vật cùng mấy cái bộ đầu tự thân tới cửa chúc mừng. Giống nhau, Trấn Vũ Ti Ti trưởng Lạc Ngưng Sương cũng đưa lên một phần lễ mọn. Không phải hình dung tử, thật sự là lễ mọn, chỉ có 2 lượng bạc, bất quá bản thân nàng không tới trận. Là ủy thác trình diện Tôn Linh Việt đưa tới. Lần này, Trần Hổ đối Lạc Ngưng Sương nghèo khó nhận biết lại sâu một tầng. Cũng là Tôn Linh Việt tặng tiền biếu đủ nặng, chọn vẹn 1.000 lượng. Đương nhiên, còn có Mãnh Hổ Bang một đám cao tầng, đều là đưa trọng lễ. Trong đó cao chiến nhiều nhất, chọn vẹn đưa 8.882. Các trưởng lão thì là 2.000 lượng tả hữu. Đương chủ nhóm thì là 520 tới 820. Đáng nhắc tới chính là, Mộ Minh Châu cũng đưa 1.882 tiền biếu, trừ cái đó ra, còn có vừa đối đầu tốt vòng ngọc cùng kim vòng tay. Chung vào một chỗ, vượt qua 3.000 lượng. Bởi vậy, Trần Hổ lần này nạp tiếp, chỉ là nhận được tiền biếu liền cao đến hơn 5.2 vạn, các loại quà tặng cũng có mấy vạn hai. Về phần bày tiệc cơ động, hao phí bất quá mấy ngàn lượng mà thôi. Bởi vậy, lần này kết hôn, Trần Hổ kiếm lời không ít. Phu nhân, về sau những này quà tặng liền giao cho ngươi xử lý. Đa tạ phu quân, vậy ta liền không khách khí. Lưu Hương Nguyệt lộ ra một bộ mê tiền bộ dáng. Cùng lúc đó, Thiên Hoa khách điếm, lầu 2 chữ Thiên trong phòng. Phạm Quân lại là vẻ mặt buồn thiu. Trong vòng một đêm, hắn tu vi mất hết không nói, ngay cả công pháp và võ kỹ tương quan ký ức đều quên sạch sẽ. Bởi vì cái này, hắn hoàn toàn không có truy tra ám sát tiểu hầu gia vị kia thuật sĩ tâm tư, mà là nghĩ đến sau này mình nên làm cái gì. Tuy nói trưởng khống vạn nhãn các, chủ yếu nhất là trí tuệ cùng tâm kế, nhưng không có tu vi bản thân, hắn chỉ sợ len lén lẻn vào Uy Vũ hầu phủ đều làm không được. Bởi vì vạn nhãn các tổ chức này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mỗi lần hắn đi gặp Uy Võ hầu báo cáo công tác, đều là len lén lẻn vào, mà không phải đi cửa chính. Ta là chi tiết hướng hầu gia bẩm báo, vẫn là trực tiếp rời đi đâu. Bây giờ hắn đã trở thành một tên phế nhân, hết lần này tới lần khác lại nắm giữ rất nhiều bí mật. Coi như hầu gia xem ở ngày xưa tình chia lên, không xử lý hắn, hắn những cái kia phụ tá chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, hắn không hề cảm thấy hầu gia sẽ xem ở ngày xưa tình chia lên không xử lý hắn. Hắn biết được quá nhiều bí mật. Không có tu vi bản thân, vạn nhất hắn bị thế lực khác bắt đi, hắn chẳng phải là đến tiết lộ ngụy gia bí mật. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là nhường hắn trở thành một người chết. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến. Rất nhanh, một người lách mình tiến vào. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ tối hôm qua nghe theo phân phó của ngài, đem Trần Hổ cùng Ngũ Đại Thế Gia đều tưởng tra xét một lần, cũng đều đã ghi chép thành sách, còn mời ngài xem qua. Phạm Quân vẻ mặt lạnh nhạt tiếp nhận sổ, lật xem một lần sau đó gật gật đầu, ngươi làm được rất tốt, tiếp tục giám sát Ngũ Đại Thế Gia cùng Trần Hổ, bản tọa đạt được hầu gia gấp chiêu, đến về Vương Đô một chuyến, nơi này người chủ sự liền giao cho ngươi tới đảm nhiệm. Nghe vậy, người này thần sắc vui mừng, đa tạ đại nhân coi trọng, thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Đi thôi. Phạm Quân phất phất tay, chờ đối phương sau khi rời đi, hắn liền hạ xuống lâu, tìm tới chuồng ngựa, chọn lựa một con ngựa, cưỡi ra khách sạn. Đề cử chuyến hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 155, đánh không lại A chương 155, đánh không lại A cưỡi ngựa ra khỏi thành sau, Phạm Quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn cũng không có hướng Vương Đô phương hướng mà đi, mà là ngoặt một cái, hướng một cái hướng khác mà đi. Kỳ thật, tại đảm nhiệm vạn nhãn các chủ sau, hắn liền bí mật vì chính mình chuẩn bị đường lui. Bởi vì hắn biết, nắm giữ ngụy ra quá nhiều bí mật hắn, hơn phân nửa sẽ không kết thúc yên lành, cho nên nhất định phải vì chính mình chuẩn bị đường lui. Bởi vậy, hắn đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong mấy cái thân phận giả. Chỉ cần tránh thoát Uy Võ Hầu truy sát, bằng vào trong đầu những công pháp khác, hắn vẫn là có khả năng khôi phục tu vi nhất định. Mặc dù không cách nào lần nữa đạt tới luyện huyết cảnh, nhưng đạt tới luyện cốt cảnh cũng không có vấn đề. Không tệ, chiêm chiêm tạp chỉ dính đi hắn tu luyện công pháp võ kỹ cùng ký ức, nhưng không có dính đi hắn không có tu luyện công pháp cùng võ kỹ ký ức. Một bên khác, Phạm Quân cái kia thủ hạ Hạ Trung, tại Phạm Quân rời đi hơn một canh giờ sau, đột nhiên có chút dư vị tới. Đã Uy Võ Hầu phái bọn hắn đến Lâm Giang phủ truy tra hung thủ, hơn nữa, còn nhường Phạm Quân dẫn đội. Cái này giải thích rõ Hầu gia đối với chuyện này rất xem trọng. Đã Hầu gia rất xem trọng chuyện này, tại sao lại tại bọn hắn đi vào Lâm Giang phủ một ngày, liền đem Phạm Quân đại nhân cho gấp gọi trở về đi. Tính toán, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, lại hoặc là Vương Đô bên kia xảy ra đại sự gì cần Phạm Quân đại nhân đi làm. Dù sao trong lòng hắn, Phạm Quân thật là luyện huyết cường giả, không phải hắn một cái luyện tạng cảnh có thể chất vấn. Một bên khác, Trấn Vũ Ti, Tôn Linh Việt mang theo Trần Hổ đáp lễ đi cầu thấy Lạc Ngưng Dương. Ti trưởng đại nhân, đây là Trần Hổ tên kia cho ngài đáp lễ. Tôn Linh Việt hai tay dâng lên một cái hộp gấm. Bởi vì Lạc Ngưng Dương đưa tiền biếu, không đến uống rượu tịch, cho nên Trần Hổ ủy thác Tôn Linh Việt cho nàng mang theo một phần đáp lễ. Lạc Ngưng Dương tiếp nhận hộp gấm, để qua một bên trên bàn, hỏi: "Hôn lễ làm được thế nào?" "Thật náo nhiệt." Tôn Linh Việt nói, tên đưa tại tòa nhà bên ngoài bày 200 bàn tiệc cơ động, để cho người ta đến ăn, ta thời điểm ra đi, cũng còn có thật nhiều người xếp hàng, đang chờ ăn tiệc cơ động đâu, ta đoán chừng đến tối cũng sẽ không kết thúc. Nói như vậy, vị này Trần bang chủ thật đúng là giàu có a. Lạc Ngưng Dương trêu ghẹo nói, nhưng trong mắt lại có vẻ hâm mộ, lóe lên một cái rồi biến mất. "Không phải." Tôn Linh Việt gật gật đầu, tên kia hiện tại là bang chủ, hơn nữa, còn tại cùng hoàng gia làm buôn lậu mối lậu chuyện làm ăn, có thể không giàu có sao? Lại hàn huyên một hồi, Lạc Ngưng Dương liền đuổi Tôn Linh Việt rời đi. Đột nhiên, Lạc Ngưng Dương ánh mắt rơi vào trên bàn trên hộp gấm, đột nhiên có chút hiếu kỳ, Trần Hổ chuẩn bị cho nàng dạng gì đáp lễ đâu? Thế là, nàng mở ra hộp gấm, phát hiện là một khối có hoàng vải tơ bao quanh đồ vật. Nàng giải khai hoàng vải tơ, lập tức, một cỗ nhàn nhạt dị hương lan ra. Lập tức, Lạc Ngưng Dương con ngươi co rụt lại, thấp giọng hô, đây là tứ giai dị thú thịt. Nàng dù sao cũng là Trấn Vũ Ti Ti trưởng, miễn cưỡng tính cái trung tầng, mặc dù tương đối nghèo, mua không nổi tứ giai dị thú thịt, nhưng vẫn là có đồng liêu mời nàng nếm qua một chút. Cho nên, nàng một cái liền nhận ra trong hộp nằm khối thịt kia chính là tứ giai dị thú thịt. Hơn nữa, khối này thịt trọng lượng không phải thấp, khoảng chừng 5-6 cân. Gia hỏa này đưa nhiều như vậy tứ giai dị thú thịt cho ta, đánh tâm tư gì? Hối lộ nàng. Nhưng ngay lúc đó nàng liền bác bỏ ý nghĩ này. Mãnh hổ bang buôn lậu bối lậu mặc dù là pháp, nhưng loại sự tình này nên quan phủ để ý tới, mà không phải nàng Trấn Vũ Ti để ý tới. Cho nên, Trần Hổ căn bản liền không cần đến hối lộ nàng. Lại nói, coi như hối lộ, cũng không có cần phải dùng tứ giai dị thú thịt ta dù sao, tứ giai dị thú thịt loại này hi hữu tài nguyên tu luyện, cho dù ở châu trấn vũ ti đều là mười phần hiếm thấy, coi như tốn hao trọng kim cũng chưa chắc có thể lấy được tay. Chẳng lẽ tên kia ngưỡng mộ tại ta, mong muốn lấy lòng ta? Lạc Ngưng Xương lại nghĩ tới một cái khả năng. Lúc trước nàng tại châu trấn vũ ti nhậm chức, không phải là không có người theo đuổi nàng, ngược lại không ít. Những người kia cũng có đưa nàng chân quý lễ vật, nhưng nàng một cái đều không có tiếp nhận. Nhưng lần này Trần Hổ đưa nàng tứ giai dị thú thịt, nàng lại không có bất kỳ phản cảm, có loại mong muốn nhận lấy. Mà thôi, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, lại nói đây là hắn đáp lễ, mặc dù chân quý điểm, nhưng cũng nói qua được. Hơn nữa tu vi của nàng đã nhanh muốn viên mãn, có khối này tứ giai dị thú thịt, nàng liền có thể nhanh chóng bước vào luyện tùy cảnh. Ta muốn bế quan. Khép lại hộp gấm, Lạc Ngưng Xương đưa tới một cái thủ hạ bàn giao một phen, liền bắt đầu đi vào phòng bắt đầu bế quan. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới hơn 8 giờ tối. Trần phủ tòa nhà bên ngoài lại có vẻ phá lệ ồn ào. Lúc này Như Ý chạy vào hướng Trần Hổ báo cáo: Hổ ca, bên ngoài còn có không ít người chờ lấy ăn tiệc cơ động đâu, xem ra coi như đợi đến nửa đêm cũng sẽ không kết thúc. Trần Hổ dùng linh thức quét qua, phát hiện xếp hàng người cũng không đều là nghèo khó người, rất rõ ràng đại đa số người đều là ôm chiếm tiện nghi mà đến. Hắn ở kiếp trước liền nghe qua dạng này một cái cố sự, nơi nào đó gặp tai họa, triều đình phát cháo cứu tế nạn dân, nhưng lại có thật nhiều ăn đến lên cơ người, cùng phú hộ phái hạ nhân đến mạo hiểm lĩnh, rơi vào đường cùng, duy trì trần thai quan biên, chỉ có thể hướng cháo bên trong trộn lẫn hạt cát. Trần Hổ xử lý tiệc cơ động mục đích không phải là vì nhường hàng xóm láng giềng cùng ăn không nổi cơm người nghèo ăn bữa ngon. Rất rõ ràng, hiện tại đã vi phạm với mục đích của hắn. Những cái kia không thiếu một miếng ăn, cũng ôm chiếm tiện nghi tâm thái chạy tới. Hắn cũng không muốn làm dạng này toàn đại đầu, mời người ăn uống chỗ sau, còn đối với hắn không có nửa phần cảm ơn. Thế là bàn giao nói, tìm người đi tuyên bố, tiệc cơ động cũng chỉ một vòng cuối cùng, sau đó, an bài cho đi Ngọc Tuyển Nhai hàng xóm từng nhà đưa 10 cân lương thực cùng 2 cân thịt. Là, Hổ ca, nô tỳ cái này đi an bài. Đêm đó, động phòng bên trong, nhìn xem so trước kia nhiều hơn mấy phần khí chất, lộ ra càng thêm mỹ lệ Lưu Lương Nguyệt, Trần Hổ cũng không còn áp chế, trực tiếp nào tới. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ so thường ngày dậy trễ trọn vẹn một canh giờ. Hơn nữa, sau khi đứng lên, còn cảm thấy thận mơ hồ bị đau. Không thể không nói, Lưu Lương Nguyệt đạt tới luyện huyết cảnh về sau, lại cùng nàng luyện công, chiến lực của nàng là tăng vọt mấy lần, a Trần Hổ hoàn toàn chống đỡ không được, a nhưng vì nam nhi tôn nghiêm, hắn không thể nhận thua, chỉ có thể kiên trì bên trên. Kết quả chính là, thận mơ hồ bị đau. Nghe được Trần Hổ rời giường động tĩnh, Như Ý cùng Chi Chi gõ cửa tiến đến, bắt đầu hầu hạ Trần Hổ rửa mặt mặc quần áo. Hầu hạ xong chắc chắn, Lưu Hương Nguyệt lại bưng một bát tản ra mùi thuốc canh gà đến. Phu quân, đây là nô gia tự tay vì ngươi chịu canh gà, rất bổ đến a. Ta thân thể này còn cần đến bổ. Trần Hổ vẫn mạnh miệng, bất quá, xem ở phu nhân tâm ý bên trên, chén này canh gà ta uống. Vừa mới nói xong, Trần Hổ liền tiếp nhận canh gà lộc cộc uống vào trong bụng. Thấy cảnh này, Lưu Hương Nguyệt còn có Như Ý Chi Chi đều là che miệng cười trộm. Bất quá, Lưu Hương Nguyệt hoàn toàn chính xác không có lừa hắn. Chén này canh gà hoàn toàn chính xác rất bổ. Uống hết sau, hắn đã cảm thấy hai viên thận ấm áp. Phu quân, còn cần không? Lưu Hương Nguyệt cười khanh khách hỏi. Thêm một chén nữa a. Trần Hổ nói. Phu quân xin chờ. Uống liền ba chén lớn canh gà sau, Trần Hổ rốt cục hài lòng. Sau đó đứng dậy đi thư phòng. Tối hôm qua chỉ lo đọc phòng, đều chưa kịp mở thẻ. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, đọc cô cửu kiếm đổi ninh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên Tư Quá Nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 156, Trần Hổ cảm giác nguy cơ. Chương 156, Trần Hổ cảm giác nguy cơ. Trần gia trung viện, thư phòng. Trần Hổ đem Như là theo đuôi Như Ý cùng Chi Chi đuổi sau khi rời khỏi đây, liền lập tức tiến hành mở thẻ. Trước tiên đem tất cả vật tư tạm cho mở. Quả nhiên, hôm nay mở ra đều tương đối bình thường. Ba tấm nhục điện tạm, toàn bộ đều là bình thường ăn thịt. Tiếp lấy, đem vật phẩm tạm cũng cho mở. Binh khí tạm thế mà mở ra một thanh hạ phẩm phàm binh. Thần binh tạm cũng chỉ mở ra một thanh hạ phẩm thần binh. Đồng nhiên, Trần Hổ linh cơ khẽ động, nếu như ta hàng ngày nạp tiếp, chẳng phải là hàng ngày có thể khai ra đồ tốt đến. Sau một khắc, tình báo tạm xuất hiện tại Trần Hổ trên tay. Mặc Nghiệm mở ra hôm nay tình báo, mất đi tu vi phạm quân đã thoát đi, từ luyện tạng hậu kỳ hạ trung quản lý tình báo tiểu đội, đồng thời, thứ hai chi đội ngũ sắp đến Lâm Giang phủ, cái này thứ hai tiểu đội nhân viên bên trong có hai người chính là quốc sư người. Cái gì? Nhìn thấy điều tình báo này nửa trước đoạn, Trần Hổ biểu lộ bình thản, nhưng sau khi thấy nửa đoạn, biểu lộ lại là thay đổi. Vị quốc sư này chính là đại dung quốc đệ nhất cường giả, hơn nữa còn là cường đại thuật sĩ. Như vậy, vị quốc sư này phái người đến Lâm Giang phủ là vì cái gì? Sẽ không phải cũng là vì tìm kiếm cái kia thuật sĩ a? Nếu như quốc sư phái tới hai người cũng đều là thuật sĩ, hơn nữa tu vi đạt đến đan hồn cảnh thậm chí siêu việt đan hồn cảnh, mình cùng bọn hắn chạm mặt, chẳng phải là sẽ bại lộ? Hy vọng quốc sư phái tới người không có siêu việt đan hồn cảnh a. Không được, không thể chậm trễ nữa, ta phải trước đột phá tới nguyên thần cảnh. Không phải, hắn thuật sĩ thân phận bại lộ, coi như quốc sư không đem hắn như thế nào, nhưng uy võ hầu lão già kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nghĩ tới đây, Trần Hổ lập tức lấy ra tu hành bội số tạm, Mặc Niệm mở ra. "Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 8 lần tu hành hiệu quả, cũng không tệ lắm." Lấy ra một cái dưỡng hồn đan ăn vào, lại thôi động luyện thần quyết luyện hóa hấp thu. Một canh giờ sau, nhận lấy 8 lần tu hành hiệu quả, lập tức một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào thần hồn của hắn, mà có cỗ này hồn lực dung nhập, thần hồn của hắn đang hướng phía nguyên thần tiến hành thay biến. Kết giới tạm. Sau một khắc, Trần Hổ lấy ra kết giới tạm, trong thư phòng hình thành một cái kết giới, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Không phải, hắn đột phá nguyên thần cảnh tạo thành khí tức tiết ra ngoài, nói không chừng sẽ bị vị kia thuật sĩ sư đồ cảm ứng được. Giang giác. Nương theo một tiếng vang nhỏ, thần hồn bên trong viên đan dược vỡ tan. Bên trong năng lượng bộc phát ra, cùng thần hồn hòa làm một thể. Bất chi bất giác, hơn nửa canh giờ đã qua. Trần Hổ thần hồn rốt cục lộ sát thành nguyên thần. Trước kia, hắn chỉ có thể bằng vào hồn du thuật, nhường thần hồn thoát xác đi xa. Nhưng bây giờ, đạt tới nguyên thần cảnh hắn, không bằng vào môn thuật pháp này, đều có thể nhường nguyên thần ly thể đi xa. Hơn nữa, linh thức cường độ cùng bao phủ khoảng cách cũng là tăng gọn. Linh thức bao trùm phạm vi trực tiếp từ phương viên 10 km, tăng gọn tới phương viên 300 mét. Hô hô. Trần Hổ phun ra một ngụm trọc khí. Đạt tới nguyên thần cảnh sau, hắn cảm thấy cảm giác an toàn tăng lên không ít. Chỉ cần hắn không cố ý chạy tới quốc sư phái tới trước người hai người lắc lư, hắn bại lộ khả năng liền không lớn. Cũng tại lúc này, Ngụy Trang thành thương đội một chi đội ngũ lặng yên tiến vào Lâm Giang phủ. Tại trong thương đội, một cặp 17-18 tuổi thiếu nữ. Hai cái này thiếu nữ, một cái hoạt bát, một cái cao lãnh. Các nàng đều là quốc sư đồ đệ. Hoạt bát thiếu nữ chính là thuật sĩ, cao lãnh thiếu nữ thì tu luyện võ đạo. Thương đội một đường tiến lên. Hoạt bát thiếu nữ thì là dùng hiếu kỳ con ngươi không ngừng đánh giá bốn phía. Cao lãnh thiếu nữ thì là đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với bốn phía mọi thứ đều không có hứng thú. Rất nhanh, thương đội ngay tại một nhà cỡ lớn khách sạn hoàn thành và ở hai vị thiếu nữ đều phân phối tới một gian tốt nhất gian phòng. Sư tỷ, không bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi a, có lẽ có thể tìm tới người kia. Hoạt bát thiếu nữ đi vào cao lãnh thiếu nữ gian phòng, giọng mang chờ đợi nói. Cao lãnh thiếu nữ thản nhiên nhìn mắt hoạt bát thiếu nữ, đối nàng ý đồ kia đều không hiếm có vết trần, thế là gật gật đầu, có thể. Ngay tại các nàng ra khỏi phòng, một nữ tử tiến lên đón, hai vị thượng quan cô nương, các ngươi đây là dự định đi ra ngoài, cần nô gia phải mấy người đi theo các ngươi sao? Không cần. Cao lãnh thiếu nữ thượng quan linh nam quả quyết cự tuyệt. Vậy được rồi, còn mời hai vị cô nương cẩn thận. Trung niên nữ tử gật gật đầu, cũng không lại dây dưa. Đưa mắt nhìn hai nữ ra khách sạn đại môn, trung niên nữ tử nhẹ giọng nỉ non nói, không hổ là quốc sư cao độ à, tuổi con nhỏ liền đã bước vào luyện tạng cảnh, cùng tào sảng so với cũng không kém chút nào à. Một bên khác, Trần Hổ đã nhận lấy tu vi võ đạo, hắn hôm nay thu được 80 thiên tu vi, sử dụng sau những này tu vi đều biến thành nhị thứ luyện tùy nhiên liệu, khiến cho hắn nhị thứ luyện tùy tiến độ lại tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần tiếp qua 2 ngày, hắn nhất định có thể bước vào luyện tùy hậu kỳ. Lấy ra thẻ căn cước mặc niệm sử dụng, nhưng hắn cảm thấy thất vọng là lần này rút chúng thân phận rất bình thường, chỉ là một cái bình thường luyện bị võ giả. Bất quá Trần Hổ cũng không chê, nói không chừng có thể từ đối phương trong trí nhớ thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng. Thế là hắn quả quyết sử dụng rút chúng thân phận. Bất quá xem hết đối phương ký ức sau, Trần Hổ có chút dở khóc dở cười, bởi vì cái này luyện bị võ giả chính là thành nội cái nào đó phú hộ hộ vệ coi nhà. Gia hỏa này ỷ vào tướng mạo không tệ, câu được phú hộ thứ 3 phòng tiểu thiếp, thứ 5 phòng tiểu thiếp cùng thứ 7 phòng tiểu thiếp, thậm chí gần nhất còn cùng bị này phú hộ nhị nữ nhi mắt đi mày lại. Nhưng Trần Hổ cảm thấy bội phục là gia hỏa này câu đáp phú hộ tam phòng tiểu thiếp đã có hơn 2 năm, thế mà một chút cũng không có bại lộ. Hơn nữa kia tam phòng tiểu thiếp không ngừng nhường gia hỏa này mà chơi, trả lại hắn đưa bạc. Chật chật, điển hình dẫn sói vào nhà a. Trần Hổ âm thầm lắc đầu, rất là xem thường vị kia phú hộ ánh mắt, muốn hay không cho vị kia phú hộ vụng trộm đưa phong thư bạch trần cái kia hộ vệ. Trần Hổ không khỏi ác thú vị thầm nghĩ, nhưng nghĩ hắn vẫn là quyết định không nhiều nòng nhàn sự. Nguyên bản Trần Hổ dự định hôm nay không đi manh hổ bang, nhưng nghĩ vẫn là quyết định đi một chuyến. Dù sao trong đại lao đang bị nhốt trên người mấy tên võ kỹ còn không có bị hoàn toàn phục chế tới. Tuy nói hắn hiện tại đã nắm giữ thần phẩm võ kỹ, nhưng những này phục chế tới võ kỹ có thể tăng cường mãnh hổ bang nội tình a. Bất quá thời gian đã nhanh tới giữa trưa, Trần Hổ quyết định cơm nước xong xuôi lại đi. Hắn đứng dậy đi vào hậu viện, tìm tới ngay tại chỉ điểm muội muội cùng Thiện Tuyết Thiện Ngữ tu luyện Lưu Hương Nguyệt. Hương Nguyệt, đem ngươi nắm giữ công pháp và võ kỹ đều chép lại chỉnh lý thành sách. Tốt phu quân. Lưu Hương Nguyệt gật gật đầu, đáp ứng xuống. Đương nhiên nàng có chút do dự nói, phu quân, ta nắm giữ công pháp võ kỹ có thể truyền thụ cho Hương Lan cùng Thiện Ngữ Thiện Tuyết sao? Trần Hổ có chút trầm ngâm nói, có thể cũng là có thể, nhưng các nàng sợ là rất khó nắm giữ. Phạm Quân tu luyện thật là thiên phẩm công pháp cùng thiên phẩm võ kỹ, Thiện Tuyết cùng Thiện Ngữ Thiên Phú cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng chỉ có huyền phẩm Lưu Hương Lan quá sức. Phẩm giai càng cao công pháp, đối Thiên Phú yêu cầu liền càng cao. Ân, vậy ta thử một chút, nếu như không được, vẫn là để các nàng tu luyện lúc đầu công pháp. Lưu Hương Nguyệt gật gật đầu. Cùng Lưu Hương Nguyệt trò chuyện xong, Trần Hổ liền đi ngồi uống trà. Sau đó Nam Cung Hồng Nhan đi tới. Trần huynh, ta dự định về một chuyến trong nhà, không ở thêm một đoạn thời gian. Trần Hổ cười hỏi. Nam Cung Hồng Nhan có chút nhăn nhó nói, ta nói là trở về cùng phụ mẫu nói một tiếng, lại tiếp tục đến ngươi nơi này. Không có việc gì, cứ tới ở, dù sao Hồng Nhan ngươi ngày thường quốc sắc tiên hương, mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta tâm tình cũng biết mấy phần. Trần Hổ cười trêu chọc nói, Trần huynh, ngươi lại tới, lo lắng tẩu phu nhân nghe được, để ngươi ngủ thư phòng. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng dậm chân, sau đó ngượng ngùng chạy ra. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 157, Thượng Quan Tỷ Muội. Chương 157, Thượng Quan Tỷ Muội. Sau khi ăn cơm chưa xong, Chân Hổ tản bộ đi tới Mãnh Hổ Bang tổng bộ, đi trước địa lao phụ cận một chuyến, theo Thanh Bảo lão giả trên thân phục chế đi một môn địa phẩm võ kỹ, trở lại công phòng chép lại. Chờ nhất thống Lâm Giang phủ bang phái sau, hắn liền tu kiến một tòa công pháp các, đem hắn nắm giữ thiên phẩm trở xuống công pháp võ kỹ cất giữ tới bên trong, tùy ý đại gia hồi đoái. Sau đó Chân Hổ cho mình ngâm một bình linh trà, một bên đọc sách, một bên uống trà giết thời gian. Không thấy một hồi, Vương Quyền liền thông qua truyền âm cổ có liên lạc hắn: "Hổ ca, Tam Đao Bang vừa mới phái người bí mật liên hệ ta, để cho ta đêm nay đi tham gia một cái bang chủ đại hội, thương lượng kết minh sự tình." Chân Hổ hồi phục: "Ngươi thấy thế nào?" Vương Quyền nói: "Ta hoài nghi liên minh bọn họ chủ yếu là vì đối kháng ngài Mãnh Hổ Bang." Chân Hổ gật gật đầu: "Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy." Vương Quyền nói: "Hổ ca, thuộc hạ có cái đề nghị." Chân Hổ nói: "Giảng." "Vương Quyền, thuộc hạ có thể đi tham gia lần này bang chủ đại hội, sau đó bí mật đem địa chỉ cáo chi ngài, sau đó ngài dẫn người đem bọn hắn một mẹ hốt gọn như thế nào?" Chân Hổ có chút trầm ngâm: "Ta suy nghĩ một chút. Lâm Giang phủ ngoại thành tổng cộng có 12 phường. Trước mắt, Mãnh Hổ Bang độc chiếm Trường Thọ phường cùng Trường Thanh phường. Mặt khác 10 phường, có 3 cái phường phân biệt bị Nghĩa Khí môn, Thiết Huyết hội, Tam Đao Bang độc chiếm. 3 cái này bang phái cũng đều là chiếm cứ Lâm Giang phủ nhiều năm, nội tình tương đối thâm hậu. Còn lại 7 phường, trong đó Lân Thủy phường đã bị Vương Quyền Phú Quý Bang cầm xuống hơn phân nửa địa bàn, còn lại bang phái đều tại kéo dài hơi tàn, lúc nào cũng có thể bị Phú Quý Bang chiếm đoạt. Sau đó cái khác 6 cái phường, có bị 2-3 Tam Lưu bang phái chiếm cứ, có bị mấy cái hoặc là hơn 10 cái Bất Nhập Lưu bang phái chiếm cứ. Nếu như đem những bang phái này thủ lĩnh toàn bộ xử lý, lấy Mãnh Hổ Bang chút người này tay, là tuyệt đối không thể đem những địa bàn này toàn bộ chiếm đoạt. Đương nhiên, Chân Hổ tâm động khẽ động, hắn hoàn toàn có thể cùng bình chiếm đoạt những bang phái này. A tỷ như, hắn trước dùng trung thành tạm khống chế Nghĩa Khí môn, Thiết Huyết hội cùng Tam Đao bang ban chủ, sau đó để bọn hắn nguyên một đám chủ động tới đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Nghĩ tới đây, Chân Hổ liền đối Vương Quyền dặn dò nói: "Ngươi đi tham gia cái này đại hội chính là, ta tự có an bài." Vương Quyền thu được hổ ca. Có ý nghĩ sau, Chân Hổ lập tức thi triển độn địa thần thông tiến về Nghĩa Khí môn tổng đường. Thông qua linh thức liếc nhìn, rất nhanh liền tìm tới Nghĩa Khí môn môn chủ Cao Hành Chu, lại độn đến đối phương phụ cận, lại lấy ra trung thành tạm cho đối phương tới một phương. Một đạo quang mang rơi vào Cao Hành Chu thể nội, trong chớp mắt liền quay chuyển hắn tư tưởng, nhường hắn trở thành Chân Hổ tự trung. Chân Hổ theo lòng đất hiện thân, hỏi: "Ngươi tại Nghĩa Khí môn phải chẳng có tuyệt đối quyền nói chuyện?" Cao Hành Chu liền vội vàng không người nói: "Khởi bẩm chủ nhân, trưởng lão Đinh Hiển thực lực so với ta còn mạnh hơn trên nửa chủ, tăng thêm hắn già đời, có 2 cái trưởng lão đều cùng hắn khá là thân thiết, trong đó còn có 3 cái đường chủ đều là nghĩa tử của hắn." Chân Hổ nhíu mày: "Nếu như Đinh Hiển cùng nghĩa tử của hắn đều chết bất đắc kỳ tử, ngươi là có hay không có thể hoàn toàn trưởng khống Nghĩa Khí môn?" Cao Hành Chu nói: "Nếu như là dạng này, thuộc hạ có nắm chắc lôi kéo mặt khác 2 cái trưởng lão, hoàn toàn nắm giữ Nghĩa Khí môn." "Tốt." Chân Hổ hài lòng gật đầu, lập tức lấy ra một cái truyền âm tử cổ trồng vào Cao Hành Chu thể nội, bảo hắn biết cách dùng sau liền độn địa rời đi. Rất nhanh, Chân Hổ đi tới Thiết Huyết hội tổng đường, tìm tới Thiết Huyết hội hội trưởng Tiêu Nhạc về sau, cũng dùng trung thành tạm cho hắn tới một phát, giống nhau hỏi thăm hắn phải chăng có tuyệt đối quyền nói chuyện sau. Đạt được khẳng định đáp án sau, Chân Hổ cũng cho hắn gieo xuống truyền âm cổ tử cổ, nhường hắn chờ mệnh lệnh của hắn. Cuối cùng, Chân Hổ đi tới Tam Đao Bang tổng đường. Tam Đao Bang bang chủ tên là Quý Phong. Tiếc nối là, đối phương hôm nay cũng không có tại tổng đường. Chân Hổ trực tiếp nô dịch một cái tu vi đạt tới luyện cân trung kỳ trưởng lão, đem hắn cho nô dịch sau mới biết được. Quý Phong một cái hảo hữu nhi tử kết hôn, hắn dẫn người đi chúc mừng đi. Ước chừng muốn 2 ngày sau mới trở về. Đối với cái này hắn cũng không nóng nảy, chờ hắn trở về lại dùng trung thành tạp nô dịch hắn cũng không muộn. Trở lại Mãnh Hổ Bang tổng đường, Chân Hổ trực tiếp thông qua truyền âm cổ liên hệ với Dương Phục cùng Dương Tịch, để bọn hắn dẫn người đi đem Nghĩa Khí môn đem trưởng lão Đinh Hiển cùng hắn 3 cái đường chủ nghĩa tử cho xử lý. 2 người này đều là luyện thủy cảnh, để bọn hắn đi ám sát một cái luyện cân hậu kỳ cùng mấy cái luyện lục cảnh, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. 2 người cũng không để cho hắn chờ đợi bao lâu, mẹn mẹn nửa canh giờ liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Trần Hổ trực tiếp liên hệ với Cao Hành Chu, nhường hắn tranh thủ thời gian chỉnh hợp Nghĩa Khí môn. Nhận được tin tức, Cao Hành Chu đại hỉ, lập tức bắt đầu chỉnh đốn Nghĩa Khí môn. Một đầu phồn hoa thương nghiệp trên đường, Hoạt Bát Hiếu động thượng quan Cảnh Ngọc một tay cầm một chuỗi mức quả ăn đến thật quá mức. Bên người thượng quan Linh Nam tức giận: "Sư muội, chơi chán, có phải hay không nên làm chính sự rồi? Các nàng tỷ muội đều là dân quốc sư sư tôn mệnh lệnh, đến đây Lâm Giang phủ tìm kiếm thuật tiên sĩ." Thượng quan Cảnh Ngọc chính là tu luyện thuật sĩ thiên tài, dù cho tu hành hoàn cảnh không tốt, mới 17 tuổi nàng cũng đã đạt tới đan hồn hậu kỳ. "Sư tỷ, ai nói chúng ta không có làm chính sự?" Thượng quan Cảnh Ngọc cười hì hì nói: "Cái này Lâm Giang phủ cũng không nhỏ, ai biết vị kia thuật sĩ ở nơi nào đợi, chúng ta không bằng tùy tiện dạo chơi, nói không chừng có thể đụng tới vị kia thuật sĩ a." "Ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền." Thượng quan Linh Nam tức giận: "Thuật sĩ tu hành, nhất định hao phí đại lượng tiền tài, cùng nó trên đường loạn đi dạo, không bằng đi một chút gia đình giàu có, hoặc là nội thành thế gia tiến hành điều tra." "Biết rồi, biết rồi." Thượng quan Cảnh Ngọc không nhịn được nói: "Sư tôn lại không có cho chúng ta quy định thời gian, lại nói, chúng ta tại Đôn Đô, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, thật vất vả rời đi vương đô, sư tỷ ngươi liền không muốn buông lòng xuống sao? Tu luyện như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, hơn nữa, bằng vào chúng ta niên kỷ chính là tu hành thời gian quý báu, làm sao có thể buông lòng đâu? Nghe được thượng quan Linh Nam lại bắt đầu thuyết giáo, thượng quan Cảnh Ngọc lập tức che lỗ tai, ta không nghe, sư tỷ thuyết giáo lời nói, người ta lỗ tai đều nghe ra vết chai. Nhìn thấy thượng quan Cảnh Ngọc một bộ bất tranh khí dáng vẻ, thượng quan Linh Nam không khỏi tức giận đến đỏ lên. Mắt thấy trạng thái không đúng, thượng quan Cảnh Ngọc quả quyết trốn đi. Trạng vào tối, Trần Hổ mang theo tùy tùng Triệu Tử Long về đến nhà. Sau bữa ăn, Trần Hổ đem Đông Phương Quân mời được thư phòng. Đông Phương cô nương, nếm thử. Đông Phương Quân cầm lấy chén trà nhấp một hớp, lập tức trong đầu sinh ra rất nhiều tu luyện cảm ngộ. Trần công tử, ngài trà này, đây là ngộ đạo trà, đối ngươi tu hành có chỗ tốt, uống nhiều một chút ta. Trần Hổ cười nói, Trần công tử, ngươi có thể thu giữ lại ta đã rất cảm kích, hiện tại lại mời tiểu nữ tử uống chân quý như thế nước trà, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Đông Phương Quân cảm động nói, tới nhà ta, tất cả mọi người là người một nhà, chỉ là nước trà mà thôi, tính không được cái gì, nhanh uống nhiều một chút. Nghe được người một nhà chữ, Đông Phương Quân trong hai con ngươi không khỏi nhiều một tầng sương mù. Đồng thời, đỉnh đầu nàng số lượng cũng đi theo nhảy lên mấy lần. Đối với cái này, Trần Hổ rất là hài lòng. Uống xong một bình trà sau, Đông Phương Quân thu hoạch không ít, đang chuẩn bị đi về lúc tu luyện. Trần Hổ nói, Ngụy Vô Kỵ bệnh được chữa khỏi, Uy Võ Hầu phái người đến Lâm Giang phủ, gần nhất không nên đi ra ngoài. Tốt Trần công tử, ta đã biết, trong nhà kỳ thật cũng rất tốt, ta cũng không có ra ngoài ý nghĩ. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 158, dẫn xà xuất động. Chương 158, dẫn xà xuất động. Đêm đó, thiên hoa khách điếm. Hạ Trung đem tất cả thủ hạ đều triệu tập tới gian phòng của mình. Chư vị hôm nay nhưng có thu hoạch. Ở đây mấy người nhao nhao đều chọn ra báo cáo. Nhưng kết quả nhường Hạ Trung rất là không hài lòng. Bởi vì bọn hắn đem nội thành ngũ đại thế gia người đều điều tra một lần, đều không có tìm được phù hợp thuận sĩ mục tiêu. Các ngươi cảm thấy, ám sát tiểu hầu gia vị kia thuận sĩ không tại ngũ đại thế gia. Hạ Trung nhíu mày hỏi. Một người trong đó nói, Hạ đại nhân, thuộc hạ cho rằng, thuật kia sĩ đã dám ám toán tiểu hầu gia, đã nói lên hắn không lo lắng chính mình bại lộ. Hạ Trung như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói tiếp. Người kia tiếp tục nói, ngũ đại thế gia quá mức dễ thấy, vị kia thuật sĩ đã có lòng tin không bị phát hiện, vậy khẳng định sẽ không giấu ở ngũ đại thế gia, thậm chí liền phú hộ nhà đều khó có khả năng, biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang thành người bình thường, nhường ai cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng tại hắn ám toán tiểu hầu gia sau, liền đã rời đi Lâm Giang phủ. Hạ Trung thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, rất là tán đồng Mạnh Khiêm lời giải thích. Vị kia thuật sĩ hoặc là đã rời đi Lâm Giang phủ, hoặc là đối tự thân ngụy trang cực kỳ tự tin, vẫn như cũ lưu tại Lâm Giang phủ nơi nào đó. Cũng mặc kệ là loại kia, mong muốn đem đối phương cho bắt tới đều cực kỳ khó khăn. Dù sao bọn hắn lại không biết đối phương tướng mạo tuổi tác, thậm chí là nam hay nữ cũng không biết. Chẳng lẽ để bọn hắn đem phủ thành bên trong mấy trăm vạn người đều kiểm tra một lần? Nếu như đối phương đã chạy ra Lâm Giang phủ, bọn hắn liền càng thêm không thể nào tra được. Dù sao, Lâm Giang phủ lớn như thế, mỗi ngày người tới lui nhiều như vậy, bọn hắn cũng không xác định vị kia thuật sĩ là một ngày nào rời đi. Muốn để bọn hắn điều tra rõ mấy ngày nay rời đi Lâm Giang phủ người động tĩnh, cũng là một cái công trình vĩ đại, bằng vào bọn hắn chút người này vẫn như cũng làm không được. Đuổi bọn này thủ hạ. Hạ Trung đem kia đối thuận sĩ sư đồ gọi vào gian phòng. Lý Lao tiên sinh, các ngươi sư đồ nhưng có thu hoạch. Được xưng Lý Lao tiên sinh lão thuật sĩ nói, khởi bẩm hạ đại nhân, hôm nay thầy trò chúng ta du tẩu không ít địa phương, cũng không có cảm nhận được thuật sĩ khí tức. Kia Lý Lao tiên sinh nhưng có biện pháp đem vị kia thuật sĩ mau chóng tìm ra, dù sao hầu ra lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta cũng không thể lãnh đạm có phải hay không? Hạ Trung nhìn chằm chằm lão thuật sĩ nói, vừa rồi một phen phân tích sau, hắn cảm thấy mong muốn hoàn thành nhiệm vụ này thực sự rất khó khăn. Cho nên, hắn định đem áp lực cho tới vị này thuật sĩ sư đồ. Hạ đại nhân, ngài thực sự quá đề cao lão hủ. Lão niên thuật sĩ cười khổ nói, an toàn tiểu hầu gia vị kia thuật sĩ cũng không bình thường, nếu như hắn có lòng ẩn giấu, chúng ta thực sự khó mà đem hắn tìm ra. Đương nhiên, lão niên thuật sĩ trong lòng hơi động, nói rằng, bất quá lão hủ nơi này cũng là có cái dẫn xà xuất động phương pháp xử lý. Biện pháp gì? Hạ Trung có chút kích động hỏi. Lão niên thuật sĩ nói, thuật sĩ cần thiết tài nguyên tu luyện đều tương đối hi hữu, nếu như hầu phủ có thể xuất ra một cái thích hợp thuật sĩ sử dụng linh dược, nói không chừng có thể đem vị kia thuật sĩ cho câu đi ra. Đương nhiên, lấy ra câu cá linh dược không thể tùy tiện lừa gạt, đối với thuật sĩ tăng cao tu vi có chỗ tốt to lớn, mới có thể đem đối phương dẫn ra ngoài. Hạ Trung nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy chiêu này dẫn xà xuất động hoàn toàn chính xác diệu. Bất quá dùng để câu cá linh dược, hắn nhưng cầm không ra, cho nên còn phải dựa vào hầu phủ bỏ ra cái này mỗi nhử mới được. Lý Lao tiên sinh, ngươi đầu này kế sách rất tinh diệu, nếu như thành công, ta nhất định giúp ngươi hướng hầu gia thành công. Đuổi đi thuật sĩ sư đồ sau, Hạ Trung lại gọi tới hai người thủ hạ bàn giao một phen, sau đó hắn liền thi triển thân pháp hướng vương đô mà đi. Đang bay vọt ra khỏi thành ao một phút này, Hạ Trung nội tâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã hầu ra gấp chiêu phạm quân đại nhân trở về, kia vì sao Phạm Quân đại nhân muốn cưỡi ngựa mà không phải dựa vào thân pháp chạy trở về đâu? Phải biết Phạm Quân đại nhân thật là luyện huyết cảnh, hắn thi triển thân pháp chạy về Vương đô ít nhất phải so cưỡi ngựa nhanh gấp bội. Cũng tỷ như hắn, hắn vì không chậm trễ tìm kiếm hung thủ, liền không có lựa chọn cưỡi ngựa, mà là dựa vào thân pháp chạy về Vương đô. Phạm Quân đại nhân sẽ không nghĩ không ra điểm này a? Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại trọng yếu nhất chính là theo hầu phủ lấy ra linh dược đến câu già kia thuật sĩ. Chỉ cần bắt được thuật kia sĩ, hầu gia khẳng định không thể thiếu phần thưởng của hắn. Hắn vậy ở luyện tạng hậu kỳ cũng là có nhiều năm, nếu như có thể bằng vào hầu phủ ban thưởng, đem luyện tạng hậu kỳ tu luyện tới viên mãn, hắn cũng có đột phá tới luyện huyết cảnh cơ hội. Một bên khác, Trần phủ, hậu viện, phu quân, một lần nữa đi, dạng này nô gia cũng có thể sớm một chút mang thai con của ngươi. Lưu Hương Nguyệt nũng nịu thanh âm tại Trần Hổ vang lên bên tai. Nhưng Trần Hổ lại là dùng mình một cái, "Hương Nguyệt à, chúng ta mấy đêm rồi đều đã trọn vẹn 6 lần, loại sự tình này không thể quá độ, không phải à, đối với song phương thân thể đều sẽ bị tổn thương, lại nói, sinh con sự tình, nhìn chính là duyên phận." "Tốt ta, phu quân nói rất có đạo lý, vậy chúng ta tắm một cái ngủ đi." Lưu Hương Nguyệt chỗ nào nhìn không ra Trần Hổ là tại thay mình mạnh miệng kiếm cớ, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không có bất trần. Rất nhanh, Lưu Hương Nguyệt liền gọi tới Như Ý cùng Chi Chi, thay bọn hắn lau thân thể. Mà thu thập xong vệ sinh, Trần Hổ liền nhắm lại nặng nề tầm mắt, trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian nhoáng một cái, đi tới sáng sớm hôm sau. Trải qua một đêm chạy bộ, dù cho Hạ Trung chính là luyện tạng hậu kỳ, cũng cảm thấy mỏi mệt. Hắn không lo được nghỉ ngơi, lập tức tiến về Uy Vũ Hầu phủ gặp mặt Hầu gia, miễn cho Hầu gia đi làm trị sau, chỉ có thể kéo tới ban đêm, khả năng nhìn thấy hắn. Thuộc hạ Vạn Nhãn Các Truy Phong tổ trưởng Hạ Trung, bái kiến Hầu gia. Nhìn thấy phong trần mệt mỏi quỳ gối trước mặt mình Hạ Trung, Uy Võ Hầu Ngụy Chấn Giang lông mày cau lại, nói đi, Phạm Quân phái ngươi tới là không phải hung thủ đã bắt được? Phạm Quân đại nhân. Hạ Trung thần sắc sững sờ, Hầu gia, không phải ngài đem Phạm Quân đại nhân gấp gọi trở về Vương đô sao? Bản hầu lúc nào thời điểm chiêu hắn trở về? Ngụy Chấn Giang hừ lạnh nói, đồng thời ý thức được cái gì, lập tức quát lớn, mau nói, Phạm Quân là chuyện gì xảy ra? Hạ Trung lập tức dùng đơn giản lời nói, đem chuyện giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Ngụy Chấn Giang không khỏi mặt đen như đáy nổi, bởi vì hắn chưa từng có gấp chiêu Phạm Quân về Vương đô. Thế là, hắn đưa tới thân tín, nhường hắn đi Vạn Nhãn Các cứ điểm hạ lệnh, nhường Phạm Quân tới gặp hắn. Sau khi ra lệnh, Ngụy Chấn Giang ánh mắt mới một lần nữa rơi vào Hạ Trung trên thân, đã Phạm Quân đem truy tra thuật sĩ nhiệm vụ giao cho ngươi, vậy ngươi vội vàng chạy về Vương đô lại là vì sao? Hạ Trung liền tranh thủ bọn hắn tại Lâm Giang phủ gặp phải tình huống giảng thuật một lần, sau đó lại đem dẫn xà xuất động kế hoạch cho giảng thuật một lần, cũng biểu thị, đầu này kế sách là lão thuật sĩ nói lên. Không tệ. Ngụy Chấn Giang gật gật đầu này kế sách vẫn được. Rất nhanh, tại Ngụy Chấn Giang phân phó hạ, quản gia liền mang theo thủ lĩnh của hắn đi hầu phủ trong bảo khố lấy ba kiện đối thuật sĩ tu hành hữu ích linh dược. Cái này ba kiện linh dược đưa cho ngươi đi câu cá, nhưng là, ngươi đến đưa chúng nó hoàn chỉnh mang về, quản gia, ngươi giới thiệu với hắn hạ cái này ba kiện linh dược, bản hầu có chuyện quan trọng khác. Là, quản gia lĩnh mệnh. Rất nhanh, Ngụy Chấn Giang liền đi tới thư phòng của hắn, vị kia tiến đến truyền tin thân tín cũng bay về rồi, hầu gia, Phạm Quân đại nhân cũng không tại Vương đô. Mặc dù Ngụy Chấn Giang đã có đoán trước, nhưng nghe đến Phạm Quân cũng không trở về Vương đô, sắc mặt của hắn vẫn như cũ biến rất là khó coi. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tượng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 159, tăng tốc thu tiểu đệ chương 159, tăng tốc thu tiểu đệ khi biết Phạm Quân cũng không trở về Vương đô sau. Ngụy Chấn Giang liền đã hoài nghi đối phương đã phản bội hắn cùng Ngụy gia. Chỉ là hắn không rõ, bây giờ Ngụy gia như mặt trời ban trưa, tại Vương đô các thế lực lớn bên trong, cũng chỉ có Chấn Vũ Ti có thể ép hắn Ngụy gia một đầu. Như vậy, Phạm Quân lại có đạo lý gì muốn phản bội bọn hắn Ngụy gia đâu? Huống chi, những năm này, hắn chờ Phạm Quân cũng không tệ, đối phương có thể đột phá luyện huyết cảnh, ngoại trừ hắn ban thưởng cực phẩm đan dược bên ngoài, còn không thể rời bỏ hắn tự mình chỉ điểm. Như thế hậu đại đối phương, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương có lý do gì sẽ phản bội hắn. Ngụy Chấn Giang không khỏi thầm nghĩ, cái này Phạm Quân là bởi vì lợi ích vẫn là bị người bức hiếp. Về phần lợi ích, chỉ cần hắn trung thành tuyệt đối thay hắn làm việc, chẳng lẽ hắn còn tiếp rẻ tại các loại ban thưởng? Về phần bức hiếp, Phạm Quân luyện huyết cảnh, không thể tính trí cường, nhưng cũng coi như được cường giả tuyệt thế. Càng có hắn cái này luyện cương trung kỳ siêu cấp cường giả chiếu cố, lại có ai có thể bức hiếp hắn? Hoặc là nói, lại có ai dám bức hiếp hắn? Phân tích nơi này, Ngụy Chấn Giang vẫn cảm thấy Phạm Quân không có khả năng phản bội hắn. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Chẳng lẽ là gia hỏa này làm cái gì đúng không dậy nổi Ngụy gia sự tình, sau đó bị bắt được người cán? Càng nghĩ, Ngụy Chấn Giang cảm thấy khả năng này càng lớn. Như vậy, cầm cán uy hiếp Phạm Quân người là ai đâu? Ngụy Chấn Giang trong đầu hiện lên rất nhiều thế lực thân ảnh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều không thể khóa chặt mục tiêu, thậm chí liền chủ yếu hoài nghi đối tượng, hắn đều không thể khóa chặt. Bởi vì Ngụy gia những năm này quật khởi, chiếm trước quá nhiều thế lực cùng quá nhiều người lợi ích. Đơn giản mà nói, chính là đắc tội quá nhiều người. Tiếp theo, hắn cái kia bất tranh khí nhi tử, ngang ngược càng rỡ, đắc tội người cũng rất nhiều. Chỉ là trở ngại Ngụy gia quyền thế cùng cường đại, những người kia cũng là giận mà không dám nói gì mà thôi. Đương nhiên, Ngụy Chấn Giang nghĩ đến nhà mình nhi tử tại Lâm Giang phủ bị người ám toán sự tình. lại liên tưởng đến Phạm Quân bị xúi dục sự tình. Sẽ không phải là có người ngầm liên minh, đến cùng một chỗ nhằm vào ta Ngụy gia đi. Không phải, hai chuyện cùng một chỗ xảy ra, thực sự quá mức trùng hợp. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Tại Vương Đô, ngoại trừ Hoàng Thất cùng Trấn Vũ Ti bên ngoài, không có người nào là hắn Ngụy gia đối thủ. Hoàng Thất bên kia, bọn hắn cùng Ngụy gia quan hệ mật thiết, không có khả năng nhằm vào hắn. Trấn Vũ Ti bên kia, độc lập với triều đình bên ngoài, hơn nữa còn nhận hoàng đế trực tiếp quản hạt, cũng không có nhằm vào hắn đạo lý. Lại nói, Trấn Vũ Ti mong muốn đối phó hắn, căn bản không cần chơi âm như quỷ cái gì. Cho nên, hắn đem Trấn Vũ Ti cũng loại bỏ. Như vậy, là ai đâu? Ngụy Trấn Giang nói thầm. Suy nghĩ một chút vẫn là không có đầu mối hắn, quyết định trước phái người đi Vạn Nhãn Các chủ trì đại cục. Người tới, đi mời Khương lão tới gặp bản hầu. Trong miệng hắn Khương lão, chính là Vạn Nhãn Các tiền nhiệm các chủ, bây giờ tại hầu phủ dưỡng lão. Nói là dưỡng lão, kỳ thật cũng chính là giam lỏng. Dù sao Khương lão hiểu rõ hắn Ngụy gia bí mật quá nhiều, đem hắn thả ra, tiết lộ bí mật, đối Ngụy gia tổn thất liền lớn. Rất nhanh, một cái áo bào đen lão giả liền đi tới Ngụy Trấn Giang trước mặt. Lão hủ gặp qua hầu gia. Khương lão, Phạm Quân phản bội, bản hầu cần ngươi một lần nữa rời núi chủ trì Vạn Nhãn Các đại cục. Ngụy Trấn Giang trầm giọng nói, là lão hủ lĩnh mệnh. Còn có, Ngụy Trấn Giang tiếp tục nói, tìm tới Phạm Quân, sinh tử chớ bàn luận. Lão hủ lĩnh mệnh. Lâm Giang phủ, Trần gia. Trần Hổ ăn xong điểm tâm, liền đi tới thư phòng. Tối hôm qua bồi Lưu Hương nguyện luyện công 6 lần, thực sự quá mức giá rời, liền không có tại dạng sáng sau mở hẻ. Mở xong vật tư tạp cùng vật phẩm tạp sau, Trần Hổ lấy ra ngộ đạo tạp, đối theo thanh bảo lão giả trên thân phục chế tới địa phẩm võ kỹ sử dụng. Tuy nói Trần Hổ hiện tại đã có chút chướng mắt địa phẩm võ kỹ, nhưng ngộ đạo tạp không sử dụng, cũng chỉ có thể lãng phí. Rất nhanh, dung hợp ký ức sau, Trần Hổ liền hoàn toàn nắm giữ môn này địa phẩm võ kỹ. Lập tức, hắn lấy ra võ đạo tu vi tạp, mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 90 thiên tu vi. Cũng không tệ lắm. Trần Hổ lựa chọn sử dụng, tu vi rơi vào trong cơ thể hắn, hóa thành nhiên liệu, gia tốc nhị thứ luyện tụy tiến trình. Rất nhanh, 90 thiên tu vi liền tiêu hao sạch sẽ, nhị thứ luyện tụy tiến trình lại tăng lên không ít, nhiều nhất ngày mai, nhị thứ luyện tụy liền có thể hoàn thành, hắn cũng có thể đi theo bước vào luyện tụy hậu kỳ. Tình báo tạm xuất hiện tại Trần Hổ trên tay. Mặc niệm mở ra. Hôm nay tình báo, uy võ hầu phái tới tiểu đội, lại không có tìm kiếm được ám toán tiểu hầu gia hung thủ, khai thác dẫn xà xuất động phương pháp xử lý, bọn hắn cầm đến ra ba kiện đối thuật sĩ tu hành có chỗ tốt cực lớn linh dược đi Nam cung gia phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Nếu như không có điều tình báo này nhắc nhở, tại xuất hiện ba kiện đối thuật sĩ tu luyện có chỗ tốt linh dược, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ đi tham gia đấu giá, lại bằng vào tài lực cường đại có thể bắt được. Một khi cầm xuống về sau, đoán chừng uy võ hầu phái tới người liền sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Cho nên buổi đấu giá này hắn không thể đi. Có thể ba cây linh dược hắn lại muốn. Có, ta có thể dùng biến thân tạp a. Hắn hoàn toàn có thể bí mật bắt giữ một cái nắm giữ thư mời người, sau đó biến thành bộ dáng của hắn đi tham gia đấu giá. Mà hắn lại có độn địa thần thông, mong muốn thoát thân cũng vô cùng dễ dàng. Bất quá cũng không thể chủ quan. Quốc sư bên kia còn phái người. Làm sơ cân nhắc, Trần Hổ lấy ra thẻ căn cước mở ra. Hôm nay mở ra chính là người bình thường. Trần Hổ đọc trí nhớ của hắn, hoàn toàn không có nửa điểm giá trị. Tiếp lấy, lại sử dụng nhân mạch tạm, vẫn như cũng là đỉnh cấp nhân mạch. Trực tiếp từ bỏ. Tiếp lấy, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số tạm, rút chúng 8 lần tu hành hiệu quả. Lấy ra một cái dưỡng thần đan, hắn bắt đầu tu luyện. Một canh giờ sau, nhận lấy 8 lần tu hành hiệu quả. Một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào trong nguyên thần, cơ hồ chớp mắt liền bị nguyên thần hấp thu hết. Nhất thời, Trần Hổ như có điều suy nghĩ, tại thần hồn đạt tới nguyên thần cảnh sau, dưỡng thần đan hiệu quả liền biến có chút kém. Dù cho có 8 lần tu hành hiệu quả, nguyên thần tăng lên đều tương đối yếu ớt. Mong muốn nhường thần hồn cảnh giới gia tốc tăng lên, hoặc là nắm giữ so dưỡng thần đan càng cao minh hơn đan vương, hoặc là thu hoạch được cùng thần hồn có to lớn tăng thêm linh dược. Đáng tiếc, liền tiếp nhận tiếp ngày đó mở ra thiên hồn thảo dạng này linh dược, liền rốt cuộc không có mở ra qua. Nên đi tổng đường. Mang theo Triệu Tử Long đi mãnh hổ bàn trên đường, Trần Hổ thông qua truyền âm cổ cho Cao Hành Chu truyền âm, hỏi thăm hắn chỉnh hợp nghĩa khí môn đến như thế nào. Cao Hành Chu nói cho hắn biết, tại Đinh Hiền cùng hắn ba cái nghĩa tử sau khi chết, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay nghĩa khí môn. Như là đã hoàn toàn trưởng khống, Trần Hổ liền để hắn triệu tập nghĩa khí môn cao tầng thương nghị, đầu nhập vào mãnh hổ bàn sự tình. Uy võ hầu nhường Trần Hổ cảm nhận được áp lực. Hắn được nhiều thu tiểu đệ, rút thưởng mở gói quả, mới có thể để cho thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ liền đi tới mãnh hổ bang tổng đường, đi trước địa lao bên kia đi một chuyến, lại phục chế tới một môn địa phẩm võ kỹ. Cùng lúc đó, Cao Hành Chu hạ đạt tổ chức hội nghị cấp cao mệnh lệnh. Bọn người đến đông đủ về sau, Cao Hành Chu lớn tiếng nói, hôm nay triệu tập chư vị là vì một sự kiện, ta dự định dẫn đầu môn hạ đầu nhập vào mãnh hổ bang, chư vị có ý kiến đến gì? Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua. Đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hán một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 160, chiếm đoạt nghĩa khí cửa. Chương 160, chiếm đoạt nghĩa khí cửa. Nghĩa khí môn, tổng đường. Nghe được Cao Hành Chu lại để cho dẫn đầu bọn hắn đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang, mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, tối hôm qua nhà mình môn chủ mới đi tham gia bang chủ đại hội, liên hợp đối kháng Mãnh Hổ Bang. Thế nào một đêm trôi qua, lại đột nhiên cải biến ý nghĩ. Môn chủ, ngài nhất định phải đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Một trưởng lão nhìn chằm chằm Cao Hành Chu hỏi. Không tệ. Cao Hành Chu gật gật đầu, tối hôm qua ta đi tham gia bang chủ đại hội sau, liền phát hiện bọn hắn liên hợp lại, căn bản cũng không phải là vì đối phó Mãnh Hổ Bang, mà là vì bất lợi ích. Chỉ giáo cho. Mặt khác trưởng lão nghi hoặc hỏi. Cao Hành Chu nói, lần này bang chủ đại hội là Thiết Huyết Hội bang chủ Tiêu Nhạc phát khởi, hắn muốn mọi người xuất tiền, sau đó hắn có quan hệ mời được một cái luyện tụy cường giả đến xử lý chân hổ. Nghe Cao Hành Chu kiểu nói này, ở đây cao tầng đều tỉnh ngộ lại. Tiêu Nhạc là ai, bọn hắn còn không rõ ràng làm sao? Tất cả mọi người là tại Lâm Giang phủ chiếm cứ nhiều năm bang phái, lẫn nhau ở giữa nhưng nói là hiểu rõ. Nếu như Tiêu Nhạc thật có thể mời đến luyện tụy cảnh hậu kỳ, hắn sẽ nhịn được không khuyết trương Thiết Huyết Hội thế lực. Bởi vậy, tất cả mọi người kết luận, Tiêu Nhạc đơn giản là muốn mượn cơ vớt một thanh. Sau đó hắn hoặc là lựa chọn mang theo tiền tài thoát đi tới gần phủ, hoặc là lựa chọn đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Tất cả mọi người tỏ thái độ a. Cao Hành Chu ánh mắt đảo qua đám người, thuộc hạ đồng ý môn chủ đề nghị. Nguyên bản liền đứng tại Cao Hành Chu bên này trưởng lão, cái thứ nhất tỏ thái độ. Chúng ta cũng tán thành. Mặt khác hai cái trưởng lão cũng lần lượt tỏ thái độ, nguyên bản bọn hắn là đứng tại Đinh Hiền một bên người, bất quá, tại Đinh Hiền sau khi chết, Cao Hành Chu lập tức liền chỉnh đốn nghĩa khí môn sau, bọn hắn liền minh bạch, Đinh Hiền cùng hắn hai cái nghĩa tử chết. Hơn phân nửa cùng Cao Hành Chu thoát ly không được liên quan. Mà có thể nhẹ nhõm giết chết Đinh Hiền, Cao Hành Chu làm không được, chỉ có Mãnh Hổ Bang mới có thể làm tới. Cho nên, Cao Hành Chu đã sớm cùng Mãnh Hổ Bang cấu kết với. Hôm nay ai dám phản đối, hơn phân nửa liền sẽ bước Đinh Hiền theo gót, đi địa ngục cùng Đinh Hiền làm bạn. Bởi vậy, rất nhanh cái này quyết nghị liền thông qua được. Hoắc Đường chủ mang lên hoa danh sách, đi với ta một chuyến Mãnh Hổ Bang tổng đường, những người khác thì ước thúc tốt người phía dưới biên, chờ đợi Mãnh Hổ Bang người tới đón bạn, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện, dám can đảm nổ đâm người, giết không tha. Là, chúng ta lĩnh mệnh. Một bên khác, tại Cao Hành Chu xuất phát lúc, Trần Hổ liền được tin tức. Để tỏ lòng đối Cao Hành Chu tôn trọng, Trần Hổ thì mang theo phó bang chủ Cao Chiến cùng bốn tên trưởng lão tiến về đại môn nên đón. Trần Hổ cũng không có dự định thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho Cao Chiến bọn người, Cao Hành Chu sẽ dẫn người tìm tới dựa vào. Quả nhiên, không đợi bao lâu, Cao Hành Chu người liền dẫn người đến. Nhìn thấy sớm đi tới cửa nên tiếp Trần Hổ bọn người, nghĩa khí môn nội vụ đường chủ nói thầm một tiếng quả nhiên. Tại hạ Cao Hành Chu, nguyện xuất lĩnh nghĩa khí môn nhập vào Mãnh Hổ Bang, còn mời Trần bang chủ thu lưu. Sau một khắc, Cao Hành Chu bước nhanh đến phía trước, sau đó quỳ một chân trên đất, bưng lấy nghĩa khí môn đến hoa danh sách, nâng quá đỉnh đầu, la lớn: "Cao huynh, mau mau xin đứng lên." Trần Hổ tiến lên, làm bộ đỡ dậy Cao Hành Chu. "Bang chủ nếu như không đáp ứng, tại hạ liền không dậy nổi." Cao Hành Chu dường như có chút quật cường nói: "Tốt, tốt, tốt, ta đáp ứng, về sau chúng ta chính là người một nhà, Cao huynh, lần này ngươi hẳn là lên rồi a." Trần Hổ lớn tiếng nói: "Thuộc hạ Cao Hành Chu tham kiến bang chủ." Đứng dậy về sau Cao Hành Chu liền hướng Trần Hổ cúi đầu, vị kia nội bộ đường đường chủ cũng liền đội vàng đi theo chào. "Không cần đa lễ, nơi đây không tiện nói chuyện, chúng ta đi vào nói." Bởi vì cái gọi là diễn trò là nguyên bộ. Trần Hổ thân mật nắm lấy Cao Hành Chu người một bên đi vào Mãnh Hổ Bang tổng đường, một bên đem Cao Chiến bọn người giới thiệu cho hắn nhận biết. Tại Cao Hành Chu tiến vào Mãnh Hổ Bang tổng đường chỉ chốc lát sau, Mãnh Hổ Bang chiến đường cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu đi đón quản nghĩa khí môn địa bàn cùng nhân viên. Đồng thời, Cao Hành Chu chủ động đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang tin tức cũng đi theo truyền ra. Nghe được tin tức này, ngoại trừ Thiết Huyết Hội Tiêu Nhạc bên ngoài, cùng không trong thành Tam Đao Bang Quý Phong cùng Vương Quyền bên ngoài, cái khác bang chủ cơ hồ đều trợn tròn mắt. Tối hôm qua bang chủ đại hội mới quyết định muốn liên hợp đối kháng Mãnh Hổ Bang. Thế nào mới một đêm trôi qua, Cao Hành Chu liền trực tiếp trở mặt, còn trực tiếp đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Trong lúc nhất thời, bộ phận bang chủ thì tại âm thầm cân nhắc, muốn hay không cũng đi đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Bởi vì Mãnh Hổ Bang một khi chỉnh hợp nghĩa khí môn địa bàn, liền chiếm cứ ba phường a, kỳ thật cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, Trần Hổ chính là luyện vị cảnh cường giả a, bởi vậy, coi như hiện tại không đầu nhập vào, về sau Mãnh Hổ Bang đánh lên đến, bọn hắn cũng không có sức phản kháng. Cũng có bộ phận bang chủ đang suy nghĩ, có phải hay không mang theo người nhà cùng tài sản trực tiếp thoát đi Lâm Giang phủ. Đã Lâm Giang phủ lăn lộn ngoài đời không nổi, hoàn toàn có thể đi cái khác phủ thành đi. Cũng không thể Lâm Giang phủ ra Trần Hổ tên biến thái này, địa phương khác cũng biết xuất hiện cái đồ biến thái. Thời gian nhoáng một cái, đi vào buổi chiều. Nghĩa khí môn nhân viên cùng tài sản đều đã bị Mãnh Hổ Bang chỗ tiếp thu. Đối với chủ động đầu nhập vào Cao Hành Chu, Trần Hổ cũng mười phần đại khí, ủy nhiệm hắn đảm nhiệm Mãnh Hổ Bang phó bang chủ yếu phụ trách nghĩa khí môn lúc đầu địa bàn. Nghĩa khí môn ba cái trưởng lão, vẫn như cũng là trưởng lão. Đường chủ vẫn như cũng là đường chủ. Tương đương với ngoại trừ đổi cái tên đầu, không có gì thay đổi. Cái này khiến nghĩa khí môn những cái kia tầng dưới chốt thành viên cấp tốc an tâm. Bang chủ công phòng bên trong, Trần Hổ lật nhìn hạ trước bản này dày đặt rất nhiều hoa danh sách. Khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Nghĩa khí môn trên dưới khoảng chừng 1128 người. Tại hoàn thành tiếp thu sau, tiểu đệ của hắn số lượng liền chính thức tới sổ. Tổng số tăng vọt tới 3687. Bởi vậy, thu hoạch được 102 sơ cấp trừu tượng, 10 trung cấp trừu tượng, cùng một cái cao cấp trừu tượng, cùng 11 gói quà lớn. Lần trước còn thừa lại 8 sơ cấp trừu tượng. Bởi vậy, sơ cấp trừu tượng tổng số vừa vặn đạt đến 110. Hệ thống, sử dụng 108 sơ cấp trừu tượng hợp thành trung cấp trừu tượng. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 12 trung cấp trừu tượng. Tăng thêm ban thưởng 10 trung cấp trừu tượng, hiện tại trung cấp trừu tượng số lượng là 22. Hệ thống, sử dụng 18 trung cấp trừu tượng, hợp thành cao cấp trừu tượng. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 2 cái cao cấp trừu tượng. Trước mắt, sơ cấp trừu tượng là 2, trung cấp trừu tượng là 4, cao cấp trừu tượng là 3. Sơ cấp trừu tượng vẫn như cũ giữ lại. Chân hộ lựa chọn sử dụng trung cấp trừu tượng. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được địa đồ hướng dẫn thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự động nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hảo vận tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được duy nhất một lần tấm thẻ tu vi thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được siêu cấp lương thực tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Chân hộ đem 4 tờ tấm thẻ đều lấy ra. Tương ứng công năng tin tức trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. Đầu tiên, địa đồ hướng dẫn thẻ có thể dung nhập tự thân, tùy thời đều có thể mở ra quan bế, một khi mở ra, có thể biểu hiện phương viên 500 dặm địa đồ, đồng thời còn có thể biểu hiện các loại lộ tuyến. Đồng thời, còn có thể biểu hiện địa đồ phạm vi bên trong các loại thế lực. Hệ thống, ngươi tuyệt đối lại tại mê hoặc ta tạo phản. Chân Hột tại hiểu rõ xong địa đồ hướng dẫn thẻ công năng sau, nhịn không được nói rằng, bởi vì có cái đồ chơi này, mang binh đánh giặc, hoàn toàn không sợ mai phục. Đồng thời, lại bí ẩn lộ tuyến, cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Dùng để làm thần binh trên trời rơi xuống kia một bộ, thực sự rất thích hợp bất quá. Chân Hổ trực tiếp lựa chọn dung hợp. Lại nói hảo vận tạm, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, mỗi lần sử dụng, hảo vận có thể duy trì liên tục một canh giờ. Chân Hổ nhãn tình sáng lên. Mở ra hảo vận tạm lại đến rút thưởng hoặc là mở gói quà, có thể hay không bạo. Đối với cái này, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Nói lại lần nữa tính tu vi thẻ, bên trong lần chứa có 3 năm tu vi. Chân Hổ thầm hô phát đạt. Nguyên bản hắn coi là muốn đêm nay rạng sáng, hắn khả năng đột phá tới luyện tùy hậu kỳ. Hiện tại xem ra, có 3 năm này tu vi thẻ, hiện tại hắn liền có thể bước vào luyện tùy hậu kỳ, thậm chí còn có thể trùng kích vào luyện tạng cảnh. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 161, luyện tạng sơ kỳ chương 161, luyện tạng sơ kỳ hệ thống, sử dụng tu vi thẻ. Sau một khắc, 3 năm tu vi trực tiếp rót vào Trần Hổ thể nội. Sau đó bộ phận tu vi bắt đầu bốc cháy lên, gia tốc nhị thứ luyện tủy tiến trình. Chỉ trong chốc lát, nhị thứ luyện tủy chính thức hoàn thành, mà thân thể cũng lần nữa bắt đầu thối biến. Quá trình này là cần tiêu hao tu vi. Cũng may, Trần Hổ tu vi hiện tại cực kỳ sung túc. Tại không sai biệt lắm tiêu hao 100 ngày tầm đó tu vi, Trần Hổ thân thể thối biến cũng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Kiểm tra một hồi thối biến kết quả. Đầu tiên, làn cốt nhục thân đạt được cường hóa, kinh mạch biến càng thêm cứng cỏi, đan điền trực tiếp mở rộng gấp 3. Bão hòa nội khí cũng trực tiếp rút lại tới 1/10. Bất quá so trước đó lại tinh khiết rất nhiều. Sau một khắc, một cỗ tu vi trực tiếp rơi vào đan điền. Rút lại nội khí bắt đầu cấp tốc bành trướng, rất nhanh, trong đan điền nội khí lại lần nữa đạt tới bão hòa. Đến đây, 3 năm tu vi tiêu hao cũng không nhiều. Đồng thời bổ sung xong nội khí sau, còn lại tu vi lần nữa thiêu đốt chính mình, mở ra lần thứ 3 luyện tủy. Theo tu vi nhanh chóng tiêu hao, 3 lần luyện tủy tiến độ cũng đang không ngừng kéo lên. 10%, 20%, 30%, cũng liền thời gian nửa tiếng. Nguyên bản cần dài rằng dập thời gian khả năng hoàn thành 3 lần luyện tủy, trực tiếp đem tiến độ kéo căng. Mà Trần Hổ thân thể lại một lần bắt đầu lột xác. Giống nhau, có đầy đủ tu vi duy trì, lần lột xác này rất nhanh liền hoàn thành. Tại bổ sung qua nội khí trong đan điền sau, 3 năm tu vi đã là còn thừa không có mấy, chỉ còn lại chỉ là 30 ngày tả hữu. Trần Hổ đã đem hai không phiên bản Thánh Thiên Công tu luyện đến tối cao trọng. Tự nhiên là biết nên như thế nào đột phá tới luyện tạng cảnh. Nhân thể ngũ tạng lục phủ là phi thường đặc thủ, tự ẩn tinh khí. Chỉ cần đem ngũ tạng lục phủ bên trong tinh khí dẫn xuất cùng nội khí dung hợp, liền có thể biến thành chân khí. Bất quá, muốn đem ngũ tạng lục phủ bên trong tinh khí dẫn xuất, liền phải tại ngũ tạng lục phủ bên trên mở ra huyệt khiếu, khả năng dẫn xuất tinh khí. Những này huyệt khiếu là phát ra tinh khí xuất khẩu, cũng là ngũ tạng lục phủ thu nạp năng lượng nhập khẩu. Tại không có mở ra huyệt khiếu trước, ngũ tạng lục phủ cũng có thể tự động hấp thu năng lượng, chuyển hóa làm tinh khí chứa đựng, nhưng hiệu suất rất thấp. Chỉ có đem huyệt khiếu mở ra đến, khả năng tăng lớn ngũ tạng lục phủ hấp thu năng lượng chuyển hóa làm tinh khí quá trình. Còn lại tu vi lần này cũng không có tự động giúp Trần Hổ tại ngũ tạng lục phủ bên trên mở huyệt khiếu, mà là đang chờ hắn làm lựa chọn. Dù sao ngũ tạng lục phủ chính là 11 khí quan, trước tiên ở trên trái tim mở huyệt khiếu. Trần Hổ trong lòng mặc niệm, quả nhiên, tại hắn làm ra quyết định sau, còn lại 30 ngày tu vi liền bắt đầu chuyển động, trực tiếp tràn vào trái tim của hắn, ở phía trên mở huyệt khiếu. Chỉ chốc lát sau, 30 ngày tu vi tiêu hao sạch sẽ, nhưng cũng tại trong trái tim của hắn mở ra 4 cái huyệt khiếu. Trần Hổ tâm niệm vừa động, liền có 4 sợi tinh khí theo huyệt khiếu bên trong chảy xuôi mà ra. Nội khí trong đan điền cũng lập tức bay lên, tiến đến cùng tinh khí hội hợp. Rất nhanh, hai người liền gặp nhau, cũng dung nhập vào một thể. Theo 4 sợi tinh khí dung nhập, Trần Hổ liền cảm ứng được, hắn nội khí đã xảy ra một loại nào đó huyền diệu thay biến. tại hướng chân khí phương hướng chuyển hóa. Đáng tiếc, bốn sợi tinh khí thực sự quá ít. Chỉ trong chốc lát, nội khí liền đình chỉ chuyển hóa. Thế là, hắn lần nữa theo trái tim điều ra bốn sợi tinh khí. Đạt được bốn sợi mới tinh khí gia trì, nội khí tiếp tục bắt đầu hướng chân khí thuế biến. Kế tiếp, chân hổ trọn vẹn điều ra 16 sợi trái tim chân khí, mới khiến cho hắn nội khí miễn cưỡng lột sắc thành chân khí. Mà trái tim của hắn tại liên tiếp chuyển vận 24 sợi tinh khí sau, đã mơ hồ có chút khó chịu. Thế là, hắn trực tiếp lấy ra một khối ngũ giai dị thú thịt nuốt vào. Lại thôi động hai, không phiên bản thánh tiên công tiến hành luyện hóa. Lần này, bị luyện hóa năng lượng không có bị chân khí hấp thu, mà là bị trái tim hấp thu. Đạt được năng lượng bổ sung sau, trên trái tim sinh ra điểm này khó chịu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, trên trái tim chỉ mở ra 4 cái huyệt thiếu, hấp thu dị thú thịt chuyển hóa năng lượng tốc độ có chút chậm. Trọn vẹn bỏ ra hơn 1 canh giờ, mới đưa khối kia ngũ giai dị thú thịt hóa thành năng lượng hấp thu xong chắc chắn. Đình chỉ tu luyện sau, siêu cấp lương thực tạm xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Chương này siêu cấp lương thực tạm, mỗi ngày có thể khai ra 10 vạn, 1 triệu cân lương thực. Hệ thống, ngươi lại tại mê hoặc ta tạo phản a? Trần Hổ nhẹ giọng trêu chọc nói, dù sao mỗi ngày ít ra mở ra 10 vạn cân lương thực, chỉ dựa vào chính hắn cùng người một nhà ăn, liền xem như ăn vào sông cạn đá mòn đều ăn không hết. Lại nói, bọn hắn hiện tại ăn chính là linh mễ, căn bản sẽ không ăn bình thường gạo và mì. Tính toán, đã ngươi đều tối như vậy bày ra ta, ta cũng không thể không lên nói, từ hôm nay trở đi, ta liền nhìn nhiều nhìn binh thư a, miễn cho thật khởi binh vào cái ngày đó cái gì cũng không biết. Trần Hổ nói nhỏ một hồi, liền mở ra siêu cấp lương thực tạm, trực tiếp thu hoạch được 1 triệu cân lương thực. Đem nó chuyển rời đến chữ vật giới chỉ sau, Trần Hổ lấy ra tấm kia hảo vật tạm. Sử dụng. Đốt, tương lai 1 giờ, tốc chủ vận khí độ tăng lên gấp 3. Không tệ. Trần Hổ cười cười hài lòng, sau đó hạ lệnh, hệ thống, sử dụng tất cả cao cấp chịu tưởng. Đốt, cao cấp chịu tưởng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được dung hợp tạm, ban thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được nguyên thạch tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hồn thạch tạm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, 3 tấm tấm thẻ xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Tương ứng tấm thẻ công năng tin tức cũng đi theo rót vào trong đầu của hắn. Đầu tiên là dung hợp tạm, đây là mãi mãi tấm thẻ, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, có dung hợp công pháp, võ kỹ cùng vật phẩm cường đại công năng. Lại nói nguyên thạch tạm, mỗi ngày có thể khai ra 10 khối nguyên thạch. Cái này nguyên thạch chính là từ thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành tinh thể, bên trong ẩn chứa cực kỳ dồi dào cùng tinh thuần nguyên khí, chính là khó gặp tu luyện thánh phẩm. Mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 10 mai hạ phẩm nguyên thạch. Đem 9 cái hạ phẩm nguyên thạch ném vào chữ vật giới chỉ, một cái thì nắm trên tay. Trần Hổ cảm ứng, cái này mai nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí rất cường đại, so với hắn vừa mới thuế biến xong chân khí tinh thuần không chỉ 10 lần. Hắn nếm thử đem nguyên khí dẫn vào thể nội luyện hóa. Ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, tại nguyên khí luyện hóa vào chân khí sau, chân khí của hắn lại tinh thuần mấy phần. Đồ tốt a. Trần Hổ nhịn không được thầm than khen. Đem nguyên thạch thu nhập chữ vật giới chỉ, Trần Hổ mặc niệm mở ra hồn thạch tạm. Cái này hồn thạch tạm cùng nguyên thạch tạm như thế, mỗi ngày đều có thể khai ra 10 mai hồn thạch. Mà cái này hồn thạch đối thuật sĩ mà nói, cũng là tu luyện thánh phẩm. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 10 mai hồn thạch. Giống nhau, Trần Hổ lấy ra một cái hấp thu. Đối lập nguyên khí nặng nề, hồn thạch bên trong ẩn chứa hồn khí tương đối nhẹ nhàng. Bị đặt vào thể nội sau, liền thẳng đến tức hải của hắn. Nguyên thần hấp thu như thế một sợi hồn khí chuyển hóa sau, nguyên thần cũng có nhất định tăng lên. Cái này hiệu quả tựa hồ có chút quá mức kinh người. Trần Hổ thầm nghĩ, bởi vì một sợi hồn khí hiệu quả ít nhất là luyện hóa một cái dưỡng hồn đan gấp 5 lần. Thu hồi hồn thạch, Trần Hổ lập tức hạ lệnh mở ra gói quà lớn. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 162, chiến thần trang phục chương 162, chiến thần trang phục lần này lấy được gói quà lớn tổng cộng có 11. Theo gói quà lớn mở ra, hệ thống thông báo âm thanh cũng là liên miên bất tuyệt vang lên. Qua một hồi lâu mới kết thúc. Mỗi cái gói quà lớn đều mở ra 3 kiện phần thưởng. Giống như lần trước, 11 gói quà lớn kiện thứ nhất phần thưởng đều là hoàng kim. Bất quá, bởi vì hảo vận tăng lên gấp 3 nguyên nhân. Mỗi cái gói quà mở ra hoàng kim số lượng đều là 1 triệu 2. 11 gói quà lớn trọn vẹn mở ra 11 triệu 2 hoàng kim, hối đoái thành bạch ngân chính là 1 ức. Trần Hổ xem trường nội thành những cái kia thế gia, góp nhặt mấy chục trên trăm năm, đoán chừng gia sản cũng không đủ 100 triệu a. Nói như vậy, hắn thân gia rất có thể đã siêu việt nội thành ngũ đại thế gia tùy ý một nhà. Thuế ruộng đều có, không cầm lấy đi tạo phản có thể làm gì? Trần Hổ cảm thấy, hắn tại tạo phản trên đường càng chạy càng xa. Lại nói 11 gói quà lớn mở ra kiện thứ 2 phần thưởng. Toàn bộ đều là đan dược, hơn nữa còn là đặc thù đan dược, trung phẩm thiên phú đan 6 cái, trung phẩm thể chất đan 3 cái, trung phẩm thần thông đan 2 cái. Nếu như đem những đan dược này toàn bộ tiêu hóa, thiên phú của hắn nhất định có thể đạt tới thân phẩm, về phần thể chất ta có thể đạt tới cái gì cấp độ, hắn cũng không biết. Càng mấu chốt chính là, còn có 2 cái trung phẩm thần thông đan, hẳn là có thể thức tỉnh 2 môn càng cường đại hơn thần thông. Lại nói thứ 3 kiện phần thưởng, mở ra đều là đặc thù vật phẩm. Cái này 11 kiện đặc thù vật phẩm theo thứ tự là linh dược không gian, chiến thần khải giáp, chiến thần kiếm, chiến thần đầu khôi, chiến thần hoa, chiến thần ngọc bội, chiến thần hắc liên, chiến thần thương, chiến thần thuẫn, chiến thần xa cùng chiến thần cung. Nhìn xem một nước chiến thần vật phẩm, Trần Hổ không biết nên nói cái gì cho phải. Đem cái này 11 kiện đặc thù vật phẩm lấy ra, tương ứng công năng tin tức cũng xuất hiện tại Trần Hổ trong đầu. Trước nói linh dược không gian, có thể trực tiếp cùng túc chủ linh hồn giằng buộc, cái này linh dược không gian có làm được cái gì? Có thể đem linh dược trồng ở bên trong, sinh trưởng tốc độ là ngoại giới 100 lần, nói cách khác, cần 100 năm khả năng thành thục linh dược, 1 năm liền có thể thành thục. Tiếp theo, cái này linh dược không gian còn có 10% dị biến khả năng. Nói cách khác, trồng 100 gốc bình thường linh dược, sẽ có 10 cây có thể biến thành đặc thù linh dược. Trần Hổ không nói hai lời, lựa chọn quá lại. Sau một khắc, Trần Hổ liền cảm ứng được một cái dược điển không gian tồn tại, bên trong tổng cộng có 3 khối màu đen ruộng, mỗi khối ruộng diện tích tại 1 mẫu tà hữu. Vương gia là luyện đan thế gia. Nhà bọn hắn khẳng định chứa đựng có linh dược hạt giống, đợi lát nữa đi tìm bọn họ yêu cầu một ít. Lại nói chiến thần khải giáp. Bộ giáp này công năng chỉ có một cái kia chính là phòng ngự. Phòng ngự cường độ sẽ căn cứ tự thân năng lực phòng ngự tiến hành điều chỉnh, từ đầu tới cuối duy trì lấy tự thân lực phòng ngự độ gấp 10. Tỷ như, Trần Hổ nhục thân phòng ngự có thể gánh vác được luyện tạm trung kỳ toàn lực một kích, mặc vào bộ này chiến thần khải giáp sau, chỉ có vượt qua luyện tạm trung kỳ một kích toàn lực gấp 10, khả năng đánh vỡ áo giáp phòng ngự. Nhất làm cho Trần Hổ hài lòng chính là, áo giáp nắm giữ tự động chữa trị công năng, cùng ẩn thân công năng. Cho nên, dù là hắn ngông nên mặc áo giáp, những người khác cũng là nhìn không thấy. Trần Hổ quả quyết đem chiến thần khải giáp mặc vào người. Ân, rất là thoải mái dễ chịu, hơn nữa nhẹ như không có gì. Nhất thời, Trần Hổ đối chiến thần khải giáp càng thêm hài lòng. Nói tiếp đi chiến thần kiếm, cùng chiến thần khải giáp như thế, có thể phóng đại tự thân gấp 10 lực công kích. Còn có chiến thần đầu khôi, cái này chiến thần đầu khôi có hai đại tác dụng, thứ nhất, phòng ngự đầu lâu, vẫn như cũng là gấp 10 phòng ngự, tiếp theo, phòng ngự thần hồn, trừ phi đối phương thần hồn chi lực mạnh hơn hắn gấp 10, mới có thể phá vỡ mũ giáp phòng ngự. Chiến thần hoa có thể tăng lên túc chủ gấp 10 tốc độ. Chiến thần ngọc bội có thể bảo chứng túc chủ nắm giữ gấp 10 thể lực, hơn nữa tiêu hao thể lực cũng có thể thu hoạch được chiến thần ngọc bội bổ sung. Nói cách khác, chỉ cần Trần Hổ phủ lên chiến thần bình ngọc, chỉ cần tinh thần không mỏi mệt, chính là một cái động cơ vĩnh cửu. Chiến thần hạng liên có chúc phúc công năng, có thể làm cho tự thân vận khí biến tốt, trừ ngoài ra, chiến thần hạng liên còn có chữa vật công năng. Sợi dây chuyền này từ 108 khỏa bảo châu tạo thành, mỗi cái bảo châu nội bộ có 10 lập phương lớn nhỏ không gian. Tiếp theo là chiến thần hương, thanh này đặc thù binh khí, có phá giáp, phá cấm, phá khí công năng. Võ giả chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể khí kình hoặc là nội khí chân khí ngoại phóng, tại bên ngoài thân hình thành vòng bảo hộ. Nhưng thanh này chiến thần hương có thể không nhìn năng lượng khí cháo, cùng vật lý phòng ngự, trực tiếp đưa người đâm xuyên. Còn có chiến thần thuẫn, cái đồ chơi này cũng là dùng để phòng ngự, có gấp 10 phòng ngự hiệu quả không nói, còn có thể bắn ngược công kích. Cuối cùng hai kiện vật phẩm là chiến thần xa cùng chiến thần cung. Trước nói chiến thần xa, lớn nhất công năng chính là dùng để xung trận, túc chủ cưỡi này xe, có thể tăng cường tự thân khí thế, cùng dưới trướng binh sĩ giúp khí cùng lực ngưng tụ. Sau cùng chiến thần cung, tên bắn ra có gấp 10 uy lực, trừ ngoài ra, còn có thể tự động khóa chặt địch nhân, cùng truy tung công năng, còn có gấp 10 công kích khoảng cách. Tại bình thường thế giới, có thể làm được 100 bước bắn trúng mục tiêu, cũng đã là thần thiết thủ. Mà 100 bước chuyển đổi thành mét đâu, thì thật chỉ có 33 mét nhiều. Phương thế giới này không phải bình thường thế giới. Đỉnh cấp phàm binh cấp bậc cung có thể bắn ra xa nhất khoảng cách tại 500 mét khoảng trường. Thần binh cấp bậc cung có thể bắn ra 1000 mét khoảng trường. Bởi vậy, chiến thần cung tầm bắn đạt đến 1 vạn mét tả hữu. Tiểu như châu bò a. Vạn mét bắn giết địch nhân, nói cách khác, hắn có thể ở 10 cây số bắn ra ngoài giết được người. Thế là, Trần Hổ trực tiếp đem chiến thần sáo trang đều đeo lên, ngược lại những vật này đều có ẩn thân công năng, hơn nữa còn có nhất niệm mặc cùng nhất niệm tháo dỡ công năng. Sau một khắc, Trần Hổ thi triển độn địa thần thông đi tới ngoài thành, tìm tới Vương Chiến Thiên, gặp qua Hổ ca. Nhìn thấy Trần Hổ theo lòng đất toát ra, Vương Chiến Thiên lập tức đứng dậy chào. Trần Hổ khoát khoát tay, hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi Vương gia có bao nhiêu tài sản? Hổ ca, ngài đây là thiếu tiền, nếu như thiếu tiền ta chỗ này góp một góp, có thể xuất ra 8 triệu lượng. Trực tiếp trả lời. Vương Chiến Thiên có chút trầm ngâm nói rằng, cụ thể có bao nhiêu, ta không dám xác định, ta chỉ biết là một cái đại khái số lượng, hẳn là tại 7-8 ngàn bạn tả hữu a. Trần Hổ thầm nghĩ quả nhiên. Vẹn vẹn mở một lần gói quà, hệ thống liền cho hắn 11 triệu 2 hoàng kim. Không thể không nói, hệ thống thực sự quá hào phóng. Ngươi nơi này nhưng có linh dược hạt giống? Trần Hổ hỏi lại. Có, chúng ta Vương gia là luyện đan thế gia, bình thường cũng góp nhặt không ít linh dược hạt giống, bất quá, cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ bồi dưỡng ra 2 chồng linh dược. Trần Hổ hỏi, là hai loại nào? Vương Chiến Thiên nói, một loại là tử huyết sâm, một loại là tam dương quả, cái trước cần 10 năm mới thành thụ, cái sau thì cần muốn 12 năm khả năng kết một lần quả. Tử huyết sâm bất quá là bình thường nhất một loại linh dược, một gốc giá trị tại ngàn lượng tả hữu. Tam dương quả hơi hơi đắt một chút, một cái giá cả là 1500 lượng bạc. Dạng này, đem các ngươi Vương gia linh dược hạt giống đều cho ta một phần. Trần Hổ nói. Hổ ca, ngươi chờ một chút, ta cái này đi ăn bài. Ước chừng đã qua một khắc đồng hồ, Vương Chiến Tiên trở về, cũng mang về 15 cái bọc giấy, mỗi cái bọc giấy bên trên đều ghi chú là linh dược gì hạt giống. Trừ ngoài ra, hắn còn chi kỷ giao cho Trần Hổ một quyển sách, quyển sổ này bên trên ghi lại đều là bọn hắn Vương gia nghiên cứu ra liên quan tới linh dược bồi dưỡng kinh nghiệm. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 163, Đại Nhật Chiến Thần Thể chương 163, Đại Nhật Chiến Thần Thể cầm tới linh dược hạt giống sau. Trần Hổ liền trực tiếp thi triển độn địa thần thông về tới mãnh hổ bang tổng đường. Sau đó đem tất cả linh dược hạt giống đều tra xét một lần. Căn cứ bọc giấy bên trên ghi chú tên, Trần Hổ phát hiện, cái này 15 chồng linh dược hạt giống hắn đều tại Bách Thảo Kinh bên trong gặp qua. Đều không phải là cái gì hi hữu linh dược. Dù sao, mặc kệ là hi hữu linh dược, vẫn là linh dược hạt giống đều tương đối chân quý, lấy vương gia thực lực vẫn là rất khó thu thập được. Ngoại trừ tử huyết sâm cùng tam dương quả bên ngoài, mặt khác 13 chủng linh dược hạt giống theo thứ tự là Tụ Linh Thảo, Ngân Diệp Thảo, Ngưng Lộ Thảo, Địa Căn Thảo, Thanh Thể Thảo, Ngưng Thần Hoa, Thanh Quả, Bạch Mao Thảo, Cốc Tinh Thảo, Lăng Tâm Thảo, Linh Thực Thảo. Tụ Linh Thảo có tụ linh tác dụng, đơn giản mà nói, có cải thiện tu luyện hoàn cảnh tác dụng. Ngân Diệp Thảo dùng ngăn sau, có thể gia tốc luyện bị quá trình. Ngưng Lộ Thảo sau khi phục dụng, có thể gia tăng luyện đục tiến độ. Địa Căn Thảo chính là một loại trị liệu ngoại thương linh dược. Thanh Thể Thảo cùng Tẩy Tủy Quả có tương tự hiệu quả, nhưng công hiệu không có Tẩy Tủy Quả cường đại. Ngưng Thần Hoa sau khi phục dụng, có thể tăng cường nhất định thần hồn chi lực. Thanh Quả đối luyện cân võ giả có không tệ hiệu quả. Bạch Mao Thảo là một loại độc linh thảo, chế tác thành hương sau, nghe nóng sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, đối với võ giả cũng hữu hiệu quả. Đồng dạng thuốc mê đối với võ giả hiệu quả không lớn, nhưng gia nhập Bạch Mao Thảo thuốc mê, võ giả bình thường ngăn không được. Cốc Tinh Thảo loại linh dược này dùng ăn sau, có thể chắc bụng. Người bình thường dùng ăn một gốc, có thể một tháng không ăn cơm, võ giả bình thường sử dụng, đại khái có thể 10 ngày không ăn cơm. Đăng Tâm Thảo cũng là một loại độc linh dược, giống nhau chế tác thành hương sau, võ giả bình thường nghe ngóng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau cùng Linh Thực Thảo, vô sắc vô vị, chế tác thành bụi phấn trộn lẫn vào trong chất lỏng, võ giả bình thường dùng ăn, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn đồ đần, nặng thì trực tiếp tử vong. Còn có Tử Huyết Sâm cùng Tam Dương Quả. Cái trước cùng Nhân Sâm công năng giống nhau, nhưng hiệu quả càng tốt bá đạo. Tam Dương Quả công hiệu chỉ có một cái kia chính là Tráng Dương. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ liền đem 15 bao linh dược hạt giống đưa vào linh dược không gian, sau đó gieo xuống. Đại đa số linh dược đều đúng sinh trưởng hoàn cảnh có đặc tu yêu cầu. Đây cũng là vương gia nhiều năm xuống tới cũng chỉ bồi dưỡng ra Tử Huyết Sâm cùng Tam Dương Quả nguyên nhân. Nhưng linh dược không gian hoàn toàn có thể lẩn tránh loại quy củ này, bất kỳ linh dược gì đều có thể ở bên trong sinh trưởng. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Trần Hổ liền mang theo Triệu Tử Long rời đi tổng đường, hướng trong nhà mà đi. Cùng lúc đó, Nam Cung gia nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hạ Trung, Nam Cung Minh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát lớn: "Các hạ là người nào, vì sao muốn tự tiện xông vào?" Ngay tại hắn vừa mới nói xong, Hạ Trung trên người có một cỗ khí tức bắn ra mà ra, hướng hắn đè xuống. Cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, Nam Cung Minh thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy lên, doa đến hắn vội vàng xoay người cúi đầu: "Trước tiền bối ngài có cái gì phân phó?" Nhìn thấy Nam Cung Minh coi như thất thời, Hạ Trung liền thu hồi khí thế: "Bản tọa hôm nay tới gặp ngươi, cần ngươi giúp bản tọa làm sự kiện. Tiền bối xin phân phó, muôn lần chết không chối từ a." Hạ Trung nói: "Bản tọa có 3 kiện linh dược cần ngươi Nam Cung gia tiến hành đấu giá thời gian định tại sau 3 ngày, trong thời gian này, ngươi đến vận dụng ngươi Nam Cung gia năng lượng toàn lực tuyên truyền cái này 3 cây linh dược. Xin tiền bối yên tâm, văn bối nhất định toàn lực hoàn thành." Nam Cung Minh vội vàng nói: "Đúng rồi tiền bối, cái này 3 cây linh dược là cái gì?" Hạ Trung trực tiếp lấy ra 3 cái hộp gấm, ra hiệu Nam Cung Minh mở ra. Nam Cung Minh mở ra cái thứ nhất hộp gấm, phát hiện bên trong lại là một đoạn màu đen gỗ. Lập tức, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc: "Xin hỏi đại nhân, đây là linh dược gì? Ngươi chưa từng gặp qua cũng bình thường, đây là dưỡng hồn mục, hiếm thấy linh dược một trong. Giá tiền đâu?" "Cái này đoạn dưỡng hồn mục, ít ra 200 vạn lượng." Mắc như vậy, Nam Cung Minh giật mình, thế mà so ra mà vượt 2 thanh hạ phẩm thần binh giá tiền. "Đi, mở ra cái thứ hai hộp." Hạ Trung thúc giục nói. Thế là, Nam Cung Minh lại mở ra cái thứ hai hộp, bên trong có một cái màu đen quả. Lần này, không chờ Nam Cung Minh hỏi thăm, Hạ Trung liền giới thiệu nói: "Đây là địa hồn quả, giá trị 3 triệu lượng bạc." Sau đó lại để cho Nam Cung Minh mở ra cái thứ ba hộp. Bên trong là một cái lưu ly bình, trong bình trang thì là chất lỏng màu vàng nóng. Hạ Trung giới thiệu nói: "Đây là ngàn năm địa tâm lũ, một bình giá bán 500 vạn lượng, nhớ kỹ, đấu giá hội bắt đầu trước, nhất định phải đem cái này và kiện linh dược tên tuổi đánh đi ra." Nam Cung Minh vội vàng biểu thị: "Tiền bối yên tâm, cái này chúng ta Nam Cung gia vẫn tương đối thuần thục. Đi, đấu giá hội bắt đầu trước, ta sẽ tìm đến ngươi." Đang khi nói chuyện, Hạ Trung vất tay một quyển, liền đem 3 kiện linh dược thu vào, sau đó một cái là mình, liền biến mất không thấy gì nữa. "Mẹ của ta a." Nhìn thấy đối phương rời đi, Nam Cung Minh thân thể mềm nhũn, lập tức tê liệt trên ghế ngồi, dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trán. Vị tiền bối này khí thế quá kinh khủng, sợ là đã siêu việt luyện vị cảnh. "Không được, tiền bối lời nhắn nhủ chuyện nhất định phải làm tốt, nói không chừng còn có thể dính vào tiền bối đuổi." Rời đi Nam Cung gia, Hạ Trung rất nhanh liền về tới Thiên Hoa khách điếm, cùng đem tất cả thủ hạ triệu tập lại. "Từ giờ trở đi, các ngươi cho ta chằm chằm chết Nam Cung gia, nhìn xem phải chăng có người chui vào Nam Cung gia, một khi có, lập tức cầm xuống." Hắn hoài nghi, Nam Cung gia tại tuyên bố sẽ đấu giá cái này 3 loại linh dược sau, sẽ dẫn tới vị kia thuật sĩ trực tiếp chui vào Nam Cung gia trộm lấy linh dược. Nếu có thể ở đấu giá trước đó, liền tóm lấy tên kia, nhiệm vụ lần này xem như sớm hoàn thành. Là, đám người lĩnh mệnh, nhao nhao hành động lên. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới đêm kia. Đêm nay Trần Hổ rốt cục xoay người nông nô đem ca hát, đem Lưu Hương Nguyệt trò chân áp. Mắt thấy thời gian nhanh đến rạng sáng, hắn lặng yên đứng dậy, trong chiều viện thư phòng mà đi. Đi vào thư phòng sau, hắn lập tức lấy ra kết giới tạm, mở ra hình thành kết giới, đem thư phòng bao phủ. Sau một khắc, một cái thiên phú đan xuất hiện tại trên tay hắn, bỏ vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Trong chớp mắt, thiên phú đan dược lực bắt đầu bộc phát, phá lệ mạnh mẽ. Thống khổ đột kích, Trần Hổ cắn răng kiên trì. Đảo mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Trần Hổ điều ra hệ thống giao diện, khoe miệng hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, bởi vì hắn thiên phú chính thức đột phá, đạt đến thần phẩm hạ giai. Không nghĩ tới vẹn vẹn một cái trung phẩm thiên phú đan, liền để thiên phú của hắn đạt đến thần phẩm. Thế là, hắn quả quyết ăn vào cái thứ hai. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, xem xét thiên phú, vẫn như cũng là thần phẩm hạ giai. Tiếp tục phục dụng quả thứ ba. Dược hiệu đi qua sau, thiên phú của hắn lần nữa tăng lên, đạt tới thần phẩm trung giai. Còn đưa lại ba cái trung phẩm thiên phú đan. Có chút do dự, Trần Hổ quyết định toàn diện phục dụng, nhìn xem có thể hay không nhường thiên phú tấn thăng thần phẩm cao giai. Ba khắc đồng hồ sau, ba cái trung phẩm thiên phú đan dược hiệu đã qua. Trần Hổ lập tức điều ra hệ thống giao diện, lập tức trên mặt hắn hiện ra một vẻ nụ cười. Thành, thiên phú của hắn đã đạt tới thần phẩm cao giai. Kế tiếp nên tăng lên thể chất, lấy ra một cái trung phẩm thể chất đan đảm bảo. Làm dược lực đã qua, cao cấp chiến thần thể tấn thăng làm thuần dương chiến thần thể. Trần Hổ dứt khoát đem còn lại hai cái trung phẩm thể chất đan đảm bảo. Dược hiệu đã qua, thể chất của hắn trực tiếp lột xác thành đại nhật chiến thần thể. Còn có hai cái trung phẩm thần thông đan, cũng cùng một chỗ phục dụng. Phục dụng một cái trung phẩm thần thông đan, Trần Hổ ra đời một cái tên là Chiến Đồng Đồng Thuật thần thông. Thi triển môn thần thông này sau, có thể chế tạo một cái huyễn cảnh, đem địch nhân kéo vào trong đó. Địch nhân tại huyễn cảnh bên trong bị tổn thương, sẽ trực tiếp thể hiện tại trong hiện thực. Trừ ngoài ra, Chiến Đồng còn có thể xem thấu địch nhân nhược điểm, cùng tăng lên thực lực của mình. Không tệ thần thông. Trần Hổ hài lòng gật gật đầu, ăn vào cái thứ hai trung phẩm thần thông đan. Làm cái thứ hai trung phẩm thần thông sinh ra sau, Trần Hổ nhịn không được hô một tiếng ta đi. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 164, Tuế Nguyệt Thần Đao chương 164, Tuế Nguyệt Thần Đao bởi vì cái thứ hai đản sinh trung phẩm thần thông tên là Tuế Nguyệt Thần Đao. Cái này Tuế Nguyệt Thần Đao có hai đại công năng, một khi trước chạm, chém dụng tu vi của ngươi, tỉ như, ngươi bây giờ chính là luyện vị sơ kỳ, 10 năm trước, ngươi mới luyện cốt trung kỳ, Tuế Nguyệt Thần Đao hướng phía trước chạm, có thể chạm rơi ngươi 10 năm tu vi. Thứ hai công năng hướng về sau chạm, có thể chạm rơi ngươi thọ nguyên. Cái này thần thông thực sự quá kiểu như châu bò. Trần Hổ thầm nghĩ, rút chúng đặc thù đan dược đều đã tiêu hóa xong chắc chắn, hiện tại nên mở thẻ. Rất nhanh, Trần Hổ liền đem vật tư tạm mở xong. Hôm nay ban thưởng đều rất đồng dạng, 3 tấm nhục điện tạm, vẹn vẹn mở ra 10 cân nhất giai dị thú thịt, cũng là siêu cấp lương thực tạm, mở ra 30 vạn cân bình thường lương thực. Tiếp lấy mở vật phẩm tạm. Đáng nhắc tới chính là, thần binh tạm mở ra một cái trung phẩm thần binh, bất quá không phải kiếm, mà là đao. Lại mở tình báo tạm. Hôm nay tình báo, Hạ Trung theo Vương Đô mang về 3 kiện linh dược, theo thứ tự là dưỡng hồn mục, địa hồn thảo cùng ngàn năm địa tâm nũ, hắn thông qua Nam Cung gia chuyển ra tin tức, sẽ tại 2 ngày sau, lại Nam Cung gia phòng đấu giá cái này 3 kiện linh dược. Đồng thời, hắn còn phái người tại Nam Cung gia phụ cận bố phòng, chờ đợi ám toán tiểu hầu gia thuật sĩ tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ chỉ là cười nhạt cười, cũng không có làm chuyện. Sau một khắc, mở ra nhân mạch tạm, vẫn như cũ thu hoạch được đỉnh cấp nhân mạch, trực tiếp từ bỏ. Mở ra tầm bảo tạm, thu hoạch được mới bảo tàng điểm một cái. Mở ra thẻ căn cước, thu hoạch được Hoàng Thiên Quân Thiên Phu trưởng thân phận một cái. Trần Hổ trực tiếp sử dụng rút chúng thân phận, sau đó liền biến thành một cái nắm giữ luyện cân hậu kỳ tu vi trung niên hán tử. Thông qua vị này Thiên Phu trưởng ký ức, Trần Hổ biết được Hoàng Thiên giáo thông qua hợp nhất lưu dân, gây dựng Hoàng Thiên Quân. Hoàng Thiên Quân trước mắt đã đạt tới 3 vạn người, đảm nhiệm sĩ quan, nguyên bản đều là Hoàng Thiên giáo thành viên. Trước mắt, Hoàng Thiên giáo bên này ngay tại gia tốc huấn luyện đại quân, một khi đại quân thành hình, liền sẽ tại Phi Long phủ chính thức khởi nghĩa. Hơn nữa, thông qua vị này Thiên Phu trưởng ký ức Trần Hổ còn hiểu rõ tới, Hoàng Thiên giáo cũng không phải là độc thân phân chiến. Phi Long phủ bên trong 3 đại tông môn bên trong, có 2 đại tông môn đều trong bóng tối duy trì Hoàng Thiên giáo. Trừ ngoài ra, Phi Long phủ cũng có 2 cái luyện cốt thế gia cùng Hoàng Thiên giáo câu được, bí mật bán ra không ít binh khí, lương thực cùng khoáng thạch cho Hoàng Thiên giáo. Hiểu rõ xong đối phương trong trí nhớ tình báo hữu dụng sau, Trần Hổ liền biến trở về chính mình. Tiếp lấy, hắn lấy ra nguyên thạch tạm, mặc niệm mở ra. "Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 7 mai hạ phẩm nguyên thạch." Trần Hổ lựa chọn nhận lấy, đem 7 mai hạ phẩm nguyên thạch đưa vào chứa vật giới chỉ, tiếp lấy lại mở ra hồn thạch tạm, thu hoạch được 5 mai hồn thạch. Giống nhau đưa vào trong chữ vật giới chỉ. Ai nha? Đông nhiên, Trần Hổ vô đầu của mình. Tại hắn chuẩn bị lấy ra ngộ đạo tu vi thẻ lúc, đông nhiên thấy được hảo vận tạm. Nếu như tại mở thẻ trước tiên đem hảo vận tạm cho mở, lại mở cái khác thẻ, ích lợi khẳng định sẽ thêm không ít. Thế là, hắn vội vàng lấy ra hảo vận tạm. Mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được gấp 3 hảo vận. Cũng không tệ lắm. Lấy ra võ đạo tu vi tạp mặc niệm mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 thiên tu vi. Lựa chọn sử dụng sau. Cái này 100 thiên tu vi liền trực tiếp rơi vào Trần Hổ thể nội. Lần này 100 thiên tu vi cũng không phải nội khí, mà là trực tiếp biến thành chân khí. Sau một khắc, những này chân khí trực tiếp tràn vào trái tim, cũng tốc độ cực nhanh trong trái tim mở huyệt hiếu. Rất nhanh. Trên trái tim liền mở ra 108 huyệt hiếu. Còn lại tu vi thì trực tiếp hóa thành một loại vô hình chân hỏa, bắt đầu rèn luyện lên trái tim của hắn. Theo vô hình chân hỏa rèn luyện, Trần Hổ trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng hữu lực. Đồng thời còn tại tự động phun ra tinh khí. Trần Hổ công pháp tự động vận chuyển, đem trái tim phun ra tinh khí đặt vào với bản thân chân khí bên trong, có tinh khí dung nhập, chân khí của hắn độ tinh khiết cũng đang không ngừng tăng lên. Nửa khắc đồng hồ sau, vô hình chân hỏa biến mất. Trái tim đạt đến không cách nào rèn luyện tình trạng. 100 thiên tu vi cũng không hề hoàn toàn tiêu hao hết, còn lại 20 ngày tả hữu. Trực tiếp dung nhập vào hiện hữu chân khí bên trong, lẫn nhau dung hợp áp suất sau, Trần Hổ chân khí lại mạnh mẽ mấy phần. Lúc này, Trần Hổ lấy ra một cái hạ phẩm nguyên thạch, đem bên trong nguyên khí thu nạp vào thể nội. Sau đó tùy ý trái tim hấp thu nguyên khí trái tim, lại lần nữa ra đời mới tinh khí. Phun ra tinh khí bị chân khí sau khi hấp thu, chân khí cũng lần nữa lớn mạnh. Sau nửa canh giờ, Trần Hổ đình chỉ tu luyện. Không phải một cái hạ phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí hút khô, mà là thừa dịp hảo vận tạp hiệu quả tại, hắn muốn tiếp tục mở thẻ. Lấy ra tu hành bội số tạp, Trần Hổ mặc niệm mở ra, thu hoạch được 10 lần tu hành hiệu quả. Sau đó hắn lấy ra một cái hồn thạch nắm trong tay, thôi động luyện thần quyết tu luyện. Một canh giờ sau, Trần Hổ nhận lấy gấp 10 tu hành hiệu quả. Lập tức, một đại cổ tinh thuần hồn lực rơi vào trong nguyên thần. Hấp thu cái này đại cổ hồn lực, nguyên thần lại lớn mạnh một vòng. Hôm nay tới đây thôi, trở về đi ngủ. Trần Hổ thổi tắt thư phòng đèn về sau, đứng dậy đi ra thư phòng, hướng về sau viện mà đi. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Trần Hổ hướng mãnh hổ bang tổng đường mà đi. Ven đường, hắn tận lực lắng nghe bốn phía tin tức, quả nhiên, tại Nam Cung gia tận lực tản tin tức tình huống hạ. Nam Cung gia phòng đấu giá sẽ ở ngày kia đấu giá ba kiện đặc thù chân quý linh dược tin tức đã truyền ra, thậm chí liền ba kiện linh dược danh tự cũng đi theo truyền ra. Cái này ba kiện linh dược đều là đối thuật sĩ tu hành có chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần là thuật sĩ, đều sẽ động tâm. Thiên Hoa khách điếm. Thiếu niên thuật sĩ mang theo bữa sáng đi tới lão niên thuật sĩ gian phòng. Sư phụ, vừa mới ta đi bên ngoài mua bữa sáng lúc, nghe được một tin tức, nói là bản thể phòng đấu giá muốn đấu giá giữa hồn mục, địa hồn thảo cùng ngàn năm địa tâm lũ. Nghe được tin tức này, lão niên thuật sĩ lại không có nửa điểm kích động, mà là khẽ cười nói, đại thủ bút ta, đại thủ bút. Sư phụ, ngươi đây là ý gì? Thiếu niên thuật sĩ không hiểu nhìn xem hắn. Cái này ba kiện linh dược là dùng đến câu cá, coi như không cần tới câu cá, ngươi kích động cái gì? Ngươi cho rằng bằng vào ta sư đồ trên người điểm này bạn có thể mua được tùy ý một trào linh dược? Cũng đúng nha. Thiếu niên thuật sĩ ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình môi. Sư phụ hắn bằng vào phong phú lắc lư kinh nghiệm kiếm được bạc, cũng liền có thể bảo chứng bọn hắn sư đồ không lo ăn uống. Về phần linh dược, coi như bình thường nhất một trào linh dược liền phải mấy ngàn lượng bạc, càng đừng đề cập đặc thù linh dược. Coi như đem bọn hắn sư đồ bán cũng mua không nổi. Mặt khác một cái khách sạn bên trong, đi vào dưới lầu ăn điểm tâm thượng quan tỉ muội, nghe được xung quanh trò chuyện sau, thượng quan Cảnh Ngọc đống nhiên lộ ra vẻ kích động, sư tỷ. Người đã nghe chưa, bản địa đấu giá hội muốn đấu giá giữa hồn mục, địa hồn thảo cùng ngàn năm địa tâm lũ. Nghe được, nhưng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thượng quan Linh Nam thản nhiên nói. Vì cái gì? Thượng quan Cảnh Ngọc không hiểu hỏi. Thượng quan Linh Nam im lặng nhìn xem nàng, những linh dược này đều rất đắt, chúng ta mua không nổi. Tiếp theo, nhóm này linh dược lai lịch sợ là không đơn giản, hơn phân nửa là ngụy gia dùng để câu vị kia thuật sĩ. Rất đắt, đắt cỡ nào? Thượng quan Cảnh Ngọc khó hiểu nói. Ai? Thượng quan Linh Nam thở dài nói. Xem ra là sư tôn đem ngươi bảo hộ quá tốt, cái này ba loại linh dược mỗi gốc giá cả đều vượt qua 1 triệu lượng bạc. Trời ạ, mắt như vậy a. Thượng quan Cảnh Ngọc cả kinh nói, vậy ta trước kia chẳng phải là ăn hết sư tôn không biết bao nhiêu bạc. Phải biết, vì để cho nàng tăng cao tu vi, nàng sư tôn quốc sư thật là cho nàng không ít linh dược phục dụng. Ngươi cho rằng đâu? Thượng quan Linh Nam liếc mắt, bởi vì rất nhiều đặc thù linh dược sư tôn đều là phái nàng đi mua sắm hoặc là thu thập, bởi vậy, nàng đối sư muội phục dụng linh dược giá trị vô cùng tin tưởng. Qua nhiều năm như thế, sư tôn ít ra tại sư muội đập lên người hơn ngàn vạn lượng bạc để cử chuyến hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành biêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 165, xảo nộ thượng quan tỷ bội. Chương 165, xảo nộ thượng quan tỷ bội. Đi vào mánh hồ bàn sau. Trần Hổ xử lý xong một chút công vụ sau, liền quyết định đi vần dân khu bên kia một chuyến. Có đoạn thời gian không có đi, hẳn là lại đổi mới ra không ít nho nhỏ đệ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trần Hổ vừa tới thu lưu những hải tử kia đại viện, liền thấy đại viện đại môn hai bên ngồi chờ lấy không ít hài đồng. Dùng linh thức quét qua, chọn vẹn 33. Đem đám tiểu tử này gọi tiến sân nhỏ, đi nhận đại ca quá trình sau. Trần Hổ tiểu đệ số lượng liền tăng lên 33. Tiểu đệ tổng số đạt tới 3720. Thu hoạch được 3 sơ cấp trừu tượng, cùng 1 trung cấp trừu tượng. Tăng thêm hôm qua còn lại 2 sơ cấp trừu tượng, hết thảy 5. Hệ thống, sử dụng trung cấp trừu tượng. Đốt, trung cấp trừu tượng mở ra. đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được động vật tạm một trường, phần thưởng đã cất giữ đến hệ thống không gian, mời túc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, một cái thẻ xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Tương ứng tin tức cũng hiện lên ở đầu óc hắn. Mở ra tấm thẻ này sau, mỗi ngày có thể rút chúng một loại động vật, số lượng là 1-1000 ở giữa. Có thể là chó, cũng có thể là mèo, còn có thể là heo. Hơn nữa, tấm thẻ này để cho tiện túc chủ chứa đựng, còn kèm theo không gian, rút chúng động vật đều có thể đưa vào cái không gian này ngủ đông. Nhưng là, một khi lấy ra sau, liền không cách nào lại thu hồi. Nếu nói như vậy, vậy thì thử một chút. Mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 250 đầu 300 cân heo. Toàn bộ đi vào tấm thẻ không gian tiến hành ngủ đông. Trần Hổ hạ lệnh. Sau đó chỉ sợ bên trên liền hiện ra một cái heo ảnh chân dung cùng ít 250 chữ viết. Thu hồi tấm thẻ. Trần Hổ gọi tới quản sự hỏi thăm. Bạn đã xài hết rồi không có. Quản sự vội vàng nói, Hổ ca, bạn còn không có xài hết, bất quá, ta có cái đề nghị. Đề nghị gì? Quản sự nói, Hổ ca, ta phát hiện gần nhất trên thị trường lương thực giá cả đang tăng lên không ngừng, ta đề nghị nhiều mua sắm một chút lương thực chứa được lên. Nghe được lương thực tăng giá, Trần Hổ không khỏi như có điều suy nghĩ lên, chẳng lẽ là Phi Long phủ chuyện bên kia ảnh hưởng đến Lâm Giang phủ sao? Ngươi biết nguyên nhân gì sao? Quản sự nói, ta có chỗ nghe thấy, tựa hồ là Phi Long phủ bên kia tới không ít thương nhân lương thực tại trắng trận thu mua lương thực, trừ ngoài ra, Phi Long phủ bên kia còn tới không ít nạn dân tụ tập tại Nam Thành môn bên kia. Vậy được, vậy thì thu nhiều mua một chút lương thực chứa đựng đứng lên đi. Trần Hổ lấy ra 500 lượng ngân phiếu giao cho quản sự, đúng rồi, ban thưởng ngươi 10 lượng bạc, Lao Triệu vận chuyển lương thực cũng thật cực khổ, cũng cho hắn 5 lượng bạc, trực tiếp theo cái này 500 lượng bên trong chủ. Nhiều tạ Hổ ca. Quản sự kích động nói. Trần Hổ mang theo Triệu Tử Long một đường đi dạo đi tới câu lan bên này. Muốn gần cửa sổ lầu 2 bao xương, một bên xem biểu diễn, một bên uống trà ăn điểm tâm. Trà là chính hắn cua. Dùng nước là linh tuyển, lá trà là hắn rút chúng một loại khác linh trà tẩy tâm trà. Cái này tẩy tâm trà mặc dù đối tu vi không có trực tiếp trợ giúp, nhưng là, uống về sau, có thể gột rửa tâm hồn bụi bặm. Đến, Tử Long, nếm thử. Trần Hổ đem pha nước trà ngon, giao cho Triệu Tử Long một chén. Nhiều tạ Hổ ca. Triệu Tử Long cũng không có khách khí, cầm lấy chén trà nhấp một hớp, sau đó tán thưởng một tiếng trà ngon liền không có hạ văn. Thông qua những ngày trung đụng này, Trần Hổ phát hiện, Triệu Tử Long giá hỏa này là mượn hồ lô. Người không tìm hắn nói chuyện, hắn liền kiên quyết không lên tiếng. Thành khẩn. Tiếng đập cửa vang lên. Đi xem một chút. Trần Hổ đối Triệu Tử Long nói. Triệu Tử Long đi mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái mỹ lệ thiếu nữ, vì vậy nói, Hổ ca, bên ngoài có cái thiếu nữ. Để cho nàng đi vào a. Là. Sau một khắc, một thiếu nữ chạy vào Trần Hổ bao xương, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên bàn tẩy tâm trà. Cô đương, ngươi tới chuyện gì a? Trần Hổ hỏi, đồng thời mở ra động sát chi nhãn. Sau đó nàng này thân phận tin tức cùng tu vi tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra. Nàng này tu vi võ đạo cực thấp, chỉ có luyện bị hậu kỳ. Nhưng nàng lại nắm giữ mặt khác thân phận thuật sĩ. Thần hồn đã đạt đến đan hồn hậu kỳ. Trước đó tình báo tạm bên trong có thể mở ra một đầu tình báo, nói là uy võ hầu phái tới thứ hai chi đội ngũ bên trong, có hai người là quốc sư người. Một người trong đó rất có thể chính là trước mắt cái này tên là Thượng Quan Cảnh Ngọc tiểu cô nương. Đại ca, ngươi uống chính là cái gì trà a, thật tốt nghe. Thượng Quan Cảnh Ngọc hiếu kỳ dò hỏi. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được, nếu không ngươi nếm một chén. Trần Hổ vừa cười vừa nói. Vậy ta liền không khách khí. Thượng Quan Cảnh Ngọc hoàn toàn chính xác không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, lấy một cái chén không rót đầy, đáp ý nhấp một hớp. Một ly trà vào trong bụng sau, nàng liền lập tức tỉnh ngộ lại, đây là linh trà. Hơn nữa theo linh trà linh lực quyết tán, nàng cảm giác tâm linh của mình rực rỡ hẳn lên, có loại thoải mái không diễn tả được. Thế là, nàng tội nghiệp nhìn xem Trần Hổ, đại ca, ta có thể uống nhiều mấy chén sao? Có thể. Trần Hổ xem thường nói, cái này thanh tâm trà hắn còn nhiều, hoàn toàn không quan tâm điểm này. Quá tốt rồi. Thượng Quan Cảnh Ngọc nhạy cơn nói, uống liền hai chén mới thả chậm tốc độ. Đúng rồi đại ca, ta gọi Thượng Quan Cảnh Ngọc, ngươi xưng hô như thế nào? Trần Hổ nói, ngươi tốt hơn quan cô đường, ta gọi Trần Hổ. Thì ra ngươi chính là Trần Hổ a, ta nghe qua ngươi, Lâm Giang phủ đệ nhất cao thủ. Thượng Quan Cảnh Ngọc đội vàng nói. Trần Hổ cười cười, không có coi ra gì, điểm này hư danh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Thượng Quan cô nương dường như không phải người địa phương. Trần Hổ cười hỏi. Đúng a, ta theo Vương đô tới, cùng sư tỷ đến tra án. Thượng Quan Cảnh Ngọc chút nào không tâm cơ nói. Vậy sao, nhưng có thu hoạch? Trần Hổ hỏi lại. Không có. Thượng Quan Cảnh Ngọc lắc đầu. Đương nhiên, Trần Hổ lời nói xoay chuyển, Thượng Quan cô nương đã đến từ Vương đô, kia đối Vương đô nên tương đối hiểu a, bên kia có phải hay không có thật nhiều chuyện thú vị. Ai? Thượng Quan Cảnh Ngọc nói, Trần đại ca ngươi có chỗ không biết, ta mặc dù đến từ Vương đô, nhưng bình thường đều bị sư tôn buộc tu luyện, rất ít đi ra ngoài, cho nên đối Vương đô chuyện, ta cũng không thế nào tin tưởng. Thì ra là thế. Trần Hổ giật mình, khó trách Thượng Quan cô nương sẽ đến nơi này nghe hát, hẳn là nghẹn hung ác đi. Đúng, đúng, đối. Thượng Quan Cảnh Ngọc liên tục gật đầu. Kế tiếp, hai người tùy ý nói chuyện hiếm, bầu không khí cũng dần dần biến quen thuộc lên. Trần Hổ lần nữa sử dụng động sát chi nhãn kiểm tra một hồi, phát hiện Thượng Quan Cảnh Ngọc đối với hắn độ thân thiện đã đạt tới 58 điểm. Bởi vậy kết luận, nàng này hẳn không phải là hướng về phía hắn mà đến, hơn phân nửa là trùng hợp. Bất chi bất giác, gần nửa canh giờ trôi qua, bao xương cửa phòng đỗng nhiên bị phá tan. Một cái khí chất cao lãnh, sắc mặt băng lãnh tuyệt mỹ thiếu nữ xông vào. Nhìn thấy thiếu nữ này đến, Thượng Quan Cảnh Ngọc vô ý thức rụt cổ một cái. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Cảnh Ngọc, ngươi đây chính là như thế tra án. Thượng quan Linh Nam khí cấp bại phối nói. Trước đó trên đường, Thượng quan Cảnh Ngọc đề nghị tách ra tra tìm cái kia thuật sĩ. Ngay từ đầu nàng còn không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng một lát sau, nàng đỗng nhiên ý thức được, sở hữu cái này sư muội hơn phân nửa là muốn hất ra nàng đi chơi đuổi địch. Cũng may nàng để ý, tại sư muội trên thân lưu lại truy tung hương. Đợi nàng truy tung tới Câu Lan lúc, kém chút cho tức nổ tung. Sư tỷ, người ta biết sai rồi, Trần Đại Ca còn ở nơi này đâu, ngươi cũng không cần hung nhân nhà rồi. Thượng quan Cảnh Ngọc quả quyết nhận sợ nói. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 166, Tiềm Long Bảng chương 166, Tiềm Long Bảng hắn là ai? Nghe được Thượng quan Cảnh Ngọc xưng hô Trần Hổ là Trần Đại Ca, Thượng quan Linh Nam ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn, mang theo vài phần hoài nghi cùng mấy phần cảnh giác. Xem xét sư tỷ ánh mắt, Thượng quan Cảnh Ngọc liền biết nàng hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích nói, sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật ta là người thấy Trần Đại Ca bên này hương trà mùi vị, cố ý chạy tới lấy vài chén trà uống. Trần Đại Ca người rất tốt, chẳng những không có trách cứ ta, ngược lại mời ta uống hắn linh trà. Vậy sao? Thượng quan Linh Nam vẫn như cũ có chút hoài nghi. Vị cô nương này, không ngại ngồi xuống uống vài chén. Trần Hổ cười nói, không cần. Thượng quan Linh Nam thản nhiên nói, lập tức nhìn về phía Thượng quan Cảnh Ngọc, sư muội, chúng ta nên đi rồi. Vậy được rồi. Thượng quan Cảnh Ngọc có chút không thôi gật gật đầu, sau đó đối Trần Hổ nói, Trần Đại Ca, ta có rảnh lại tới tìm người chơi. Tốt, hai vị cô nương đi thong thả. Trần Hổ cười ha ha đáp lại. Chuyện này đối với các sư tỷ cũng là thật có ý tứ, sư tỷ là luyện thủy cảnh hậu kỳ võ giả, sư muội là đan hồn cảnh hậu kỳ thuật sĩ. Đi ra Câu Lan sau, Thượng quan Linh Nam liền không nhịn được bắt đầu thuyết giáo, sư muội à, ngươi phải nhớ kỹ, ở bên ngoài không nên tùy tiện ăn uống đồ của người ta, bởi vì cái gọi là lòng người hiểm ác, ai biết ăn uống đồ vật bên trong có hay không hạ độc. Sư tỷ, ngươi đem lòng người nghĩ đến cũng quá hiểm ác đi. Thượng quan Cảnh Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn nói, lại nói, là ta chủ động đi hướng Trần Đại Ca đòi hỏi nước trà uống, ngươi không cảm kích người ta thì cũng thôi đi, còn hoài nghi người ta. Thượng quan Linh Nam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi à, tuổi tác còn nhỏ, ai biết hắn có phải hay không cố ý dẫn dụ ngươi đi qua. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Thượng quan Cảnh Ngọc có chút tức giận, nàng cảm thấy Trần Hổ vẫn là thật không tệ, làm người hào phóng, lời nói khôi hài hài hước. Thượng quan Linh Nam lông mày cau lại, lần này không có việc gì, không có nghĩa là về sau liền không sao, tóm lại một câu, về sau không cho phép ăn bậy đồ của người khác. Biết rồi, thực đáng ghét. Cùng lúc đó, Trấn Vũ Ti trưởng ở lại biệt lạc. Đông nhiên có một cố luyện tùy cảnh khí tức bộc phát, nhưng rất nhanh, cố khí tức này lại rụt trở về. Sau nửa canh giờ, Lạc Ngưng Sương từ trong phòng đi ra, cũng hướng ra phía ngoài hô, người tới. Một cái trấn vũ vệ đẩy ra cửa sân, không người hỏi thăm, ti trưởng đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Cho ta đưa một phần đồ ăn tới. Từ khi bế quan sau, nàng liền không có ăn. Mặc dù ăn dị thú thịt cũng có thể chắc bụng, nhưng ở nàng nhìn lại, dị thú thịt cũng không phải dùng để chắc bụng, mà là dùng để tu luyện. Một bên khác, Trần Hổ tại Thượng quan Cảnh Ngọc sau khi rời đi không lâu, cũng mang theo Triệu Tử Long về tới Mãnh Hổ Bang tổng đường. Sau đó tìm một bản binh thư là xem. Thế giới này binh thư vẫn có thể tùy tiện lưu thông. Duy chỉ có quân trận phương pháp sẽ không lưu thông, mỗi một loại quân trận phương pháp đều là một cái gia tộc gáp đáy hòm tồn tại. Trần Hổ kiếp trước mặc dù cũng là người bình thường, được lợi kiếp trước tri thức tương đối dễ dàng thu hoạch, cho nên hắn cũng là nhìn qua Tôn Tử binh pháp cùng bộ phận cái khác binh thư. So với kiếp trước lưu truyền binh thư, phương thế giới này binh thư thiên về tại nên như thế nào luyện binh, ngược lại đem mưu kế tương đối ít. Chủ yếu là thế giới này là huyền huyễn thế giới, còn có quân trận loại vật này, coi như ngươi mưu kế mạnh hơn, tại đứng trước thực lực tuyệt đối cũng không có bao nhiêu dùng. Thì như ngươi tại vách núi hai bên thiết hạ mai phục, lấy cung tiễn, đá rơi, gỗ lăn cùng dầu hỏa chờ tiến hành phục sát. Nếu như tại bình thường thế giới nhất định có thể đạt được thành công lớn, nhưng ở thế giới này chỉ cần đối phương trong quân có cường giả tồn tại, trực tiếp giết tới vách núi, liền có thể nghịch chuyển bại cục. Tiếp theo, võ giả lực phản ứng cùng lực lượng đều viễn siêu người bình thường. Tập kích bất ngờ có lẽ sẽ để bọn hắn lâm vào ngắn ngủi kinh hoàng, nhưng chỉ cần tỉnh táo lại, bọn hắn liền không khó tránh đi đá rơi cùng gỗ lăn chờ một chút. Đúng là như thế, phương thế giới này bình thường mới có thể bỏ qua rất nhiều mưu kế. Một lát sau, Triệu Tử Long cầm một phần thư mời gõ cửa tiến đến. Hồ ca, đây là Nam Cung gia đấu giá hội đưa tới thư mời. Đi, đặt lên bàn à, đúng rồi, ngươi đi điều tra, nhìn xem Nam Cung gia trả lại những người kia đưa thư mời, đem bọn hắn địa chỉ gia đình cho ghi chép lại. Lần này đấu giá hội, hắn không định lấy Trần Hổ thân phận tham gia. Là, Triệu Tử Long lĩnh mệnh mà đi. Buổi chiều, Triệu Tử Long trở về, đưa cho Trần Hổ một quyển sách. Phía trên ghi chép Nam Cung gia đưa đi thư mời người ta địa chỉ. Đồng nhiên, Trần Hổ chú ý tới sổ bên trên một nhà, Tô gia. Trước đó, Tô gia gia chủ Tô Toàn Trung còn ủy thác Vương Mai Bà mà nói môi, mong muốn đem hắn thứ nữ gả cho hắn làm chính thê, bị hắn cự tuyệt. Lúc ấy hắn vội vàng đi tiểu sơn thôn, thật cũng không cùng con hàng này so đo. Hiện tại con hàng này đã rơi vào trong mắt của hắn, vậy hắn liền định mượn dùng hạ con hàng này thân phận. Nghĩ tới đây, Trần Hổ liền trực tiếp thi triển độn địa thuật tiến về Tô gia. Rất nhanh, Trần Hổ liền đi tới Tô gia. Khi hắn lợi dụng linh thức tìm tới Tô Toàn Trung sau, không khỏi khẽ cười nói, "Ta đi, cái này Tô lão gia là cái tính tình bên trong người à, giữa ban ngày thế mà." Bất quá, theo vị này Tô lão gia hãm sâu hốc mắt đó có thể thấy được, con hàng này hư đến muốn mạng. Mấy phút sau, Tô Toàn Trung xong việc, nhấc lên quần đi ra khỏi phòng. Tiếp xuống hơn một canh giờ, Trần Hổ đều tại ghi chép Tô Toàn Trung nói chuyện quen thuộc cùng động tác quen thuộc. Sau đó Trần Hổ liền đột địa rời đi, trở lại mãnh hổ bang tổng đường công phòng. Hắn liền bắt đầu đối Tô Toàn Trung tiến hành mô phỏng. Luyện tập một hồi, hắn liền đem đối phương giọng nói cùng động tác quen thuộc hoàn toàn nắm giữ. Chờ lợi dụng biến hóa tạp biến thành hắn về sau, Trần Hổ đoán chừng, coi như Tô gia trên dưới đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra hắn là giả mạo. Cùng lúc đó, Nam Cung gia phụ cận một gian dân phòng bên trong, Hạ Trung đến, "Có cái gì phát hiện?" Phụ trách giám thị tiểu đội trưởng lắc đầu, "Đại nhân, cũng không có phát hiện. Nam Cung gia nhưng có mật đạo." Hạ Trung như có điều suy nghĩ hỏi, xem như lão tình báo viên, tự nhiên sẽ cân nhắc tới mật đạo, thế là hắn lắc đầu, "Nam Cung gia hết thảy có 3 đầu mật đạo, đều bị chúng ta người giám thị lấy, cũng không có người xuất nhập." Lập tức, Hạ Trung nhướng mày, "Ngươi nói, vị kia thuật sĩ có phải hay không đã rời đi Lâm gia phủ?" "Cái này khó mà nói." Vị tiểu đội trưởng kia chần chờ nói, "Có lẽ hắn không muốn lấy cướp đoạt linh dược, mà là dự định dùng tiền mua sắm. Hy vọng như thế đi." Hạ Trung khẽ thở dài, hắn có loại dự cảm, nhiệm vụ lần này dường như không tốt hoàn thành. Tới gần tan tầm, Trần Hổ đem Cao Hành Chu gọi tới công phòng hỏi thăm một phen. Biết được nguyên nghĩa khí môn giới trướng thành viên, tại nhập vào mãnh hổ bàn sau, cũng không có gây sự sau. Hắn liền quyết định, ngày mai nhường Tiêu Nhạc xuất lĩnh thiết huyết hội người tìm tới. Dạng này, tiểu đệ của hắn số lượng lại có thể tăng gọn một đợt. Đuổi đi Cao Hành Chu sau, Trần Hổ cũng quyết định tạm biệt. Nhưng vào lúc này, Nhị Nhu cầm một quyển sách vội vàng chạy tới. Hiến vật quý dường như đem quyển sách này kín đáo đưa cho Trần Hổ, "Lão đại, ngươi mau nhìn xem." Trần Hổ tiếp nhận sách, liền thấy phong trang bên trên viết mấy cái cực kỳ có khí thế chữ, "Đại Dung Tiềm Long Bảng." Sau một khắc, hắn lật ra tờ thứ nhất, lại là đối Tiềm Long Bảng giới thiệu. Đơn giản mà nói, bản này Tiềm Long Bảng sắp xếp ra 100 cực kỳ có tiềm lực người trẻ tuổi. Nhập bảng quy tắc chỉ có một cái, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi. Ngoại trừ cái này Tiềm Long Bảng bên ngoài, còn có mặt khác hai quyển bảng danh sách, theo thứ tự là Thiên Bảng cùng Địa Bảng sắp tuyên bố. Thiên Bảng ghi chép Đại Dung Quốc thập đại cường giả người, Địa Bảng thì ghi chép Thiên Bảng về sau trăm tên cường giả. Mẹ nó, có người muốn gây sự a. Xem hết Tiềm Long Bảng mở ra thiên sau khi giới thiệu, Trần Hổ liền ý thức được bảng danh sách vấn đề. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 167, Danh Kiếm Sơn Trang chương 167. Danh kiếm sơn trang người sống trên thế giới này, liền chạy không thoát danh lợi hai chữ. Cương đại võ giả cũng giống như vậy. Bất quá võ giả thu hoạch tiền tài tương đối dễ dàng, cho nên bọn hắn đối truy đuổi tên liền càng thêm chấp nhất. Như vậy, cái này Tiềm Long Bảng xuất hiện, thế tất sẽ bước lên tuổi trẻ võ giả đối tên truy đuổi cùng tranh đoạt. Cho nên, sáng tạo bảng danh sách người này, hoặc là tổ chức không có ý tốt đã thu nhất tinh thần, Trần Hổ lật ra tờ thứ nhất. Hàng chữ thứ nhất chính là Tiềm Long Bảng hấp nhất, tạo sảng phía dưới chính là đối tạo sảng thân phận bối cảnh tuổi tác cùng chiến tích giới thiệu, đúng rồi còn có bản nhân chân dung. Cái này Tào Sảng xuất từ công hầu thế gia Tào gia. Gia gia của hắn trước mắt chính là Đại Dung Quốc bốn nước lớn công một trong. Phụ thân của hắn chính là quốc công phủ thế tử, bất quá hắn võ đạo thiên phú không được, lựa chọn đi quan văn một đạo, trước mắt chính là Đại Dung Quốc công bộ thị lang. Lại nói Tào Sảng, 18 tuổi ra mặt, thu vi luyện tạng sơ kỳ, chiến lược luyện tạng hậu kỳ, có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng địch nhân, cái này Tào Sảng sợ là có thể chất đặc thù hoặc là đặc thù huyết mạch. Trần Hổ như có điều suy nghĩ nói, bất quá, Tiềm Long Bảng bên trên không có ghi chép, là cố ý còn lại chỗ trống, vẫn còn không biết rõ. Trần Hổ cho rằng cái chức khả năng tương đối lớn, nếu như Tiềm Long Bảng đem lên bảng người nội tình đều cho sốc, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người. Tiếp lấy, Trần Hổ lật ra trang kế tiếp. Trang này ghi lại chính là Tiềm Long Bảng hạng 2. Là nữ tử, tên là Chiêm Đài Thanh Nguyệt. Tuổi tác 20 tuổi, tu vi cũng là luyện tạng sơ kỳ, chiến lược tới gần luyện tạng hậu kỳ. Thân phận chính là Ngọc Huyền Tông thánh nữ. Mà Ngọc Huyền Tông chính là cùng Càn Nguyên Tông, Lăng Tiêu Tông đặt song song tam đại đỉnh cấp tông môn một trong. Chỉ có điều Ngọc Huyền Tông công pháp tương đối thích hợp nữ tử tu luyện, bởi vậy, nữ tử tương đối nhiều. Đứng hàng Tiềm Long Bảng thứ 3 tên là Yến Kinh Hàn, cũng là 20 tuổi, đứng hàng làm Vân Tông Thánh tử, tu vi luyện tạng sơ kỳ, chiến lược siêu việt luyện tạng trung kỳ. Đứng hàng Tiềm Long Bảng thứ 4 chính là Lăng Tiêu Tông Thánh tử Thẩm Tinh, tuổi tác 21 tuổi, tu vi luyện tạng sơ kỳ, chiến lược luyện tạng trung kỳ. Đứng hàng Tiềm Long Bảng thứ 5 tên là Hạ Hầu Trước, tuổi tác 20 tuổi, tu vi luyện thủy hậu kỳ, chiến lược có thể vượt cấp chiến luyện tạng. Thân phận của người này bối cảnh càng thêm không tầm thường, bởi vì hắn là đương kim hoàng đế con trai thứ 9. Kế tiếp, Trần Hổ đem Tiềm Long Bảng 10 vị trí đầu nhanh chóng lật nhìn một lần. Cũng không có tên của hắn. Đối với cái này, hắn chẳng những không có cảm thấy không vui, còn cảm thấy có chút cao hứng. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, giải thích rõ sáng tạo bảng danh sách tổ chức này tình báo năng lực không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Dù sao hắn hiện tại đã là luyện tạng cảnh, tự hỏi chiến lược tuyệt đối không thua tại luyện tạng hậu kỳ, thậm chí còn vượt qua luyện tạng hậu kỳ không ít. Nhưng hắn lại không có bên trên tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Trần Hổ tiếp tục hướng xuống lật xem, sau đó tại 22 tên tìm tới tên của hắn. Phía trên này đối với hắn tu vi giới thiệu là luyện tụy sơ kỳ, có thể chiến luyện tụy trung kỳ. Rất nhanh, Trần Hổ liền đem làm bản tiềm long bảng cho xem hết. Lạc Ngưng Sương cũng có lên bảng, bất quá hắn xếp hạng tương đối thấp, chỉ xếp tại 98 tên. Đồng thời, nhìn chung làm bản tiềm long bảng, Trần Hổ còn phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng. Bảng danh sách gần phía trước đa số người, thân phận bối cảnh đều không thấp. Kỳ thật đây chính là phương thế giới này võ đạo tu hành đặc điểm, đối với tu hành tài nguyên tương đối ỷ lại. Không giống thế giới võ hiệp tu luyện nội công, đối các loại tu hành tài nguyên ỷ lại cũng không mạnh. Đương nhiên, thế giới võ hiệp võ giả cũng tương đối yếu ớt, cùng phương thế giới này võ giả hoàn toàn không có tương đối tính. Một cái luyện bị võ giả đi thế giới võ hiệp đều có thể xưng vương xưng bá. Còn có chính là, Đông Phương Quân không có lên bảng. Phải biết, Đông Phương Quân thật là luyện tạm cảnh cường giả, a chờ Trần Hổ khép sách lại sau. Nhị Nưu liền lập tức chúc mừng, "Lão đại, chúc mừng ngươi leo lên tiềm long bảng 22 tên." "Có cái gì tốt chúc mừng, đều là phiền phải a." Trần Hổ có chút im lặng nói rằng, hắn có thể đoán trước tới, trong tương lai chỉ sợ có rất nhiều người chạy tới khiêu chiến hắn. Dù sao xếp tại trước mặt hắn, đại đa số đều có thân phận có bối cảnh, chạy tới khiêu chiến, người ta chưa chắc sẽ ứng chiến, nếu như thắng, tâm nhãn tiểu nhân, trực tiếp nhường cao thủ của gia tộc vụng trộm giết chết ngươi. Coi như không giết chết ngươi, cũng có thể trong bóng tối trọng thương ngươi. Liên hỏi ngươi có sợ hay không, còn dám hay không đi khiêu chiến. Trái lại hắn Trần Hổ, ít ra tại ngoài sáng bên trên, chính là phụ thành bang phái lão đại, cũng không có thâm hậu bối cảnh, đánh bại hắn có thể thu hoạch được thanh danh, coi như là bại, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Vì thế, Trần Hổ rất muốn chửi mắng sáng tạo bảng danh sách cái tổ chức kia, quả thực chính là ăn no dỗi việc. Cùng lúc đó, Linh Châu, danh kiếm Sơn Trang. Linh kiếm Sơn Trang chính là Linh Châu thập đại giang hồ thế lực một trong. Đương đại trang chủ Triệu Kiếm Sinh càng là luyện huyết cảnh cường giả. "Cha, cha ngươi mau nhìn, cái này tiềm long bảng bên trên Trần Hổ cùng ngươi dung mạo thật là giống." Một thiếu nữ hấp tấp xông vào sân nhỏ, đem lật ra tiềm long bảng đưa tới Triệu Kiếm Sinh trước mặt, "Ngươi nhìn, có phải hay không cùng ngươi ngày thường giống nhau ý hệ?" Triệu Kiếm Sinh nhìn chằm chằm trang sách bên trên chân dung chăm chú nhìn một hồi, hoàn toàn chính xác cùng vi phụ giống nhau đến mấy phần. "Chỗ nào mới mấy phần, ta nhìn có ít nhất 7-8 phần." Thiếu nữ nghiêm túc nói, bởi vì Triệu Kiếm Sinh lúc tuổi còn trẻ triệu họa sĩ họa qua cùng nhau, tăng thêm hắn tu luyện có thành tựu, dù cho hơn 40 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi ra mặt. "Tốt, tốt, nhà ta muộn muộn nói là, thật sự là hắn cùng vi phụ rất giống." "Đúng rồi, muộn muộn, ngươi sách này là từ đâu tới?" Triệu Văn Văn lập tức nói, "Ta đi Châu Thành bên trong mua, hiện tại bộ này Tiềm Long bảng tại Châu Thành bên trong đều bán điên rồi." "A, sách này gọi Tiềm Long bảng sao? Cho vi phụ nhìn xem." "Cho ngươi." Triệu Văn Văn đã nhìn qua, trực tiếp đem bộ này Tiềm Long bảng kín đáo đưa cho Triệu Kiếm Sinh. Rất nhanh, Triệu Kiếm Sinh liền đem bộ này Tiềm Long bảng đại khái lật ra một lần, sau đó gật gật đầu, xếp hạng còn tính là công chính. Đuổi đi nữa như sau. Triệu Kiếm Sinh lần nữa lật ra Trần Hổ tờ kia, nhìn chằm chằm Trần Hổ chân dung nhìn một hồi, hắn lẩm bẩm nói, "Sẽ là ngươi sao? Phu quân, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Đúng lúc này, một thanh niên mỹ phụ đi đến, vẻ mặt dịu dàng nhìn xem Triệu Kiếm Sinh hỏi, "Đúng rồi, ta nhường phòng bếp cho ngươi nấu canh, ngươi nếm thử." "Phu nhân, trước không nóng nảy ăn canh, ngươi xem một chút cái này." Triệu Kiếm Sinh đem Trần Hổ chân dung đưa đến phu nhân trước mặt. "Kỳ quái, người trẻ tuổi này tướng mạo vì sao cùng phu quân như vậy tương tự?" Lại chăm chú nhìn mấy lần, Triệu phu nhân lại nói, "Quả thực cùng ngươi tuổi trẻ lúc ấy giống nhau như lúc." "Phu nhân, ngươi nói hắn có phải hay không là chúng ta vứt đứa bé kia?" Triệu Kiếm Sinh hỏi. "Phu quân, ngươi suy nghĩ nhiều." Triệu phu nhân lập tức phủ nhận nói, "Đứa bé kia chỉ là phàm thể, mà cái này gọi Trần Hổ, cũng liền 21 tuổi, nhưng hắn tu vi lại đạt đến luyện tụy sơ kỳ, ngươi cho rằng đứa bé kia bằng vào phàm thể có thể đạt tới tình trạng này sao?" "Cũng là, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." Triệu Kiếm Sinh cười cười. "Phu quân, ăn canh a." Triệu phu nhân lập tức bưng tới một bát nóng hôi hổi còn tản ra mùi thuốc canh thịt. Sau khi uống canh xong, Triệu Kiếm Sinh hỏi, "Lập Nhi đứa bé kia gần nhất như thế nào?" Nghe được Lập Nhi danh tự, Triệu phu nhân lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, "Hắn rất tốt, trưởng ca đang mang theo hắn bốn phía lịch luyện đâu, chờ lịch luyện trở về, hẳn là liền có thể là đột phá luyện tụy cảnh làm chuẩn bị." "Vậy là tốt rồi." Triệu Kiếm Sinh cũng là hài lòng gật đầu. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 168, mẹ ruột muốn phế ta. Chương 168, mẹ ruột muốn phế ta. Triệu phu nhân cùng Triệu Kiếm Sinh hàn huyên một hồi sau, thì rời đi ngôi viện này. Tại bước ra ngôi viện này trong nháy mắt, nàng nguyên bản treo nụ cười trên mặt, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn mấy phần ẩm trầm. Rất nhanh, nàng liên trở về viện tử của mình. Đối bên người nha hoàn nói, "Đi đem Long bà gọi tới." Là, chỉ chốc lát sau, một cái vẻ mặt già nua lão hầu đến, cũng không mình hành lễ, gặp qua phu nhân. "Long bà, ta có chuyện muốn ngươi đi làm, nhất định phải làm được bí ẩn, còn không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì." Triệu phu nhân hạ giọng nói. mời phu nhân phân phó. Triệu phu nhân tiếp tục nói, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Lâm Giang phủ, tìm tới một cái tên là Trần Hổ người, sau đó phế bỏ tu vi của hắn. Là, lão thân lĩnh mệnh. Long bà không có hỏi thăm nguyên nhân, trực tiếp thống khoái đáp ứng xuống. Nhìn thấy Long bà sau khi rời đi, Triệu phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Khi nhìn đến Trần Hổ chân dung lần đầu tiên, nàng đã cảm thấy, kẻ này chính là vợ chồng bọn họ năm đó vứt đứa bé kia. Về phần mức bỏ nguyên nhân, tự nhiên là đứa bé này thiên phú thực sự quá kém. Nếu như đem cái này hài tử mang về danh kiếm sân trang, khẳng định sẽ bị người chê cười. Lúc trước nàng cùng Triệu Kiếm Sinh thật là chưa lập gia đình sinh con. Nếu như sinh nhi tử thiên phú ưu tú ngược lại cũng thôi, đối thanh danh thấy rất nặng lao gia tử chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu như là một cái phàm thể, lão gia tử chắc chắn sẽ không hài lòng, nói không chừng còn sẽ không cho phép hai người bọn hắn hôn sự. Lúc đầu chuyện này đã qua 20 năm, nàng đều đã quên mất cái kia bị ném vứt bỏ hài tử. Vạn bạn không nghĩ tới, đối phương thế mà xông ra. Một thân tu vi còn vượt qua nàng con trai thứ 2 Triệu Lập. Triệu Lập năm nay vừa vặn 18 tuổi, thiên phú địa phẩm cao giai, tu vi cũng tại vợ chồng bọn họ dốc lòng bồi dưỡng hạng, đạt đến luyện cốt hậu kỳ. Trước mắt, chính cùng lấy hắn cứu Tần Trường Ca ở bên ngoài lịch luyện. Một khi lịch luyện trở về, liền có thể đột phá luyện tùy cảnh. Bởi vậy, tại vợ chồng bọn họ trong mắt, Triệu Lập chính là danh kiếm sơn trang tương lai người thừa kế. Nàng nhường Long bà đi phế bỏ Trần Hổ, cũng là vì để phòng vạn nhất hắn phu quân Triệu Kiếm Sinh coi trọng Trần Hổ thực lực, nhường hắn nhận tổ quy tông đâu. Một khi Trần Hổ nhận tổ quy tông trở về, nói không chừng liền sẽ uy hiếp được con của hắn Triệu Lập quyền kế thừa, thậm chí còn có thể phân đi Triệu Lập tu hành tài nguyên. Về phần nói, đều là thân nhi tử, một cái vừa ra đời không lâu, liền bị hắn bỏ qua cùng một cái bị nàng nuôi dưỡng ở bên người 18 năm. Nàng tự nhiên sẽ có khuynh hướng Triệu Lập. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, nàng chỉ là nhường Long bà phế đi Trần Hổ, không phải giết hắn, cái này đã xem ở mẹ con tình chia lên. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Triệu Lập đứa con trai này, nàng còn có 16 tuổi thân nữ nhi Triệu Văn Vãn. Trừ ngoài ra, vợ chồng bọn họ những năm này còn thu dưỡng 5 cái nghĩa nữ đến xung làm Triệu Lập bạn chơi. Cái này 5 cái nghĩa nữ tư chất đều 10 phần xuất chúng. Trước mắt tu vi thấp nhất đều đạt đến luyện cốt cảnh sơ kỳ, cao nhất càng là đạt đến luyện tùy cảnh. Lần này cũng tới Tiềm Long bảng. Bất quá, xếp hạng không có Trần Hổ cao, chỉ xếp tại hơn 60 tên. Một bên khác, chờ Triệu phu nhân sau khi rời đi, Triệu Kiếm Sinh liền gọi tới một gã thủ hạ. "A Việt, ngươi lập tức dẫn người tiến về Lâm Giang phủ, đem mãnh hổ bàn Trần Hổ lai lịch thân phận tra cho ta tin tưởng." "Là, trang chủ." A Việt đứng dậy, phi tốc rời đi. Lâm Giang phủ. Trần Hổ vừa mới về đến trong nhà. "Trần huynh, chúc mừng ngươi vinh đăng Tiềm Long bảng 22 tên." Vừa tới hậu viện, Nam Cung Hồng Nhan liền cười khanh khách chúc mừng nói: "Ai, cái này có cái gì tốt chúc mừng, ta đều nhanh xấu chết." Trần Hổ buồn bực khoát khoát tay: "Vì cái gì a?" Lưu Hương Lan không hiểu hỏi: "Đây không phải chuyện tốt sao?" Nam Cung Hồng Nhan giải thích nói: "Leo lên Tiềm Long bảng, mặc dù thu được thanh danh, nhưng cũng biết nên đón phiền toái." "Phiền toái gì a?" Lưu Hương Lan vẫn như cũ không hiểu, cũng là như ý cùng Chi Chi cùng Đông Phương Quân lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nam Cung Hồng Nhan nói: "Trước kia tuổi trẻ võ giả mong muốn nổi danh cũng không dễ dàng, nhưng Tiềm Long bảng vừa ra liền không giống như vậy, chỉ cần khiêu chiến Tiềm Long bảng bên trên người, liền có thể nổi danh. Nhưng mà, cái này đăng bảng người, đại đa số đều có bất phàm bối cảnh, nếu như tùy tiện đi khiêu chiến, người ta chưa chắc sẽ để ý tới người, coi như bằng lòng chiến thắng đối phương, nói không chừng sẽ nên đón đối phương sau lưng gia tộc hoặc là tông môn trả thù. Vậy cũng quá keo kiệt đi." Lưu Hương Lan không hiểu nói: "Đây cũng không phải là hẹp hòi vấn đề, đi khiêu chiến người trên bảng, mục đích vốn cũng không đơn thuần, đã ngươi mục đích không đơn thuần, trả thù ngươi chẳng phải là đương nhiên." Nam Cung Hồng Nhan không hổ là thế gia chi nữ, đối lợi và hại phân tích rất chuẩn xác. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói: "Đã khiêu chiến những cái kia bối cảnh thâm hậu, dễ dàng lọt vào cự tuyệt cùng trả thù, như vậy, bọn hắn vì sao không chọn lựa một chút không có bối cảnh lên bảng nhân viên khiêu chiến đâu? Ta thống kê qua, tại Tiềm Long bảng 50 vị trí đầu bên trong, trong đó 43 người đều có bất phàm bối cảnh, mà tại không có bối cảnh trong 7 người, Trần Minh xếp hạng tối cao, các ngươi nói, đổi lại là ngươi, ngươi bằng lòng khiêu chiến ai?" "Đương nhiên là khiêu chiến Hổ ca rồi." Như Ý cười ha hả nói: "Đây cũng quá ức hiếp người rồi." Lưu Hương Lan là nhà mình tỷ phu bất bình. "Thế giới này chính là như vậy, giảng cứu bối cảnh, thế lực cùng thực lực." Nam Cung Hồng Nhan có chút nghiêm túc nói: "Kia tỷ phu, nếu có người khiêu chiến ngươi, có nên hay không chiến?" Lưu Hương Lan hiếu kỳ hỏi. "Tránh là tránh không xong." Trần Hổ lắc đầu: "Bất quá, ta có thể thiết trí một cái ngưỡng cửa, phàm là mong muốn khiêu chiến ta, trước giao 1 vạn lượng bạc, ta liền cùng hắn một trận chiến." Nam Cung Hồng Nhan nhãn tình sáng lên: "Trần huynh kế sách này cao minh, dạng này có thể ngăn chặn rất nhiều đục nước béo cỏ. Dù sao có ít người vì đục nước béo cỏ, cái gì không muốn mặt chuyện đều làm được. Nếu như Trần Hổ không thiết trí cánh cửa, tuyệt đối có thật nhiều người chạy tới người giả bị đụng." Ăn xong cơm tối, Trần Hổ cùng Đông Phương Quân đánh cờ giết thời gian. "Đông Phương cô đương, không có lên bảng, có thể cảm giác tiếc nuối?" Trần Hổ hỏi. "Ta có cái gì tiếc nuối, ta xuất sư về sau, liền một lòng muốn ám sát Ngụy Vô Kỵ tên xúc sinh kia, căn bản là không có người biết ta tồn tại." Đông Phương Quân xem thường cười cười: "Bất quá, ta cảm thấy Tiềm Long bảng đánh giá thấp thực lực của ngươi, ta cho rằng ngươi ít ra có thể xếp vào 10 vị trí đầu." Mặc dù nàng không có cùng Trần Hổ giao thủ qua, nhưng ở tại Trần Hổ trong nhà những ngày này, nàng thật là biết, hắn thực sự quá thần bí. "Xếp hạng 22 ta đều cảm thấy rất phiền toái, nếu như xếp vào 10 vị trí đầu, phiền toái càng lớn." Trần Hổ cười nói. "Cũng là." Đông Phương Quân nghĩ đáp lại nói. Thoáng chớp mắt, thời gian lại đi tới rạng sáng. Trần Hổ đi vào thư phòng chuẩn bị mở thẻ. Trước lấy ra hảo vận tạp mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 4 lần hảo vận. Thoải mái. Trần Hổ nhãn tỉnh sáng lên, quả quyết lấy ra vật tư tạp từng chương mở ra. Theo vật tư tạp từng chương mở ra, Trần Hổ nụ cười cũng biến thành cực kỳ sán lạ. Tại 4 lần hảo vận ra chỉ hạ, 3 tấm nhục thể tạp đều mở ra dị thú thịt, nhất là tấm kia cao cấp nhục điện tạp, thế mà mở ra 500 cân lục giai dị thú thịt. Trừ ngoài ra, lương thực tạp mở ra 1000 cân linh mễ, linh tuyển tạp mở ra 1000 cân linh tuyển. Còn có siêu cấp lương thực tạp, mở ra 1 triệu cân bình thường lương thực. Động vật tạp mở ra 800 đầu 1000 cân thịt trâu. Vật phẩm tạp cũng giống vậy. Binh khí tạp mở ra hạ phẩm thần binh tạp mở ra thượng phẩm thần binh. Thọ nguyên tạp mở ra 10 tuổi thọ mệnh chờ một chút. Tâm niệm vừa động, tình báo tạp xuất hiện tại Trần Hổ trên tay. Mặc niệm mở ra. Hôm nay tình báo, cha mẹ ruột của ngươi thông qua tiềm long bảng phía trên chân dung, nhận ra ngươi, ngươi thân sinh mẫu thân lo lắng ngươi uy hiếp được nàng con trai thứ hai quyền kế thừa, phái ra luyện tạm cảnh cao thủ đến phế bỏ ngươi. Ta đi. Nhìn thấy tình báo này, Trần Hổ cả người đều không tốt. Mẹ nói chuyện này là sao a? Bất quá nghĩ đến hắn vừa ra đời không lâu liền bị ném vứt bỏ, hắn mẹ ruột có thể làm được loại sự tình này cũng không tính hiếm lạ. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 169, Long bà chương 169, Long bà sau một khắc, Trần Hổ trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, trong lòng của hắn thầm nghĩ, lao tử tại Hải Nhi thời kỳ bị các ngươi vứt bỏ thì cũng thôi đi, thật vất vả lớn lên, lo lắng uy hiếp đến ngươi mặt khác con trai, còn muốn phái người đến phế bỏ ta. Thật coi lão tử là bùn nặng. Nghĩ tới đây, một cỗ sát cơ theo Trần Hổ thể nội bắn ra mà ra. Hắn đã làm ra quyết định, chờ bắt lấy cái kia nữ nhân điên phái tới người, liền ép hỏi ra nữ nhân điên hạ lạc, lại mạnh mẽ trả thù trở về. Một lát sau, bình phục cảm xúc Trần Hổ tiếp tục mở thẻ. Mở ra nhân mạch tạp, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, trực tiếp từ bỏ. Mở ra thẻ căn cước, thu hoạch được một cái luyện vị võ giả thân phận. Trần Hổ trực tiếp sử dụng cái thân phận này, sau đó liền biến thành một cái hơn 60 tuổi áo bào đen láo giả. Nhanh chóng đem đối phương ký ức đọc một phen sau, Trần Hổ trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Bởi vì cái này áo bào đen láo giả thân phận tương đối đặc thù. Hắn lại là Đại Hạ Quốc Thiên Cơ Tông nhân viên, mà Tiềm Long Bảng chính là cái này Thiên Cơ Tông làm ra. Vì gia tăng đại dung quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong hao tổn. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Cơ Tông mặc dù là giang hồ tông môn, nhưng lại cùng Đại Hạ Quốc hoàng tộc quan hệ tương đối thân cận. Đại Hạ Quốc là mới vương triều, khai quốc mới 109 năm. Trải qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ Đại Hạ Quốc nhưng nói là bình cường mà tráng. Tại phát hiện nước láng giềng Đại Dung Quốc đã xuất hiện vòng quốc chi tướng sau, bọn hắn liền bắt đầu lặng lẽ mưu đồ lên. Tại Đại Hạ Quốc duy trì dưới, Thiên Cơ Tông phái ra đại lượng thám tử chui vào Đại Dung Quốc, góp nhặt đại lượng tình báo. Chính vì vậy, bọn hắn khả năng khởi đầu ra Tiềm Long Bảng, mà Trấn Hổ rút chúng cái này luyện tùy lão giả thân phận, chính là phụ trách biên soạn Tiềm Long Bảng nhân viên một trong. Rời khỏi luyện tùy lão giả thân phận, Trấn Hổ tiếp tục mở hẻ, mở ra tầm bảo tàng, thu hoạch được bảo tàng điểm một cái, mở ra nguyên thạch tàng, thu hoạch được hạ phẩm nguyên thạch 10 mai. Mở ra hồn thạch tạm, thu hoạch được hồn thạch 10 mai. Mở ra võ đạo tu vi tạm, thu hoạch được 100 thiên tu vi. Lựa chọn sử dụng sau, 100 thiên tu vi liền xuất hiện tại Trần Hổ thể nội. Sau một khắc, cái này 100 thiên tu vi trực tiếp rót vào đan điền. Theo nhóm này tu vi rót vào, vốn là bão hòa chân khí, chỉ có thể không ngừng áp xúc. Một khắc đồng hồ sau, 100 thiên tu vi hoàn toàn dung nhập chân khí bản thân bên trong. Áp xúc qua đi chân khí, trực tiếp cường đại mấy lần. Trần Hổ điều động chân khí, đi rèn luyện trái tim. Phát hiện vốn đã rèn luyện đến cực hạn trái tim, tại hoàn toàn mới chân khí rèn luyện hạ, lần nữa tăng cường. Một khắc đồng hồ sau, Trần Hổ thu hồi chân khí, lấy ra tu hành bội số tạm, có hảo vận tạm gia trì, mở ra 10 lần tu hành hiệu quả. Lấy ra một cái hồn thạch nắm nơi tay, Trần Hổ liền thôi động luyện thần quyết tiến hành hấp thu. Một canh giờ sau, Trần Hổ nhận lấy gấp 10 tu luyện hiệu quả. Sau đó một cỗ tinh thuần hồn lực rót vào nguyên thần, bị nguyên thần sau khi hấp thu, lại lớn mạnh hơn không ít. Trần Hổ đại khái tính toán, nếu như mỗi ngày đều có thể rút chúng gấp 10 tu hành hiệu quả, nhiều nhất 10 ngày, hắn liền có thể đạt tới nguyên thần trung kỳ. Sáng sớm hôm sau, Trần Hổ ăn xong điểm tâm, liền hướng Mãnh Hổ Bang tổng đường mà đi. Cũng không lâu lắm, Thiết Huyết hội trưởng Tiêu Nhạc liền mang theo hoa danh sách tìm tới. Trần Hổ nhiệt tình tiếp đãi hắn, cũng mời hắn đảm nhiệm Mãnh Hổ Bang cái thứ 3 phó bang chủ. Sau đó, Mãnh Hổ Bang bắt đầu phái người đi tiếp thu Thiết Huyết hội địa bàn. Đồng thời, Trần Hổ còn thu được một tin tức tốt. Cái kia chính là Tam Đao Bang bang chủ Quý Phong đã tham gia hoàn hảo bạn nhi tử hôn lễ về tới Lâm Giang phủ. Thế là, hắn thi triển độn địa thần thông đi vào Tam Đao Bang, lợi dụng trung thành tạm đem Quý Phong nô dịch. Hỏi thăm qua Quý Phong đối Tam Đao Bang trưởng khống như thế nào sau, biết được toàn bộ bang phái đều tại hắn trưởng khống sau đó, Trần Hổ thì rời đi. Chờ Mãnh Hổ Bang sơ bộ tiêu hóa xong Thiết Huyết hội địa bàn sau, liền để Quý Phong xuất lĩnh Tam Đao Bang tìm tới. Ngay tại Mãnh Hổ Bang thành viên vô cùng lo lắng tiếp thu Thiết Huyết hội nhân viên cùng sản nghiệp lúc, Long bà cũng tới Lâm Giang phủ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng phải hao phí một chút thời gian khả năng dò thăm cái kia Trần Hổ tin tức, không nghĩ tới, nàng tùy ý tìm người tìm hiểu, liền biết được Trần Hổ tin tức. Nguyên bản Trần Hổ là không có như vậy nổi danh, Nhưng ai cho hắn biết lên Tiềm Long bảng? Không ít người đều đang nghị luận hắn đâu, cho nên danh tiếng của hắn lại tiến một bước làm lớn ra. Biết được Trần Hổ là Mãnh Hổ Bang bang chủ sau, Long bà liền lặng yên đi tới Mãnh Hổ Bang tổng đường phụ cận tiến hành theo dõi. Giữa trưa thân phận, Trần Hổ theo Mãnh Hổ Bang tổng đường đi ra. Tuy hành còn có Tiêu Nhạc, Cao Hành Chu cùng Cao Chiến. Hắn hôm nay mời khách, mang ba vị phó bang chủ đi quán rượu ăn một bữa. Trốn ở phụ cận, Long bà thấy rõ ràng Trần Hổ dung mạo sau, không khỏi thân thể hơi chấn động một chút. Bởi vì nàng phát hiện, Trần Hổ quả thực cùng cô ra lúc tuổi còn trẻ một cái khuôn đúc đi ra. Chẳng lẽ cái này Trần Hổ là cô ra con riêng? Long bà thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng minh bạch vì sao nhà mình phu nhân muốn để nàng đến bụng trộm phế bỏ Trần Hổ, còn phải làm được bí ẩn một chút. Triệu phu nhân nhà mẹ đẻ họ Tần, nguyên bản cũng là luyện huyết thế gia. Đáng tiếc, tại Triệu phu nhân gia ra một đời kia đã xuống dốc. Luyện huyết gia tộc nội tình cũng không bình thường. Tại không có luyện huyết cường giả chấn giữ dưới tình huống, tự nhiên sẽ lọt vào thế lực khác ngấp nghé. Vì bảo trụ Tần gia, Triệu phu nhân biết được danh kiếm sơn trang truyền nhân Triệu Kiếm Thanh ngay tại trên giang hồ lịch luyện. Thế là Triệu phu nhân liền cố ý chế tạo xảo nộ. Về sau càng lại an bài vừa ra mỹ nữ cứu anh hùng tiết mục. Thế là song phương yêu nhau. Đồng thời tại không có thành hôn tình huống hạ, liền bụng trộm trái cấm, cũng mang bầu Trần Hổ. Về sau, Triệu phu nhân thành công gả vào Danh Kiếm Sơn Trang. Tại Danh Kiếm Sơn Trang phù hộ hạ, cũng không có người còn dám đánh Tần gia chủ ý, mà Long bà vốn là Triệu phu nhân mẫu thân nha hoàn, tại Triệu phu nhân mẫu thân sau khi qua đời, vẫn đi theo Triệu phu nhân bên người. Về sau, Triệu phu nhân đến Danh Kiếm Sơn Trang, nàng cũng đi theo đến, cũng trở thành Triệu phu nhân tâm phúc. Một thân tu vi cũng đạt tới luyện tạng hậu kỳ. Tại Long bà nhìn thấy Trần Hổ dung mạo sau, thoáng tiết lộ một sợi khí cơ. Trần Hổ thành công bắt được. Hắn tỉnh mơ mở ra động sát chi nhãn. Long bà thân phận tin tức cùng tu vi tin tức cũng tại trong đầu của hắn bảy biện ra đến. Nhìn thấy kia sáng loáng 50 độ thân thiện, Trần Hổ lúc này liền đánh giá ra lão hầu này, hẳn là hắn mẹ ruột phái tới phế bỏ hắn cái kia luyện tạng cao thủ. Bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, tạm thời không có động thủ ý nghĩ. Trần Hổ trong lòng liền có tính toán. Tại quán rượu ăn uống thả cửa dừng lại sau, Trần Hổ liền cùng ba vị phó bang chủ cáo biệt, cũng không có đi Mãnh Hổ bang tổng đường, mà là hướng trong nhà đi đến. Đồng thời, lợi dụng linh thức chú ý Long bà Trần Hổ phát hiện, đối phương quả nhiên lặng lẽ đi theo. Ha ha, nội tâm của hắn âm thầm cười lạnh, đến cho đối phương một kinh hỉ. Về đến trong nhà, Trần Hổ ngay tại yên lặng chờ đối phương ra tay. Nhưng kỳ quái là, đối phương mặc dù ngay tại hắn tòa nhà phụ cận, nhưng một mực không có động thủ. Trần Hổ cảm thấy, đối phương dự định ở buổi tối động thủ. Thời gian nhoáng một cái, liền đã đi tới đêm kia. Một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động đã rơi vào Trần gia trạch viện. Bên nàng thai lắng nghe một phen sau, liền thẳng đến hậu viện. Đúng lúc này, một tầng bình chướng vô hình xuất hiện, đem trọn tòa hậu viện đều bao phủ. Xoát xoát xoát, bóng người hiện lên, trong sân bỗng nhiên nhiều ba người. Một cái là thân thể nở nang, tướng mạo xuất chúng thiếu phụ. Một cái là khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt mỹ, cầm trong tay trường kiếm nữ tử. Còn có một cái là người mặc áo giáp, cầm trong tay một cây lượng ngân thương thanh niên tuấn mỹ. Ba người khí thế toàn bộ triển khai, cùng nhau ép hướng Long bà. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác thân thể nàng không khí bốn phía đều biến phá lệ sền sệt. Sau một khắc, Long bà hoảng sợ nói, một cái luyện tạng trung kỳ, một cái luyện tạng hậu kỳ, còn có luyện huyết cảnh, cái này sao có thể? Phát hiện nho nhỏ một tòa trong viện, thế mà cất giấu ba tôn cao thủ, Long bà có chút mắt trợn tròn. Sai, còn có ta cái này luyện tạng sơ kỳ. Chỉ thấy Trần Hổ kéo cửa phòng ra, lách mình rơi vào trong viện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long bà. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 170, bắt giữ chương 170, bắt giữ nghe được Trần Hổ cái này con riêng chính mình thừa nhận chính là luyện tạng sơ kỳ. Long bà liền biết chuyện không thể làm. Cho nên, không nói hai lời, trong cơ thể nàng khí thế ầm vang một phát, xông mở ba đạo ép hướng khí thế của nàng, liền biến thành một đạo hắc ảnh hướng bên ngoài viện bay xông mà đi. Bành! Nàng rất nhanh liền đụng phải một tầng bình chướng vô hình, bị bắn ngược trở về. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Một thanh trung phẩm thần bình trường đao xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện tại Long bà sau lưng, trường đao mang theo một cỗ xé rách âm thanh, trung điệp chém về phía đối phương cánh tay trái. Mắt thấy lưỡi đao liền phải rơi vào Long bà trên bờ bay. Nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Trần Hổ phía sau, cũng một chảo chụp vào Trần Hổ sau lưng. Hổ ca cẩn thận. Lưu Hương Nguyệt nhịn không được nhắc nhở, nhưng nhớ tới Trần Hổ trước đó căn dặn, nàng cũng không có động thủ. Chết đi. Long bà trên mặt hiện ra một vệt nhe răng cười, kia đen nhánh thiết chảo lại đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Làm. Trường đao đột nhiên xuất hiện, vừa vặn chặn Long bà đen nhánh thiết chảo. Lại là Trần Hổ kịp thời rút đao trở về thủ. Đi chết. Nhưng tại sau một khắc, đầy trời màu đen chảo ảnh xuất hiện, mỗi đạo chảo ảnh đều công hướng Trần Hổ bộ vị yếu hại. Đương 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 đương. Trần Hổ vung đao đón đỡ, nhẹ nhõm đem tất cả chảo ảnh chặn lại. Ngươi đường đường luyện tạng hậu kỳ, liền chút bản lĩnh này. Trần Hổ có chút ngoài ý muốn, cho đến bây giờ, hắn đều không có thi triển thần đao cựu thức môn này thần phẩm đao pháp. Vẹn vẹn bằng vào bản năng chiến đấu tại ứng phó đối phương tiến công. Long bà dường như bị chọc giận, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại Trần Hổ đỉnh đầu, đen nhánh móng đuốt mang theo tiếng rít chụp vào đỉnh đầu của hắn. Lan. Trần Hổ vung đao chọc lên, trên thân đao trải rộng ba tấc đao mang. Nhanh chóng đao quang cùng đối phương thiết chảo lần nữa đụng vào nhau. Phúc. Bổ sung trên thân đao đao mang trực tiếp đem Long Bà thiết chảo đem cắt ra. Sau đó, lưỡi đao tốc độ không giảm chém về phía cánh tay của nàng. Phúc. Máu tươi vẩy ra, một đầu tay của tướng thanh mà bay. A. Long Bà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vặn mẹo thân hình lần nữa hướng bên ngoài viện phóng đi. Gặp phải vô hình bình trước lúc, nàng toàn lực đánh ra một quyền. Lập tức, một tầng trong suốt kết giới ở trước mặt nàng nổi lên, nhưng là, nàng không thể đánh phá kết giới, vẹn vẹn khiến cho kết giới bên trên nổi lên một tầng gợn sóng. Đừng phí tâm tư, ngươi trốn không thoát. Trần Hổ mang theo vài phần trêu tức thanh âm vang lên. Long Bà hai chân rơi xuống đất, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Trần Hổ, có gan ngươi liền giết lão thân, nếu không, lão thân người sau lưng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Trần Hổ khinh thường cười một tiếng, đối Lưu Hương Nguyệt nói, Hương Nguyệt, ngươi đến cùng nàng thử một chút chiêu, đúng rồi, hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết chết. Lách mình đi vào Triệu Tử Long bên người, Trần Hổ hỏi, Tử Long, ngươi cảm thấy lao gia hỏa này cùng ngươi so với có bao nhiêu sai biệt? Bởi vì hắn cảm thấy cái này Long Bà thực sự quá yếu. Hắn cũng không có đụng tới đại nhật chiến thân thể, cũng không có vận dụng huyết mạch, còn không có sử dụng thần đao cựu thức. Vẹn vẹn bằng vào chân khí bản thân cùng bản năng chiến đấu tại cùng đối phương chiến đấu. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có phí nhiều ít khí lực, liền chém dụng đối phương một cánh tay. Cái này khiến hắn cảm thấy, Long Bà cái này luyện tạng hậu kỳ thực sự quá nước. Hồ ca, thuộc hạ có thể cam đoan trong vòng 3 chiêu đem hắn cầm xuống. Triệu Tử Long chứng chạc đàng hoàng nói. Đông Phương cô nương ngươi đây. Trần Hổ lại nhìn về phía Đông Phương Quân, ngươi có thể đối phó nàng a? Đông Phương Quân ngạo nghễ nói, nàng có thể so sánh Ngụy Vô Kỵ cái kia luyện tạng hậu kỳ hộ vệ kém xa, nàng không phải là đối thủ của ta. Tại Trần Hổ cùng hai người lúc nói chuyện, Lưu Hương Nguyệt đã cùng Long Bà đưa trước tay. Nàng không ngừng thu được Phạm Quân tu vi võ kỹ, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá, nàng dù sao không có cùng người động thủ một lần, bởi vậy vẫn còn có chút khẩn trương. Tăng thêm Trần Hổ còn căn dặn nàng không nên đem đối phương đánh chết, nàng càng thêm trói chân trói tay. Nhưng vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu sau, nàng liền phát hiện, cái này Long Bà ở trước mặt nàng thực sự quá yếu. Nàng có thể nhẹ nhõm xem thấu công kích của nàng ý đồ không nói, động tác của đối phương ở trong mắt nàng cũng vô cùng chậm. Dường như nàng tùy ý một kích, liền có thể đem đối phương cho đánh bại. Bành! Lại qua hai chiêu, Lưu Hương Nguyệt không hứng thú cùng đối phương so chiêu, một trường xuyên qua chảo ảnh, khắc ở đối phương trên ngực. Bành! Long Bà bay ngược mà ra, người giữa không trùng, thổ huyết không ngừng, rơi trên mặt đất sau, cả người đều ngất xỉu đi. Thấy thế, Lưu Hương Nguyệt bay vút qua, dùng ngón tay đặt ở đối phương chót mũi, còn tốt, không chết. Đi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ta đi thẩm vấn hạ lão già này. Trần Hổ đi đến Long Bà trước người, đưa tay đưa nàng nắm lên, sau đó liền hướng mật thất đi đến. Phương thế giới này người đều ưa thích đào đất hầm cùng mật thất. Trần Hổ tại chuyển vào ngôi viện này trước, liền phát hiện trung viện cùng hậu viện đều có mật thất. Đi vào mật thất, Trần Hổ đem Long Bà ném xuống đất, nhận chấn động, trong miệng nàng có tuôn ra một chút máu tươi. Tay lấy ra trung thành tạp, đối với Long Bà tới một phát, lâm vào hôn mê nàng, căn bản là không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền bị thay đổi ý chí, đối Trần Hổ 100% trung thành. Sau đó, Trần Hổ lấy ra một bát linh tuyển thủy, trực tiếp chút vào Long Bà miệng bên trong. Có linh tuyển thủy tầm bổ, thương thế của đối phương hơi chậm, vừa tỉnh lại. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Tỉnh lại Long Bà lập tức quỳ gối Trần Hổ trước mặt, cung kính chào. Là ai gọi ngươi tới? Trần Hổ hỏi. Long Bà nói, là phu nhân. Nàng tên gọi là gì? Trần Hổ hỏi lại. Nàng gọi Tần Sương Ngọc. Trần Hổ, có biết nàng vì sao muốn phái ngươi đến? Long Bà nói, nguyên bản nô tỳ không biết, nhưng ở nhìn thấy chủ nhân sau, có chỗ suy đoán. Trần Hổ, giảng. Long Bà, chủ nhân ngươi tướng mạo cùng cô gia lúc tuổi còn trẻ cơ hồ giống nhau như lúc, cho nên nô tỳ hoài nghi chủ nhân ngài là cô gia con riêng, thân mẹ nó con riêng. Trần Hổ im lặng. Bất quá hắn cũng lời giải thích, tiếp tục hỏi, đem ngươi phu nhân chỗ thế lực kỹ càng giới thiệu một lần. Là. Long Bà không có chút nào giấu giếm, đưa nàng biết liên quan tới Danh Kiếm Sơn Trang chuyện kỹ càng miêu tả một lần. Dựa theo Long Bà giảng, Danh Kiếm Sơn Trang chính là Linh Châu thập đại giang hồ thế lực một trong. Lao Trang chủ Triệu Thiên Hào tại 10 năm trước thoái vị, đem trang chủ vị trí chuyển cho con của hắn Triệu Kiếm Sinh, cũng là Trần Hổ một thế này tiện nghi phụ thân. Triệu Thiên Hào tại thoái vị trước cũng đã là luyện huyết hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. Từ khi hắn từ nhiệm trang chủ chi vị sau, liền chạy ra khỏi đi du lịch, chỉ có lúc sau Tết mới có thể một lần trở về. Trở về sau cũng sẽ không ở lâu, chờ 3 năm ngày lại sẽ rời đi. Lại nói hắn tiện nghi phụ thân Triệu Kiếm Sinh, tu vi cũng đạt tới luyện huyết cảnh, cũng tại 2 năm trước đột phá tới luyện huyết trung kỳ. Hắn cùng Tần Sương Ngọc cưới sau, sinh hạ một trai một gái. Nhi tử gọi Triệu Lập, nữ nhi gọi Triệu Văn Vãn. Triệu Văn Vãn không thích tu luyện, tu vi miễn cưỡng đạt tới luyện cân cảnh. Cũng là con của hắn Triệu Lập thiên phú rất tốt, năm gần 18 tuổi, tu vi đã đạt tới luyện cốt hậu kỳ. Trước mắt đi theo hắn cứu Tần Trường Ca bên ngoài du lịch, chờ hắn du lịch trở về, Triệu Kiếm Sinh vợ chồng liền sẽ giúp hắn đột phá tới luyện thủy cảnh. Ngoại trừ thân sinh một trai một gái bên ngoài, Triệu Kiếm Sinh vợ chồng còn thu dưỡng 5 cái nghĩa nữ. Nhưng tương đối có ý tứ chính là, thu dưỡng quá trình có chút tàn nhẫn. Bởi vì xử lý quá trình là từ Long Bà qua tay, cho nên nàng biết chân tướng. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 171, lại hung ác lại độc Tần Xương Ngọc chương 171, lại hung ác lại độc Tần Xương Ngọc chân tướng chính là, cái này năm cái nghĩa nữ người nhà đều là bị Long bà giết chết. Sau đó từ Liêu Kiếm Sinh vợ chồng ra mặt đưa các nàng cho thu dưỡng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tần Xương Ngọc phân phó Long bà làm, Triệu Kiếm Sinh cũng không cảm kích, nhưng có lẽ cảm kích, lại giả vờ làm không biết rõ tình hình. Dù sao liền con ruột đều có thể vứt bỏ, ngươi có thể trông cậy vào đạo đức của hắn đến cỡ nào cao thượng? Dù sao trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy. Năm cái nghĩa nữ đều là cả nhà bỏ mình, liền các nàng còn sống, hơn nữa, các nàng tu hành thiên phú cũng không tệ. Nhà ngươi phu nhân vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ không thể đi thu dưỡng bé gái một hồi? Nàng liền không lo lắng, cái này năm cái nghĩa nữ biết được chân tướng sau sẽ phản bội. Trần Hổ có chút không thể lý giải Tần Xương Ngọc náo mạch kín. Long bà nói, kỳ thật nô tỳ lúc trước cũng hỏi qua phu nhân nói cho ta, đi rất nhiều bé gái mồ côi bên trong tìm kiếm nhân tuyển thích hợp thực sự quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, không bằng chính mình sáng tạo bé gái mồ côi. Tiếp theo, phu nhân còn tinh thông cổ đạo, nàng tại năm cái nghĩa nữ thể nội đều gieo được cổ, chỉ cần các nàng dám phản bội, chỉ cần phu nhân suy nghĩ khẽ động, liền có thể giết chết năm cái nghĩa nữ. Nữ nhân này thật đúng là ngoan độc à, cũng khó trách biết ta là hắn thân nhi tử, vẫn như cũ muốn phái người đến phế bỏ hắn. Trần Hổ nói thầm. Đúng rồi, Tần Xương Ngọc cái này ngoan độc nữ nhân, cũng nắm giữ luyện tạng hậu kỳ thực lực. Tại Danh Kiếm Sơn Trang, ngoại trừ đời trước trang chủ cùng Triệu Kiếm Sinh bên ngoài, còn có một cái luyện huyết cảnh. Cái này luyện huyết cảnh chính là Triệu Thiên Hảo Thu nghĩa tử, đối Danh Kiếm Sơn Trang cũng là trung thành tuyệt đối. Trừ ngoài ra, Danh Kiếm Sơn Trang tại ngoài sáng bên trên còn có thập đại luyện tạng cảnh cường giả. Về phần vụ trộm phải chăng còn cất giấu luyện tạng cảnh, Long bà cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Trần Hổ trong lòng hơi động, ngươi cũng là luyện tạng hậu kỳ, vì cái gì ngươi yếu như vậy? Vẫn là nói, đa số luyện tạng hậu kỳ đều giống như ngươi. Hồi chủ nhân, nô tỳ cái này thân tu vi là áp dụng tà pháp có được, không ngừng hao phí đại lượng tuổi thọ, ngay cả tu vi cũng vẹn vẹn so bình thường luyện tạng trung kỳ mạnh lên nửa bậc, đối đầu chân chính luyện tạng hậu kỳ, thuộc hạ cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Thì ra là thế. Trần Hổ giật mình, ta đã nói rồi, luyện tạng hậu kỳ làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Đi, ngươi trước lưu tại mật thất bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương. Trần Hổ ném cho Long bà 100 cân tam giai dị thú thịt, liền đi ra mật thất. Mặc dù Long bà cái này luyện tạng hậu kỳ nước điểm, nhưng dù sao cũng là luyện tạng hậu kỳ, giữ lại nàng vẫn là có rất lớn tác dụng. Phu quân, thẩm vấn thế nào? Lưu Hương Nguyệt Tân cần hỏi han. Trần Hổ gật gật đầu, chuyện này có chút phức tạp, tạm thời liền không nói cho ngươi. Còn có, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi thư phòng tu luyện. Phu quân tu luyện cũng không cần quá cực khổ. Lưu Hương Nguyệt nhắc nhở. Đi vào trung viện thư phòng. Trần Hổ liền bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào trả thù hắn tiện nghi phụ mẫu. Cứng đôi cứng khẳng định là không được. Dù sao Danh Kiếm Sơn Trang còn có một cái luyện huyết hậu kỳ lao ra hỏa, coi như thủ đoạn hắn ra hết, cũng chưa hẳn là luyện huyết hậu kỳ đối thủ. Có. Đống nhiên Trần Hổ nghĩ đến một ý kiến. Bất quá, cái chủ ý này còn phải hiểu rõ Danh Kiếm Sơn Trang sản nghiệp mới được. Đợi ngày mai lại đi hỏi Long bà. Sau một khắc, Trần Hổ lấy ra hảo vật thẻ, mặc niệm mở ra, thu hoạch được gấp 3 hảo vật. Sau đó Trần Hổ đem vật tư thẻ cùng vật phẩm thẻ đều cho mở. Mở ra đồ vật cũng còn không tệ, bất quá không sánh bằng hôm qua 4 lần hảo vật mở ra đồ vật. Lại nói tiếp, Trần Hổ lấy ra tình báo thẻ. Hôm nay tình báo, ngươi tiện nghi phụ thân khi nhìn đến chân dung của ngươi sau cũng hoài nghi ngươi là hắn bức nhi tử, đã phái thủ hạ đến đây Lâm Giang phủ hiểu rõ tình huống của ngươi. Ha ha. Trần Hổ phát ra cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Sau đó, hắn lấy ra nhân mạch thẻ. Mở ra về sau, thu hoạch được một cái bính cấp nhân mạch. Trần Hổ lựa chọn sử dụng. Tiếp lấy, hắn lại mở ra thẻ căn cước. Bất quá, lần này giúp chúng thân phận tương đối đồng dạng, là luyện bị võ giả. Trần Hổ vẫn là lựa chọn sử dụng, đọc đến xuống đối phương ký ức. Hiểu rõ xong đối phương ký ức không có giá trị tình báo sau, liền giải trừ thân phận. Tiếp lấy, Trần Hổ phân biệt mở ra nguyên thạch thẻ cùng hồn thạch thẻ, phân biệt thu hoạch được 10 mai nguyên thạch cùng 10 mai hồn thạch. Võ đạo tu vi thẻ xuất hiện tại trên tay hắn. Mặc niệm mở ra. Lần này cũng thu hoạch được 100 thiên tu vi. Lựa chọn sử dụng. So sánh hôm qua, hôm nay 100 thiên tu vi thì là áp xúc qua chân khí. Cái này 100 thiên tu vi xuất hiện ở trong cơ thể hắn sau, liền trực tiếp tuần hướng hắn gan. Sau đó phi tốc tại gan bên trên mở huyệt hiếu. Chỉ trong chốc lát, gan phía trên cũng mở ra 108 huyệt hiếu. 100 thiên tu vi cũng chỉ tiêu hao 20 ngày tầm đó. Còn lại tu vi thì hóa thành ngọn lửa vô hình, bắt đầu rèn luyện lên Trần Hổ bẩn bẩn. Nửa khắc đồng hồ sau, còn lại tu vi tiêu hao sạch sẽ. Trần Hổ gan cường độ cũng theo đó phóng đại. Tiếp lấy, một cỗ đến từ gan tinh khí theo huyệt khiếu bên trong dâng lên mà ra, lại cùng chân khí của hắn hòa làm một thể. Dung nhập gan tinh khí sau, Trần Hổ chân khí lại đã xảy ra nhất định thủy biến, biến càng thêm mạnh mẽ cùng tinh thuần. Luyện tạng cảnh giới này, tu luyện chính là ngũ tạng lục phủ. Luyện tạng sơ kỳ, cần tại ba bẩn phía trên mở huyệt khiếu, cũng dung nhập ba bẩn tinh khí mới tính viên mãn. Mà công pháp đẳng cấp thì quyết định mở huyệt khiếu nhiều ít. Trần Hổ tu luyện chính là thần phẩm trung giai công pháp, cho nên có thể ở mỗi cái tạng khí bên trên mở ra 108 huyệt khiếu. Đổi lại thiên phẩm, tối đa cũng liền có thể mở mười mấy cái. Sau một khắc, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số thẻ. Mở ra sau, đạt được 10 lần tu hành hiệu quả. Vẫn như cũ lấy ra hồn thạch phụ trợ tu luyện. Một canh giờ sau, dung nhập gấp 10 tu hành hiệu quả có được hồn lực sau, Trần Hổ nguyên thần lại lớn mạnh mấy phần. Sáng ngày hôm sau, Trần Hổ ăn xong điểm tâm, bưng một phần đồ ăn đi vào mật thất. Tiếp lấy, lại lấy ra bút mực giấy nghiên, căn dặn Long bà nói, đem danh kiếm sơn trang sản nghiệp đều cho ta ghi chép lại. Là, nô tỳ lĩnh mệnh. Long bà nói, ăn vào không ít dị thú thịt luyện hóa sau, tình trạng của nàng tốt hơn nhiều. Sau đó, Trần Hổ liền trực tiếp tiến về mãnh hổ bang tổng đường. Chỉ chốc lát sau, nội vụ đường chủ cầm mới hoa danh sách đến, cho Trần Hổ xem qua. Bởi vì vừa chiếm đoạt nghĩa khí môn không lâu, cho nên hôm qua tại tiếp thu thiết huyết hội lúc, mãnh hổ bang nhân thủ khó tránh khỏi có chút thiếu. Tăng thêm chiều hôm qua Trần Hổ lại không có đến tổng đường. Bởi vậy, hôm nay sáng sớm, Dương Tứ Hưu mới đem hoa danh sách đưa tới cho hắn. Đơn giản xem qua sau, Trần Hổ liền phát hiện, ban thưởng tới. Đuổi đi Dương Tứ Hưu, Trần Hổ ánh mắt cũng rơi vào rút thưởng giao diện. Chiếm đoạt thiết huyết hội sau, Trần Hổ tiểu đệ số lượng lần nữa tăng vọt 1158. Tiểu đệ tổng số thì đạt đến 4878. Bởi vậy thu hoạch được 104 sơ cấp trừu tượng, 10 trung cấp trừu tượng, cùng một cái cao cấp trừu tượng. Trước đó còn thừa 5 sơ cấp trừu tượng. Bởi vậy, trước mắt sơ cấp trừu tượng số lượng là 109. Hệ thống, tiêu hao 108 sơ cấp trừu tượng hợp thành 12 trung cấp trừu tượng. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 12 trung cấp trừu tượng. Lần này, trung cấp trừu tượng liền đạt đến 22. Thế là, Trần Hổ tiếp tục hạ lệnh, hệ thống, dùng 18 trung cấp trừu tượng, hợp thành hai cái cao cấp trừu tượng. Đốt, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai cái cao cấp trừu tượng. Thế là, hiện tại liền biến thành sơ cấp trừu tượng một cái, trung cấp trừu tượng 4, cao cấp trừu tượng 3 cái. Trừ ngoài ra, còn có 11 gói quà lớn. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 172, Tiềm Long bảng bên trên đánh đến tận cửa. Chương 172, Tiềm Long bảng bên trên đánh đến tận cửa. Hệ thống, sử dụng trung cấp trừu tượng. Đốt, trung cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tuấn di thể, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sĩ binh thể, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được động vật thăng cấp thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hồn minh thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, bốn tờ tấm thẻ cùng nhau xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Liên quan tới tấm thẻ tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện hiện. Đầu tiên là thuấn di thẻ, cầm trong tay tấm thẻ liền có thể tại trong trăm dặm tùy tiện thuấn di, duy trì liên tục thời gian một canh giờ, mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần. Lại nói sĩ binh thẻ, mỗi ngày mở ra sau có thể đạt được 1.000 tên lính, binh sĩ thực lực cùng binh chủng ngẫu nhiên giống nhau, mở ra binh sĩ có thể tại tấm thẻ kèm theo trong không gian ngủ đông. Một khi phóng xuất sau liền không thể thu hồi lại. Còn có động vật thăng cấp thẻ, khóa chặt một cái động vật có thể để cho thăng cấp, một cái động vật chỉ có thể sử dụng một lần. Còn có tấm thẻ mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Về phần hồn binh thẻ, chính là thần hồn chuyên dụng đặc thù binh khí. Hệ thống, mở ra sĩ binh thẻ. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 100 nhất giai bộ binh. Cái gọi là nhất giai bộ binh chính là luyện bị cảnh binh sĩ. Tâm niệm vừa động, rút chúng 100 nhất giai bộ binh, toàn bộ chuyển rời đến tấm thẻ trong không gian ngủ đông. Hệ thống, mở ra hồn binh thẻ. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cực phẩm hồn binh viên bản phi đao. Sau một khắc, một cái viên bản phi đao xuất hiện tại Trần Hổ trên tay. Cái này viên bản phi đao từ 99 ngọn phi đao tạo thành. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ liền đem viên bản phi đao thu nhập nguyên thần tiến hành ôn dưỡng. Theo nguyên thần chi lực bao khỏa, hắn cùng viên bản phi đao liên hệ cũng dần dần làm sâu thêm. Sau đó, Trần Hổ đem 4 tờ tấm thẻ thu nhập chữ vật giới chỉ. Liên tiếp theo hạ lệnh, hệ thống, tiến hành cao cấp trừu tượng. Đốt, cao cấp trừu tượng mở ra. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thuật pháp thẻ, phần thưởng đã cất giữ tới hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đặc thù linh dược thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được phi hành chiến đấu khôi lỗi thẻ, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ tự hành nhận lấy. Sau một khắc, ba tấm cao cấp trừu tượng rút ra tấm thẻ liền xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Tương ứng tin tức cũng xuất hiện tại đầu óc hắn. Trước nói thuật pháp thẻ, mỗi ngày mở ra có thể thu được một môn thuật pháp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cấm thuật. Mở ra dạng gì thuật pháp đều xem vật khí. Hệ thống, mở ra thuật pháp thẻ. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thượng phẩm thuật pháp Vẫn Thạch Hỏa Vũ. Nhận lấy. Sau một khắc, Trần Hổ trong đầu liền xuất hiện Vẫn Thạch Hỏa Vũ phương pháp tu hành. Lại nói đặc thù linh dược thẻ, mỗi ngày có thể khai ra một gốc đặc thù linh dược. Hệ thống, mở ra đặc thù linh dược thẻ. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một gốc Thiên Hồn Thảo. Ta đi. Trần Hổ rất là kích động, trước đó gốc kia Thiên Hồn Thảo thật là nhường hắn thần hồn cảnh giới tăng nhiều. Hiện tại lại tới một gốc, nói không chừng hắn có thể bằng vào cái này gốc Thiên Hồn Thảo đột phá tới nguyên thần trung kỳ. Lại nói phi hành khôi lỗi chiến đấu thẻ, sử dụng sau có thể triệu hồi ra một đầu phi hành chiến đấu khôi lỗi, duy trì liên tục thời gian một canh giờ, toàn lực phi hành, tốc độ có thể đạt tới 1 giờ 1 vạn cây số. Trừ ngoài ra, cái này phi hành chiến đấu khôi lỗi còn nắm giữ luyện huyết cảnh sơ kỳ thực lực. Hiểu rõ tới phi hành chiến đấu khôi lỗi công năng sau, Trần Hổ nhãn tình sáng lên, trước thu lại, đem ba tấm cao cấp tấm thẻ thu lại sau, Trần Hổ liền chuẩn bị mở gói quà lớn, nhưng hắn lại do dự, nghĩ đến hảo vận thẻ mang tới chỗ tốt, hắn quyết định hoãn một chút, chờ dạng sáng lúc ra chỉ hảo vận về sau, lại đến mở gói quà lớn. Bang chủ, bang chủ, không xong, có người đánh vào tới. Đúng lúc này, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên. Trần Hổ linh thức quét qua, liền phát hiện một người trẻ tuổi xông vào mãnh hổ bang tổng đường. Hắn môi tiến lên trước một bước, những cái kia chặn đường hắn mãnh hổ bang đệ tử liền lui lại một bước. Đúng rồi, tại người trẻ tuổi này sau lưng còn đứng lấy một người trung niên nam tử. Động sát chi nhãn mở ra, hai người thân phận cùng tu vi tin tức tuần tự tại trong đầu hắn bày biện ra đến. Người trẻ tuổi tên là Diệp Hàn, tu vi luyện vị sơ kỳ, năm nay 23 tuổi. Trung niên nhân gọi Diệp Mạch, tu vi luyện tạm trung kỳ, tuổi tác 44 tuổi. Đông nhiên, Trần Hổ linh quang lóe lên, đông nhiên nhớ lại, cái này gọi Diệp Hàn người trẻ tuổi chính là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 33 vị kia. Hơn nữa Diệp Hàn chỗ Diệp gia ngay tại Linh Châu, chính là đại danh đỉnh đỉnh luyện huyết gia tộc. Rất rõ ràng, cái này Diệp Hàn xâm nhập mãnh hổ bang, hơn phân nửa là vì khiêu chiến hắn. Xoát, Trần Hổ thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã đi tới tiền viện. Các ngươi đều thối lui. Nghe được Trần Hổ thanh âm, chặn đường Diệp Hàn bang chúng đều là nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao lĩnh mệnh thối lui đến một bên. Lúc này, Trần Hổ cùng Diệp Hàn ánh mắt cũng giữa không trung đụng vào nhau. Trần Hổ, Diệp Hàn, Trần Hổ, người ta đều là luyện tụy sơ kỳ, nhưng ngươi xếp tại 22 tên, bản công tử mới 33 tên, bản công tử không phục, muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám lên chiến? Diệp Hàn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hổ, mơ hồ có chiến ý thiêu đốt. Khiêu chiến ta có thể, nhưng là ngươi đến giao một vạn lượng bạc khiêu chiến phí. Trần Hổ mỉm cười nói, dựa vào cái gì? Diệp Hàn hơi sững sờ, bất mãn mà hỏi, bởi vì ta cùng ngươi không quen. Trần Hổ tiếp tục nói, đã chúng ta không quen, ta cùng ngươi đánh nhau, ngươi tự nhiên phải trả phí. Vậy ta nếu như không cho đâu? Diệp Hàn trên người có khí thế bay lên. Vậy ta liền không đánh. Ha ha, vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Diệp Hàn cười khẩy nói. Lúc này, đứng tại Diệp Hàn sau lưng Diệp Mạch đống nhiên phóng xuất ra một cỗ luyện tạng trung kỳ khí thế ép hướng Trần Hổ. Tử Long. Trần Hổ hô. Sau một khắc, một cỗ thuộc về luyện tạng hậu kỳ khí thế theo Triệu Tử Long trên thân bộc phát, vừa vặn cùng Diệp Mạch khí thế đụng vào nhau. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Triệu Tử Long khí thế trực tiếp đem Diệp Mạch khí thế cho tách ra, khiến cho Diệp Mạch thân thể cũng lui về sau ra một bước. Như thế nào, ngươi còn mạnh hơn bách ta sao? Trần Hổ nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Hàn. Ngươi. Lập tức, Diệp Hàn trên mặt không khỏi hiện ra một cỗ biệt khuất chi sắc. Tốt, ta cho. Sau một khắc, Diệp Hàn theo trong túi trữ vật lấy ra một chồng lượng lớn ngân phiếu ném cho Trần Hổ. Trần Hổ đưa tay tiếp được đến, đích thật là một vạn lượng. Có thể động thủ a? Diệp Hàn không nhịn được thúc giục nói. Trần Hổ đưa tay hô. Ngươi muốn đổi ý? Diệp Hàn sắc mặt tối sầm. Dĩ nhiên không phải. Trần Hổ khoát khoát tay, ta người này coi trọng nhất tín dự, ta là muốn hỏi ngươi, đến cùng là trực tiếp luận bàn đâu, vẫn là đóng cửa luận bàn? Nếu như trực tiếp luận bàn, chúng ta ngay ở chỗ này đánh, nếu như là đóng cửa luận bàn, chúng ta liền đi ngoài thành tìm bí ẩn một chút địa phương giao thủ, dạng này, coi như ngươi bại, cũng không người biết. Không cần, ngay ở chỗ này luận bàn. Diệp Hàn ngạo nghễ nói, hắn thấy, Trần Hổ không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn tu luyện thật là thiên phẩm công pháp cùng thiên phẩm võ kỹ. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 173, Lạc Ngưng Sương mời khách. Chương 173, Lạc Ngưng Sương mời khách. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu à? Trần Hổ xông Diệp Hàn gật gật đầu. Mà quanh mình mãnh hổ bang thành viên đều là mở to hai mắt nhìn, chờ mong một trận chiến này mở ra bắt đầu. Ngay cả ba cái phó bang chủ đều thả ra trong tay sự vụ đội vàng chạy đến quan chiến. Thật phong trảm. Sau một khắc, Diệp Hàn đột nhiên rút kiếm hóa thành một cơn gió lớn mang theo quét sạch chi thế phóng tới Trần Hổ. Ngay tại cuồng phong tới gần trong nháy mắt, chói mắt kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Trần Hổ mi tâm trước. Đồng thời, còn có một cỗ kiếm ý bén nhọn bắn ra mà ra, bay thẳng Trần Hổ thức hải. Nhị trọng kiếm ý. Trần Hổ trong nháy mắt liền cảm ứng ra kiếm ý của đối phương cảnh giới. Thể nội đao ý nhẹ nhàng chấn động một chút, liền đem Diệp Hàn nhị trọng kiếm khí cho nát bấy. Về phần hắn, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, cũng xuất hiện tại Diệp Hàn sau lưng. Hồi phong trảm. Một kiếm thất bại, Diệp Hàn lập tức biến chiêu, một kiếm hướng sau lưng đâm tới. Trần Hổ lần nữa biến mất, xuất hiện tại cách đó không xa. Sóc phong trảm. Diệp Hàn lại một lần thôi động kiếm chiêu, thẳng hướng Trần Hổ. Mà Trần Hổ lại một lần nữa lách mình rời đi, khiến cho công kích của đối phương thất bại. Ngươi liền chỉ biết tránh sao? Diệp Hàn có chút tức giận quát. Ngươi tốt xấu cho ta một vạn lượng bạc, nếu như ta một chiêu liền đem ngươi đánh bại, ngươi kia một vạn lượng bạc chẳng phải là mất trắng? Trần Hổ khẽ cười nói. Nhưng Trần Hổ lời nói rơi vào Diệp Hàn trong thai lại phá lệ chói tai. Không cần, ngươi chỉ cần cùng ta đánh một trận đàng hoàng liền có thể. Vậy ta liền hài lòng ngươi. Vừa mới nói xong, Trần Hổ biến mất không thấy gì nữa. Bành. Sau một khắc, một bóng người bay ngược mà ra, rơi đập tại hơn 10 mét bên ngoài. Chính là Diệp Hàn, bang chủ Uy Vũ. Nhìn thấy một màn này, có bang chúng kích động hô. Bang chủ Uy Vũ khí phách, lập tức có cái khác bang chúng bắt trước. Đi. Trần Hổ đưa tay ngăn cản, sau đó nhìn từ dưới đất bò dậy Diệp Hàn hỏi, còn đánh sao?
Thử, chúng ta đi.
Diệp Hàn mặt nạ sương lạnh, thử lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Thấy thế, Trần Hổ xem thường cười cười, sau đó tuyên bố, bạn bang chủ hôm nay cao hứng, chỉ cần là ta mánh hổ bang thành viên, đều phát một lượng bạc làm ban thưởng. Nghe vậy, ở đây bang chúng đều đi theo hoan hô lên. Rời đi mánh hổ bang một khoảng cách sau, Diệp Hàn bộ pháp có chút dừng lại, Mạch Thúc, ngươi cảm thấy kia Trần Hổ thực lực mạnh bao nhiêu? Bởi vì mong muốn đánh Trần Hổ một cái xuất kỳ bất ý, hắn vừa ra tay, liền vận dụng thiên phẩm võ kỹ, thậm chí liền áp đáy hòm nhị trọng kiếm ý đều sử dụng, nhưng lại không làm gì được Trần Hổ nửa phần, bị hắn một quyền đánh bay. Nếu như không phải đối phương thủ hạ lưu tình, hắn khẳng định đã bị trọng thương. Khó mà nói. Diệp Mạch lắc đầu, hắn cùng ngươi động thủ, hoàn toàn là ôm trêu đùa tâm thái, căn bản cũng không có chăm chú. Hơn nữa bên cạnh hắn cái kia cái còi long hộ vệ, tu vi còn cao hơn ta, chính là luyện tạng hậu kỳ. Xem ra cái này Trần Hổ thân phận cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Hàn nhíu mày gật gật đầu, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng đã tuôn ra mấy phần hiếu kỳ. Cái này Linh Châu cảnh nội cũng không có họ Trần đại gia tộc, cái này Trần Hổ phía sau đến cùng là phương nào thế lực? Cái này chỉ có điều tra qua mới biết được. Diệp Mạch nói, bất quá cái này Trần Hổ mới 21 tuổi, chúng ta Diệp gia cùng hắn không có bất kỳ cái gì ân oán, cho nên ta còn là đề nghị không cần điều tra. Miễn cho điều tra ra thứ gì, tiết hắn nội tình, người ta thật là đến mang thủ. Cũng là. Diệp Hàn thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, ngược lại khiêu chiến hắn khẳng định không chỉ ta một cái, đợi chút nữa một cái hoặc là hạ hạ người sau khi khiêu chiến thất bại, khẳng định sẽ nhịn không được điều tra của hắn thân phận bối cảnh, đến lúc đó, tin tức truyền ra, chúng ta tự nhiên cũng có thể được biết lai lịch của hắn cùng bối cảnh. Cùng lúc đó, bị Triệu Kiếm Sinh phái tới Lâm Giang phủ Á Việt, đã thu thập được đủ nhiều liên quan tới Trần Hổ tình báo. Căn cứ hắn thu thập được tình báo, cái này Trần Hổ tại 14 tuổi trước đều là đứa trẻ lang thang. Sau đó lang thang tới Lâm Giang phủ, mặt dày mày dạn cuốn lấy mãnh hổ bang một cái tiểu đầu mục từ cương nhận lão đại. Tại hắn trở thành mãnh hổ bang thành viên mấy năm, ngoại trừ biểu hiện được dám đánh dám liều bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện. Càng mấu chốt chính là, Trần Hổ luyện võ mới bắt đầu, bị kiểm chắc ra thiên phú chính là phàm thể cao giai. Một cái phàm thể cao giai, vì sao có thể ở 21 tuổi liền đạt tới luyện tụy cảnh sơ kỳ, còn có thể chiến bại luyện tụy trung kỳ? Vì thế, A Việt cảm thấy rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn thu được khó lường cơ duyên không thành? Ngay tại A Việt chuẩn bị rời đi Lâm Giang phủ trở về hướng trang chủ phục mệnh lúc, đột nhiên nghe được một tin tức. Vừa không lâu, Tiềm Long bảng xếp hạng 33 tên Diệp Hàn tiến đến mãnh hổ bảng khiêu chiến Trần Hổ, bị Trần Hổ một chiêu đánh bại. Nghe vậy, A Việt hơi sững sờ. Cái này Diệp Hàn phía sau gia tộc thật không đơn giản, chính là Linh Châu thành luyện huyết gia tộc một trong. Diệp gia cũng có thiên phẩm công pháp cùng thiên phẩm võ kỹ, mà Diệp Hàn cũng là Diệp gia đích truyền tử đệ một trong. Trần Hổ có thể một chiêu đánh bại Diệp Hàn, đã nói lên hắn vô cùng không đơn giản. Đem chuyện này ghi chép lại sau, A Việt liền vội vàng rời đi Lâm Giang phủ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về danh kiếm sơn trang. Tới gần giữa trưa, Trần Hổ đang suy nghĩ đi nơi nào ăn cơm. Đột nhiên có cái Trấn Vũ Ti tiểu kỳ tới bái phòng. Trần Hổ sai người đem hắn đưa đến công phòng đến. "Trần bang chủ, đây là nhà ta ti trưởng cho ngươi đưa tới thư mời." "Tốt, phiền thoái." Trần Hổ tiếp nhận thư mời, "Tiểu kỳ đại nhân, vất vả, không bằng lưu lại uống chén trà." "Trần bang chủ, ngài cũng đừng gây sát nhỏ, ngươi gọi ta một tiếng Vương tiểu kỳ là được, xưng hô tiểu nhân vì đại nhân, nhưng không đảm đương nổi." Vị kia tiểu kỳ có chút được yêu thương mà lo sợ nói. "Vậy được rồi, Vương tiểu kỳ, lưu lại uống chén trà thế nào?" Trần Hổ cười nói. "Trần bang chủ, ta còn muốn trở về phục mệnh, sẽ không quấy rầy ngài. Đã Vương tiểu kỳ có việc, ta liền không ép ở lại ngươi, đây là một chút nước trả phí, chớ có ghét bỏ." Đang khi nói chuyện, Trần Hổ móc ra 10 lượng bạc kín đáo đưa cho đối phương. "Cái này, này làm sao có ý tốt? Không có việc gì, cầm a." "Vậy thì đa tạ Trần bán chủ." Vương tiểu kỳ giọng mang cảm kích nói, hắn còn trẻ, đối thực lực cùng chức quan cũng còn có tương đối mãnh liệt truy đuổi chi tâm. Bởi vậy, Trần Vũ Ti phát hạ tiền lương, hắn đều đầu nhập vào trong tu luyện. Hơn nữa, hắn lại là Lạc Ngưng Xương lệ thuộc trực tiếp tiểu kỳ. Tại Lạc Ngưng Xương không tham ô tình huống hạ, hắn tự nhiên cũng không dám tham ô, cho nên thời gian cũng qua tương đối túng quẫn. Đem Vương Tiểu Kỳ đưa ra công phòng sau, Trần Hổ mở ra thư mời, phát hiện là Lạc Ngưng Xương mời hắn giữa chưa tiến đến Đông Lâm Các dự tiệc. Thế là Trần Hổ đơn giản thu dọn một chút, liền mang theo Triệu Tử Long hướng Đông Lâm Các mà đi. Đông Lâm Các danh tự lên được coi như khí phái, nhưng trên thực tế chính là một nhà bình thường quán rượu. Đi vào lầu 2 một gian bao xương, Trần Hổ đưa tay gõ gõ cửa bao xương, bên trong liền truyền ra Lạc Ngưng Xương thanh âm, "Mời đến." Trần Hổ đẩy cửa tiến vào, liền thấy một đầu lông trắng Lạc Ngưng Xương từ trên ghế đứng lên, "Trần bang chủ tới, mau mời ngồi." Ti trưởng đại nhân khách khí, cùng một chỗ ngồi. Song Phương ngồi xuống, Lạc Ngưng Xương rót một chén trà đưa cho Trần Hổ, "Trần bang chủ, ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cho nên chỉ có thể ở nơi này xin ngươi, mong rằng chớ trách." "Chỗ nào?" Trần Hổ lắc đầu, "Chủ yếu là đại nhân ngươi làm quan thanh bạch, không phải, lấy thân phận của ngươi, một tuổi trẻ nhẹ nhõm tùng cũng có thể vớt mấy trăm vạn lượng. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ bạc phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quẩn bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 174, cùng Lạc Ngưng Xương giao lưu. Chương 174, cùng Lạc Ngưng Xương giao lưu Trần Bang chủ nói như vậy, có gì bằng chứng? Lạc Ngưng Xương rất là tò mò mà hỏi. Ha ha. Trần Hổ thần bí khó lường cười cười, bằng chứng ta nhưng không có, bất quá ta biết, chúng ta vị kia phụ tôn, tại chúng ta Lâm Giang phủ làm quan mấy năm ít ra tham số này. Trần Hổ dựng thẳng lên một ngón tay. 10 triệu lượng. Lạc Ngưng Xương kinh hô. Ha ha, ta cũng không có nói, là Lạc Ti trưởng chính ngươi nói. Trần Hổ bị thai mà đi trộm chung nói. Lão già này thế mà như thế có thể tham, xứng đáng triều đình sao, xứng đáng bệ hạ sao? Lạc Ngưng Xương tức giận bất bình nói, nhưng Trần Hổ nhưng từ trong giọng nói của nàng nghe được mấy phần hâm mộ. 10 cái quan viên 9 cái tham, cái này làm quan, nào có không tham? Trần Hổ cười trêu ghẹo. Ta liền không tham. Lạc Ngưng Xương có chút tức giận nhìn chằm chằm Trần Hổ. Cho nên nói, Lạc đại nhân là khó gặp thanh quan đi. Trần Hổ thuận miệng khen tặng một câu. Có thể ta cái này thanh quan, muốn xin ngươi tại cấp cao điểm quán rượu ăn bữa cơm đều không bỏ ra nổi bạc. Lạc Ngưng Xương có chút đắng chắc chắn nói. Kia là Lạc đại nhân ngươi không hiểu biến báo a. Trần Hổ lắc đầu. Chỉ giáo cho. Lạc Ngưng Xương nhìn xem Trần Hổ nói. Trần Hổ nói, tại Lâm Giang phủ cảnh nội thật là tồn tại không ít sơn phỉ cùng cường đạo, lấy Lạc đại nhân thực lực, coi như lẻ loi một mình, cũng đủ để hủy diệt bọn hắn, chờ hủy diệt bọn hắn sau, chép đi ra bạc cùng công pháp võ kỹ, ngươi hoàn toàn có thể bản thân thu, công pháp võ kỹ ngươi khả năng trước mắt, nhưng có thể cầm lấy đi trên chợ đen bán ra a, dạng này lại có thể thu hoạch được một số lớn bạc. Nghe Trần Hổ kiểu nói này, Lạc Ngưng Xương lập tức biến dục dịch ngóc đầu dậy. Cái này đích xác là cái biện pháp, ta có thể thử một chút. Trần Hổ tiếp tục nói, ta chỗ này còn có dị thú thịt con đường, nếu như Lạc đại nhân đã kiếm được bạc, có thể cầm bạc đến chỗ của ta đổi lấy dị thú thịt. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Lạc đại nhân đột phá tới luyện vị cảnh. May mắn mà có người đưa ta dị thú thịt, không phải ta muốn đột phá tới luyện vị cảnh, chỉ sợ còn phải thời gian nửa năm. Không cần cảm ơn, đều là hẳn là. Trần Hổ khiêm tốn nói. Sau đó, Lạc Ngưng Xương phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát sau, bốn ăn mặn bốn làm một chén canh liền đưa vào bao xương. Đồ ăn đơn giản điểm, không cần ghét bỏ. Không có việc gì, có thể cùng Lạc đại nhân cùng nhau ăn cơm, liền xem như không có thịt, ta đều được hoàn nên tâm. Trần Hổ cười nói. Miệng lưỡi trơn tru. Lạc Ngưng Xương trừng mắt nhìn Trần Hổ, nhưng theo đỉnh đầu nàng độ thân thiện tăng 2 điểm đến xem, nàng vẫn là vô cùng thụ dụng. Đúng rồi, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng đại nhân, gọi ta Ngưng Xương là được. Vậy được, ta liền không khách khí, ngươi cũng đừng gọi ta Trần bán chủ, gọi ta Trần Hổ hoặc là Lao Trần đô đi. Được thôi, ta gọi ngươi Lao Trần. Đúng rồi, ta nghe nói Diệp Hàn tới khiêu chiến ngươi, bị ngươi một quyền đánh bại. Lạc Ngưng Xương hiếu kỳ hỏi thăm. Là có chuyện này. Trần Hổ gật gật đầu, ta vốn là muốn cùng hắn nhiều hơn mấy chiêu, dù sao thu hắn một vạn lượng bạc, kết quả người ta không linh tỉnh, ta không thể làm gì khác hơn là một chiêu đánh bại hắn. Cái gì? Hắn cho ngươi một vạn lượng bạc? Lạc Ngưng Xương kích động nói. Ta cùng hắn vô thân vô cố, hắn tới khiêu chiến ta, tự nhiên đến đưa tiền, không phải ta dựa vào cái gì cùng hắn đánh? Trần Hổ đương nhiên nói. Ngươi cái này bạc cũng quá dễ kiếm đi. Lạc Ngưng Xương hâm mộ nói, nghĩ đến nàng một tháng mới 222 chết tiền lương, một năm cũng liền mấy ngàn lượng, mà Trần Hổ cùng người đánh một chầu liền được một vạn lượng, nàng đều nhanh hâm mộ khóc. Bữa cơm này hai người trọn vẹn ăn hơn một canh giờ. Trần Hổ phát hiện cái này Lạc Ngưng Xương nhìn như cao lãnh, trên thực tế lại là trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa còn ưa thích nghe bác quái. Tỷ như Trần Hổ đem cái kia hộ vệ trộm nhà mình lao ra mấy cái gì thái thái cùng sắp cùng nhị tiểu thư cấu kết lại chuyện giảng thuật sau khi ra ngoài, Lạc Ngưng Xương liền nghe đến phá lệ say xương ngon lành. Đúng rồi Ngưng Xương, ngươi mời ta ăn cơm, ta cũng đưa ngươi một vật. Đang khi nói chuyện, Trần Hổ lấy ra một cái nguyên thạch đưa cho nàng. Ngươi vừa mới đột phá tới luyện vị cảnh, vững chắc cảnh giới cũng cần tiêu hao không ít tài nguyên tu luyện, cái này nguyên thạch có thể giúp được ngươi. Lạc Ngưng Xương nhìn chằm chằm Trần Hổ trên tay nguyên thạch, thần sắc có chút ngốc trệ. Bởi vì nàng biết, nguyên thạch chính là đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, tại trấn Vũ Ti chỉ có tổng ty khả năng hối đoái, hơn nữa hối đoái cần điểm công lao cũng là thiên văn sổ tự. Hiện tại Trần Hổ lại xuất ra một cái đưa cho nàng. Lao Trần, thứ này quá chất quý, ta không thể nhận. Ngươi không cần, chính là xem thường ta. Trần Hổ nắm qua Lạc Ngưng Xương tay, đem nguyên thạch nhét vào trong tay. Ngươi mời ta ăn cơm, ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật, cái này gọi có qua có lại, ngươi từ chối nữa ta coi như sinh khí rồi. Vậy được rồi, ta liền không khách khí. Lạc Ngưng Xương có chút ngượng ngùng nói, không biết rõ nghĩ tới điều gì, gương mặt có chút đỏ lên. Mà đỉnh đầu nàng độ thân thiện trực tiếp nhảy vọt tới 88 điểm. Thấy thế, Trần Hổ mỉm cười, cái này đúng rồi, hôm nay liền đến nơi này, ngày khác ta lại mời ngươi ăn cơm. Trở lại trấn Vũ Thi, Lạc Ngưng Xương cầm trên tay nguyên thạch, lại là ngơ ngác xuất thần. Lao Trần đáo đấy là lai lịch gì, liền nguyên thạch dạng này đỉnh cấp tu hành tài nguyên đều cầm được ra, còn có, hắn đưa như vậy chân quý đồ vật cho ta, có phải hay không đối ta có ý tứ? Càng nghĩ, gương mặt của nàng liền càng đỏ. Hơn nữa, suy nghĩ cẩn thận, Lao Trần người kia thật không tệ. Tướng mạo anh tuấn cao lớn, tu vi cũng cao. Hơn nữa ra tay cũng xa hoa, làm người còn tương đối khôi hài. Nếu như có thể gả cho hắn, ít ra tu luyện về sau tài nguyên không cần sầu. Nếu như Trần Hổ ở chỗ này liền sẽ phát hiện, chúng ta vị này Lạc Ti trưởng tại một hồi suy nghĩ lung tung sau, đỉnh đầu độ thân thiện trực tiếp tiêu thăng đến 93 điểm. Trạm vào tối, Trần Hổ về đến trong nhà, đi trước hậu viện mật thất một chuyến. Ta muốn ngươi viết đồ đâu? Long bà lập tức đem một chồng viết danh kiếm sơn trang sản nghiệp trang giấy giao cho Trần Hổ. Vất vả, không khổ cực, vì chủ nhân làm việc, nô tỳ cam tâm tình nguyện. Trần Hổ đi ra mật thất sau, liền đem cái này chồng trên giấy nội dung lật nhìn một lần, phát hiện danh kiếm sơn trang sản nghiệp vẫn tương đối nhiều. Đầu tiên, quay chung quanh danh kiếm sơn trang bốn phía, liền có 8 tòa nông trường, 2 tòa tiểu trang. Mỗi tòa nông trường bên trong đều nắm chắc vạn mẫu ruộng đồng. 8 tòa nông trường chung vào một chỗ, khoảng chừng mấy chục vạn mẫu đất. Về phần 2 tòa tiểu trang, hàng năm đều có thể là danh kiếm sơn trang sáng tạo mấy chục vạn lượng bạc thu nhập. Trừ ngoài ra, tại Linh Châu thành bên trong, danh kiếm sơn trang sản nghiệp cũng nhiều đạt 200 nhiều chỗ. Trong đó đã bao hàm quán rượu khách sạn, lương thực cửa hàng, vải trang, thanh lâu chờ một chút. Bởi vậy, danh kiếm sơn trang hàng năm thu nhập ít ra có thể đạt tới hơn ngàn vạn lượng bạc. Trừ ngoài ra, danh kiếm sơn trang còn có thể rèn đúc thần binh kiếm. Bọn hắn rèn đúc chi thuật có thể so sánh Nam Cung gia cao minh được nhiều, có thể rèn đúc ra thượng phẩm thần binh kiếm. Mỗi qua 3 năm, danh kiếm sơn trang liền sẽ cử hành một trận thượng kiếm đại hội. Tại trên đại hội, bọn hắn sẽ thông qua luật võ, đưa tặng một thanh thượng phẩm thần binh kiếm cho tuổi trẻ kiếm khách. Mà một thanh thượng phẩm thần binh giá cả lại có thể đạt tới 5,2 triệu. Danh kiếm sơn trang nhìn như thua lỗ, kỳ thật lại là kiếm lợi lớn. Bởi vì đưa ra ngoài kiếm thì tương đương với cho bọn họ danh kiếm sơn trang đánh quảng cáo. Như vậy, những người khác muốn mua thần binh kiếm, có phải hay không muốn đi danh kiếm sơn trang mua sắm? Hàng năm chỉ cần bán đi mấy chuôi thượng phẩm thần binh, liền có thể nhẹ nhõm đem mấy ngàn vạn lượng bạc ôm vào lòng. Đề cử chuyên hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 175, mổ heo chương 175, mổ heo ăn xong cơm tối, Trần Hổ liền lấy tu luyện làm lý do đem chính mình nuốt vào thư phòng, cũng làm cho tất cả mọi người cũng không thể tới quấy rầy. Vì thế, hắn còn nhường Triệu Tử Long thư đến bên ngoài đứng gác, đem cửa thư phòng văng tới sau. Trần Hổ liền thi triển độn địa thần thông rời đi. Một mạch thoát ra ngoài thành, Trần Hổ lấy ra phi hành chiến đấu khôi lỗi thẻ. Mở ra. Sau một khắc, một đầu to lớn cơ giới điểu xuất hiện tại Trần Hổ trước mặt. Hắn nhảy lên cơ giới điểu trên thân, suy nghĩ khẽ động, liền có một tầng trong suốt lồng năng lượng đem hắn bao phủ. Cất cánh. Sau một khắc, cơ giới điểu đằng không mà lên, hướng Linh Châu phương hướng bay đi. Đêm nay, Trần Hổ dự định khách mời một đợt đạo tặc. Đầu này khôi lỗi tốc độ phi hành nhanh nhất có thể đạt tới 1 giờ 1 vạn dặm. Mà Linh Châu cùng Lâm Giang phủ cách xa nhau 1800 bên trong tả hữu. Cho nên, không tốn bao nhiêu thời gian liền đã đi tới Linh Châu thành bên ngoài. Nhường cơ giới điểu hạ xuống tầng mây, lợi dụng linh thức quan sát một hồi. Trần Hổ điều chỉnh hạ hướng bay, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một tòa cỡ lớn nông trường trên không. Mệnh lệnh cơ giới điểu đáp xuống cỡ lớn nông trường phụ cận, đem nó thu hồi sau. Trần Hổ liền thi triển độn địa thần thông hướng nông trường nội bộ bỏ chạy. Tìm tới. Rất nhanh, hắn đã tìm được nông trường bên trong lương thực nhà kho. Trước mắt chính là ngày mùa thu hoạch không lâu. Cái này nông trường bên trong lương thực còn chưa kịp trở đi, lại hoặc là dự định một mực chứa đựng ở chỗ này. Theo kho lúa lòng đất chui ra, Trần Hổ dùng linh thức đem chọn tòa kho lúa bao khỏa, mặc niệm thu lấy. Lập tức, kho lúa bên trong tất cả lương thực đều biến mất không thấy. Lập tức, Trần Hổ lại độn địa chạy tới tòa tiếp theo kho lúa. Thu. Tòa này nông trường bên trong khoảng chừng 18 tòa kho lúa, trong đó 17 tòa đều là đầy kho. Còn lại một tòa chỉ có 1/3 lương thực. Giải quyết. Đem tòa thứ nhất nông trường bên trong kho lúa bên trong tất cả lương thực lấy đi sau, Trần Hổ lại lập tức chạy tới tòa thứ hai nông trường. Bất chi bất giác, chính là hơn nửa canh giờ đã qua. Danh kiếm sơn trang dưới cờ 8 tòa nông trường bên trong kho lúa bên trong lương thực đều bị Trần Hổ thu tinh quang. Lập tức, hắn lại thi triển độn địa thần thông hướng danh kiếm sơn trang một tòa tiểu trang mà đi. Có linh thức cái này máy ra lận, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, hắn đã tìm được tiểu trang nhà kho. Trốn vào trong kho hàng, Trần Hổ dùng linh thức đem tất cả vỏ rượu bao khỏa, mặc niệm thu. Chỉ trong chốc lát, tiểu trang bên trong chứa được rượu liền bị hắn thu sạch sành sanh. Thế là, hắn lại chạy tới cái thứ hai tiểu trang, bắt trước làm theo hạng, tòa này tiểu trang bên trong rượu cũng bị hắn thu sạch sành sanh. Nghĩ đến thời gian còn sớm, Trần Hổ trực tiếp hướng Linh Châu thành bỏ chạy. Rất nhanh, Trần Hổ liền trốn vào Linh Châu thành. Theo lòng đất sau khi ra ngoài, hắn đằng không mà lên, rơi vào một tòa cao hơn 10 mét trên nhà cao tầng. Đưa mắt nhìn lại, phát hiện cả tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng, hiển thị rõ phồn hoa chi tượng. Cũng không biết phần này phồn hoa còn có thể duy trì bao lâu. Rất nhanh, Trần Hổ liền thu liễm cảm xúc, bắt đầu quan sát. Hắn cũng không hề có tới qua Linh Châu thành. Dù cho Long bà ghi chú danh kiếm sơn trang những cái kia sản nghiệp địa chỉ, còn vẽ lên địa đồ, nhưng không quan sát một phen, hắn vẫn là không cách nào đem nó tìm ra. Rất nhanh, thông qua quan sát, lại cùng Long bà vẽ địa đồ so sánh sau, Trần Hổ liền khóa chặt một cái địa chỉ. Cái này địa chỉ chính là danh kiếm sơn trang dưới cờ một tòa cỡ lớn vải trang. Mấy cái lắp mình, Trần Hổ liền đến tới vải trang phụ cận. Linh thức phóng thích ra. Vải trong trang tất cả bố trí đều tại Trần Hổ trong lòng chiếu rọi đi ra. Thông qua Trần Hổ liếc nhìn, tòa này vải trong trang chứa đựng trọn vẹn hơn 10 vạn thất bình thường vải, trừ ngoài ra, còn có hơn vạn tơ lụa. Tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, giá trị ít nhất 7-80 vạn lượng bạc. Đương nhiên, nhiều đồ như vậy tự nhiên có thủ vệ trông coi. Một lần nữa rơi trên mặt đất, độ địa thần thông mở ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Trần Hổ liền theo một cái nhà kho mặt đất chui ra. Thu. Trong chớp mắt, tòa này trong kho hàng tơ lụa liền biến mất không còn. Tiếp lấy, hắn lại đột đến mặt khác nhà kho, kho hàng này bên trong chính là bình thường vải vóc. Thu. Hơn 3 vạn thất bình thường vải tới tay. Cái thứ ba nhà kho. cái thứ tư nhà kho. Thu hết, nên lấy mình. Trần Hổ thi triển độn địa thần thông rời đi, từ đầu đến cuối, thủ vệ đều không có phát hiện bốn cái nhà kho đã trống không. Đi lên chỗ cao làm sơ phân rõ. Trần Hổ tìm tới danh kiếm sơn trang nhà thứ hai cửa hàng, lương thực cửa hàng. Rất nhanh, Trần Hổ liền trốn vào lương thực cửa hàng. Tòa này lương thực trong tiệm chỉ chứa đựng hơn 1.200.000 thạch lương thực. Thu, thu, thu. Rất nhanh, tòa này lương thực trong tiệm lương thực liền bị hắn thu hết. Sau đó tiến về tòa tiếp theo cửa hàng. Chỉ chốc lát sau, Trần Hổ trốn vào một tòa cỡ lớn mối cửa hàng. Thu thu thu. Mấy hơi thở, trọn vẹn hơn 2 vạn thạch mối ăn đều bị hắn cùng một chỗ lấy đi. Bất chi bất giác, Trần Hổ đã lấy đi danh kiếm sơn trang hơn 50 cửa tiệm vật tư. Hắn không thể không thu tay lại. Không phải hắn giải lương tâm, mà là trong chữ vật giới chỉ không gian bị chất đầy. Hơn nữa, vật tư vật phẩm cửa hàng đã chỉ còn lại mấy nhà. Còn lại đều là thanh lâu, quán rượu, sòng bạc chờ một chút. Coi như đi, cũng không thu được nhiều ít vật tư cùng vật phẩm. Sau một khắc, Trần Hổ một lần nữa trốn vào mặt đất. Rất nhanh, Trần Hổ liền xuất hiện tại Linh Châu thành bên ngoài. Phi hành chiến đấu khôi lỗi thời gian đã quá hạn, mong muốn trở về chỉ có thể sử dụng thuấn di thẻ. Tâm niệm vừa động, thuấn di thẻ xuất hiện tại Trần Hổ trong tay. Sau một khắc, Trần Hổ biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 100 bên trong bên ngoài. Tiếp lấy, thân thể của hắn lần nữa biến mất. Như thế 18 lần về sau, hắn đã xuất hiện tại Lâm Giang phủ thành trì bên ngoài. Tốc độ kia quả thực so phi hành chiến đấu khôi lỗi bay về phía Linh Châu thành nhanh hơn rất nhiều. Lần nữa thi triển độn địa thần thông, Trần Hổ về tới thư phòng của mình. Ánh mắt rơi vào trong chứa vật giới chỉ bộ, nhìn xem bên trong bị nhét tràn đầy, Trần Hổ không khỏi phát ra một tiếng cười quái dị. Sau một khắc, Trần Hổ đi ra thư phòng, nhìn thấy ngoài cửa đứng nghiêm Triệu Tử Long, thanh âm hắn ôn hòa nói, "Tử Long, đi về nghỉ ngơi đi." "Là." Chờ Triệu Tử Long sau khi rời đi, Trần Hổ đi tới trung viện mật thất, sau đó đem từng túi lương thực phóng ra. Rất nhanh, mật thất liền bị lấp đầy. Hắn lại tới hậu viện mật thất, đang tu luyện Long bà lập tức đứng dậy ân cần thăm hỏi. Trần Hổ khoát khoát tay, tiếp tục thả ra lương thực, bất quá vẫn là cho Long bà bảo lưu lại nhất định hoạt động không gian. Đi ra mật thất, Trần Hổ trong lòng hơi động, theo động vật thẻ ngủ đông trong không gian thả ra một đầu heo mập. Vừa mới thức tỉnh heo phát hiện xuất hiện tại hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức liền phải chạy trốn. Bất quá, đã sớm chuẩn bị Trần Hổ trực tiếp dùng linh thức đưa nó cho trói buộc. Nhưng con lợn này lại không có cam lòng, một bên giãy giụa một bên gào lên. Lập tức, ở tại hậu viện chúng nữ nhóm nhau nhau chạy đến nhìn hiếm lạ. "Ai nha, tỷ phu, ngươi từ nơi nào làm đến một con lợn a?" Lưu Hương Lan nhìn trước mắt đầu này lớn heo mập, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. "Phu quân, ngươi đây là?" Lưu Hương Nguyệt cũng đi theo hỏi. "Trần huynh, ngươi đây là làm gì đâu? Đây là dự định mổ heo làm mổ heo đồ ăn sao?" Nam Cung Hồng Nhan thì là mở miệng trêu ghẹo nói. "Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm, đại gia cũng không nên chớp mắt a." Trần Hổ cười thần bí, động vật thăng cấp thẻ đã xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, động vật thẻ hoàn thành khóa chặt. Sử dụng. Một đạo người khác nhìn không thấy quang mang theo Trần Hổ trong tay bắn ra, không có vào tới heo mập thể nội. Tiếp lấy, chúng nữ liền phát hiện, đầu này heo mập thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, hơn nữa, bộ lông màu trắng cũng cấp tốc biến thành màu đen. Đồng thời, trên đầu còn toát ra 2 cây răng nanh. "Giống." Biến thân hoàn tất béo tốt phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, muốn tránh thoát Trần Hổ linh thức trói buộc. "Đây là dị thú?" Nam Cung Hồng Nhan kinh hô, sau đó lại khiếp sợ ánh mắt nhìn xem Trần Hổ, vừa mới con lợn này rõ ràng chỉ là một đầu bình thường heo, thế nào một lát sau liền biến thành dị thú? "Như ý, đến giải quyết nó." Trần Hổ đối thiếp thân nha hoàn nói. "Là." Trần Hổ cấp tốc quay ngược về phòng, lấy ra một thanh trường kiếm, hướng dị thú chư cổ thọc đi vào, mà Chi Chi thì cấp tốc lấy ra chậu gỗ đặt ở heo dưới cổ. Theo Như Ý rút ra trường kiếm, heo vết thương liền bắt đầu phun ra huyết dịch. Bất quá toàn bộ rơi vào trong chậu gỗ. Bất quá, con lợn này lượng máu tựa hồ có chút dồi dào. Một cái buồn thế mà chứa không nổi, cũng may Như Xương kịp thời lấy ra mặt khác chậu gỗ. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. "Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a." Chương 176, Nguyên Thần trung kỳ chương 176, Nguyên Thần trung kỳ rất nhanh, máu heo liền tràn đầy 2 cái chậu gỗ. Nguyên bản còn tại kêu rên nhất giai dị thú heo, cũng hoàn toàn đã mất đi thanh âm. "Không tệ, trải qua động vật thăng cấp thẻ thăng cấp sau, một đầu phổ thông thông heo mập lộ sắc thành một đầu nhất giai dị thú heo." Đã sớm chuẩn bị Lưu Hương Nguyệt lập tức hướng máu heo bên trong sái nhập muối ăn, cũng quấy lên. Mà Trần Hổ thì tự mình đậu thủ. Tại hậu viện mặt đất đào ra một cái hố lò. Lại tại hố lò một đầu trải lên tiền đá, lại đem đầu kia chết đi dị thú chư thả đi lên. Sau đó, sai người mang tới một ngụm nồi sắt đặt ở hố chiếu phía trên, lại tại nồi sắt bên trong rót vào nước. Lại để cho người đem nước cho nấu đến sôi trào. Chờ nước sôi dọn sau, hắn cầm lấy một bầu theo nồi dị vạ ra nước sôi, hướng heo trên khuôn mặt suối. Kiếp trước hắn là nông thôn nhân xuất thân. Gặp qua người trong thôn mổ heo. Hiện tại, hắn đem một bộ này cho phục chế tới. Đem chọn đầu heo thân đều đổ vào một lần sau, Trần Hổ liền cầm lên dao găm bắt đầu cạo lông. Rất nhanh, đầu này dị thú chư trên người lông tóc đều bị Trần Hổ cạo đến sạch sẽ. Tiếp lấy, hắn lại đem dị thú chư cho treo lên, cùng sử dụng dao găm đem nó bụng phá bỡ, đem tất cả nội tạng lấy ra, vứt qua một bên đại mục trong chậu. Không cần Trần Hổ phân phó, một đám bọn nha hoàn cũng bắt đầu thanh lý lên nội tạng đến, nếu như là bình thường heo nội tạng, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Nhưng đây là dị thú chư, dù là nội tạng cũng là dị thú thịt, cho nên hoàn toàn không nỡ vứt bỏ. Về phần chân hổ, thì lại lấy tốc độ cực nhanh đem dị thú chư phân giải thành thịt cùng xương cốt. Mỗi khối thịt đều phân giải thành một cân tả hữu. Sau đó, trong phòng bếp liền truyền ra động tĩnh. Đại gia đồng tâm hiệp lực, không đến một giờ, liền có mấy bản dị thú chư yến làm tốt. Chân hổ cũng không keo kiệt, còn sai người cho tiền viện hạ nhân riêng phần mình bưng một bát thịt heo đã qua. Sau đó kêu lên Triệu Tử Long cùng Đông Phương Quân, mọi người cùng nhau ăn thịt. Ăn xong thịt sau, bọn nha hoàn tại Lưu Hương Nguyệt dẫn đầu hạ, đem còn lại thịt heo cho ướp gia vị xử lý hạ. Nguyên bản 300 cân bình thường heo, tại thuế biến thành dị thú chư sau, trực tiếp tăng vọt tới 800 nhiều cân. Lấy xong nội tạng cùng xương cốt sau, có chừng 500 cân tả hữu thuần thịt. Thời gian nhoáng một cái, đi vào rạng sáng. Chân hổ lần nữa đi vào thư phòng, trước lấy ra hảo vận thẻ mở ra, thu hoạch được gấp 5 lần hảo vận. Trời cũng giúp ta. Chân hổ kêu lên, liền đem 11 gói quà cho hoàn toàn mở ra. Giống như ngày thường, 11 gói quà kiện thứ nhất phần thưởng đều là hoàng kim. Không ra hắn sở liệu, mỗi cái gói quà mở ra hoàng kim đều là 1 triệu 2. Đem 11 triệu 2 hoàng kim chuyển rời đến trong chữ vật giới chỉ sau, hắn bắt đầu xem xét gói quà kiện thứ 2 phần thưởng. Vẫn như cũ giống như ngày thường, kiện thứ 2 quà tặng mở ra đều là đặc thù đan dược. Phân biệt có 3 cái trung phẩm tiên phú đan, 3 cái trung phẩm huyết mạch đan, 3 cái trung phẩm thể chất đan cùng 2 cái thần thông đan, nhưng là cái này 2 cái thần thông đan lại là một cái trung phẩm một cái thượng phẩm. Nhìn chằm chằm viên kia thượng phẩm thần thông đan, Trần Hổ mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra là gấp 5 lần hảo vận mang tới chỗ tốt. Gói quà lớn mở ra thứ 3 kiện phần thưởng đều là đặc thù vật phẩm. Theo thứ tự là thể chất quả thụ, tinh thần quả thụ, khí huyết quả thụ, thọ mệnh quả thụ, sinh mệnh quả thụ, tốc độ quả thụ, tẩy tủy quả thụ, nguyên khí quả thụ, hồn quả quả thụ, tinh thần quả thụ, nộ đạo quả thụ cùng chân khí quả thụ. Nhìn xem cái này một nước cây ăn quả, Trần Hổ có chút kinh ngạc. Tâm niệm vừa động, Trần Hổ trực tiếp đem những này cây ăn quả cho thu nhập linh dược không gian trồng lên. Trước đó trồng linh dược hạt giống đều đã mọc rễ nảy mầm, đồng thời tại khỏe mạnh sinh trưởng. Lần này theo gói quả lớn mở ra 11 gốc đặc thù cây ăn quả, cũng không phải là cây giống, mà là trưởng thành cây gốc. Hơn nữa, đều đã nở hoa. Dựa theo hệ thống cho hắn tin tức, những này cây ăn quả sẽ ở trong 1 năm hoàn thành nở hoa kết trái cùng thành thụ. Mà linh dược không gian bên trong có 100 lần tốc độ, nói cách khác, chỉ cần 3 ngày nhiều thời giờ, liền có thể tiến hành ngắt lấy. Mở ra đan dược, tạm thời để ở một bên. Thừa dịp gấp 5 lần hảo vận còn tại, phải đem vật tư thẻ cùng vật phẩm thẻ cho mở. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tại gấp 5 lần hảo vận ra trì hạn, hôm nay vật tư vật phẩm thẻ mở ra đồ vật cũng không tệ. Đáng nhắc tới chính là, sĩ binh thẻ mở ra 200 nhị giai kỵ binh. Cái này nhị giai kỵ binh cá thể thực lực đều đạt đến luyện lục cảnh, phối hợp tọa kỵ thậm chí có thể giết chết luyện cân cảnh võ giả. Còn có động vật thẻ, mở ra 1000 đầu nặng 100 cân thịt dê. Sau đó, Trần Hổ mở ra tình báo thẻ. Hôm nay tình báo, bởi vì tiềm long bảng nguyên nhân, túc chủ rơi vào nhiều mặt thế lực trong mắt, không ít thế lực đều động mời chào chi tâm, gần đây sẽ có Linh Châu thành thế lực đến mời chào túc chủ. Cắt. Trần Hổ khinh thường cười một tiếng, hắn một cái bật học người, làm sao có thể đi cho cái khác thế lực làm chó. Bất quá, nếu như từ chối, sợ là sẽ phải chọc giận một ít thế lực. Nói không chừng sẽ vận dụng tất cả quan hệ chèn ép hắn, cũng có khả năng sẽ vận dụng cao thủ đến ám sát hắn, hoặc là phế bỏ hắn. Mẹ nó Thiên Cơ Tông, đều tại các ngươi. Nghĩ tới đây, Trần Hổ liền không nhịn được mong muốn chửi mắng làm ra tiềm long bảng Thiên Cơ Tông. Nếu như không có này cầu thí bảng danh sách, hắn còn có thể an tâm phát dục một đoạn thời gian. Hiện tại phải nghĩ biện pháp gia tốc phát dục. Sau đó, Trần Hổ lấy ra thẻ căn cước, mở ra ra một cái lưu dân thân phận. Sử dụng cũng đọc đến lưu dân ký ức, phát hiện Phi Long phủ tình huống còn tại duy trì liên tục hàng mét bên trong. Càng ngày càng nhiều mất đi thổ địa nông dân biến thành lưu dân, hướng bốn phía chạy nạn đảo mệnh. Mà vị này lưu dân thì mang theo một nhà lao tiểu hướng Lâm Giang phủ bên này trốn, bởi vì Lâm Giang phủ khá là giàu có phồn binh. Đáng tiếc hắn không biết rõ, coi như trốn tới Lâm Giang phủ thành cũng sẽ không tùy tiện nhường lưu dân vào thành. Có hay không có thể cầm những này lưu dân làm văn chương? Trần Hổ thầm nghĩ, nhưng nghĩ, hắn liền từ bỏ, nếu như hắn hiện tại liền thu nạp lưu dân, coi như cái gì đều không làm, triều đình đều sẽ đối với hắn có rất lớn ý kiến. Cho nên, lưu dân không thể nhận. Cũng là có thể phát cháo cứu tế hạ những này lưu dân, ngược lại hắn theo danh kiếm sơn trang kho lúa cùng lương thực trong tiệm lấy được đại lượng lương thực. Đồng nhiên, Trần Hổ trong lòng hơi động. Mặc dù không thể trực tiếp thu nạp tất cả lưu dân, nhưng lại có thể dùng mánh hổ bang danh nghĩa theo những này lưu dân chúng chiêu thu thanh niên trai tráng trở thành mánh hổ bang thành viên đi. Chỉ cần người một nhà có một người vào mánh hổ bang, như vậy, kia người một nhà mới có thể sống sót. Tiếp lấy, Trần Hổ mở ra thọ nguyên thẻ, thu hoạch được 10 năm thọ nguyên, trực tiếp thêm trên người mình. Mở ra nhân mạch thẻ, thu hoạch được một cái đinh cấp nhân mạch, trực tiếp từ bỏ. Bất quá hôm qua mở ra một cái bính cấp nhân mạch, nhưng một mực không có gặp phải. Lại mở ra nguyên thạch thẻ cùng hồn thạch thẻ, phân biệt thu hoạch được 10 khối hạ phẩm nguyên thạch cùng 10 khối hồn thạch. Mở ra thuật pháp thẻ, thu hoạch được một môn thượng phẩm thuật pháp, Triều Trạch thuật. Tu thành môn thuật pháp này, có thể đem phương viên 10 giảm hóa thành đầm lầy. Mở ra hồn binh thẻ, mở ra một cái thượng phẩm hồn binh, trùng xào. Hướng trùng xào bên trong rót vào hồn lực, có thể sinh ra không cùng loại hồn trùng. Tiếp lấy, Trần Hổ mở ra đặc thù linh dược thẻ, lần nữa mở ra một gốc thiên hồn thảo. Sau đó Trần Hổ lại lấy ra võ đạo tu vi thẻ, mặc niệm mở ra, thu hoạch được 100 thiên tu vi. Lựa chọn sử dụng sau, không chỉ có đem phổi rèn luyện đến cực hạn, phun ra tinh khí cùng chân khí dung hợp sau, Trần Hổ chân khí lại lớn mạnh gấp đôi. Cuối cùng, Trần Hổ lấy ra tu hành bội số thẻ, thu hoạch được 10 lần tu hành hiệu quả, trước mở ra kết giới. Sau đó Trần Hổ lấy ra một gốc thiên hồn thảo ăn vào, thôi động luyện thần quyết tiêu hóa hấp thu lên. Một canh giờ sau, tu luyện kết thúc, Trần Hổ nhận lấy gấp 10 tu luyện hiệu quả, làm đại nhất cố hồn lực rót vào nguyên thần sau, cũng bị nguyên thần sau khi hấp thu, nguyên thần trực tiếp tăng vọt một vòng, sau đó, Trần Hổ thần hồn cảnh giới đạt tới nguyên thần trung kỳ. Linh thức lần nữa lớn mạnh, phạm vi bao phủ tăng trưởng gấp đôi, đạt tới phương viên 6 vạn mét. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 177, phát hiện bị trộm chương 177, phát hiện bị trộm nghĩ đến còn có hai môn thượng phẩm thuật pháp không có tu luyện. Trần Hổ lấy ra ngộ đạo thẻ, nhìn xem ngộ đạo thẻ phải trang đối tu luyện thuật pháp có tác dụng. Bởi vì cái này hai môn thuật pháp đều là đến từ hệ thống ban thưởng. Nhận lấy sau, liền trực tiếp xuất hiện ở hệ thống bảng bên trên. Lợi dụng ngộ đạo thẻ khóa chặt vẫn thạch hỏa vũ, mặc niệm sử dụng. Sau một khắc, Trần Hổ liền hóa thân đứa nhỏ, đi tới tu luyện thế giới. Sau đó tại một cái thuật pháp sư phụ dạy bảo hạ, đắm chìm thức tu luyện vẫn thạch hỏa vũ. Hơn 10 năm sau, Trần Hổ bị đá ra tu luyện thế giới, đại lượng tu luyện ký ức rót vào não hải. Sau đó, hắn liền hoàn mỹ nắm giữ vẫn thạch hỏa vũ. Mạnh. Thông qua ký ức hiểu rõ tới vẫn thạch hỏa vũ công hiệu, Trần Hổ không khỏi tán thưởng một tiếng. Bởi vì thi triển môn thuật pháp này sau, có thể triệu hoán ra đại lượng vẫn thạch bao trùm phương viên 10 dặm tiến hành dày đặc quanh tạc 3 phút. Mặc kệ là dùng đến hủy diệt đại quân, vẫn là phá thành, hiệu quả đều tương đối nổ tung. Kế tiếp nên phục dụng đặc thù đan dược. Bây giờ Trần Hổ Thiên Phú đã đạt tới thần phẩm cao giai, còn có so thần phẩm cường đại hơn Thiên Phú sao? Đối với cái này, Trần Hổ vẫn là có mấy phần hoài nghi. Bất quá đáng giá thử một lần. Sau một khắc, hắn lấy ra một cái trung phẩm Thiên Phú đan ăn bảo. Rất nhanh dược lực liền bị hấp thu. Thiên Phú phẩm giai chưa biến, vẫn như cũng là thần phẩm cao giai. Thế là hắn ăn vào cái thứ hai trung phẩm Thiên Phú đan. Nhưng dược hiệu qua đi, Trần Hổ điều ra hệ thống bảng xem xét, vẫn như cũng là thần phẩm cao giai. Có chút do dự, hắn ăn vào quả thứ ba trung phẩm Thiên Phú đan. Theo dược hiệu bị hấp thu, Trần Hổ cũng đang nghiêm mật giám sát lấy tự thân biến hóa. Mắt thấy viên đan dược này dược hiệu đã bị hấp thu chín thành, có thể thân thể của hắn vẫn không có xuất hiện dị thường, xem ra là không cách nào tăng lên. Trần Hổ có chút thất vọng khẽ thở dài. Có thể hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống, Trần Hổ liền kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn dường như có cái gì gông xiềng bị mở ra. Tiếp lấy, cảm giác của hắn lực đang bị cấp tốc cường hóa. Sau đó hắn liền cảm ứng được tồn tại ở trong hư không nguyên khí điểm. Những nguyên khí này điểm đang không ngừng hướng thân thể của hắn hội tụ. Nguyên khí điểm tiến vào trong cơ thể hắn sau, liền nhanh chóng cùng hắn nhục thân dung hợp cùng một chỗ. Tâm niệm vừa động, hệ thống bảng hiện hiện. Thiên phú kia một cột đã biến thành tiên phẩm hạ giai. Không tệ. Trần Hổ nếm thử tu luyện một chút, phát hiện hành công nhất chuyển sau, chân khí của hắn bên trong nhiều một chút đồ vật. Đến cùng nhiều cái gì, hắn cũng không có đi nghiên cứu, ngược lại về sau sẽ biết. Dù sao hắn còn phải tiếp tục phục dụng đặc thù đan dược. Sau một khắc, Trần Hổ lấy ra ba cái trung phẩm thể chất đan. Hắn hiện tại thể chất thật là đại nhật chiến thần thể. Một cái trung phẩm thể chất đan ăn vào, đại nhật chiến thần thể biến thành trung cấp. Lại ăn vào hai cái, đại nhật chiến thần thể biến thành cao cấp. Lấy ra ba cái trung phẩm huyết mạch đan. Toàn bộ ăn vào sau, huyết mạch theo thái cổ cự nhân huyết mạch lột xác thành viễn cổ cự nhân huyết mạch. Còn lại hai cái thần thông đan. Trước ăn vào trung phẩm thần thông đan, sinh ra trung phẩm thần thông ngự phong. Ăn vào thượng phẩm thần thông đan, sinh ra thượng phẩm thần thông ngự lôi. Thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt liền đi tới sáng sớm. Linh Châu thành bên ngoài, Thanh Mục nông trường. Hoàng Bách chính là quản lý nông trường kho lúa quản sự. Nhiệm vụ này vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cần mỗi ngày đi tuần tra một chút kho lúa là được. Hắn có thể thu được công việc này, may mắn mà có phụ thân hắn cùng gia gia đều là danh kiếm sơn trang gia sĩ tử. Bởi vì hắn từ nhỏ đã bị kiểm trắc ra hoàng phẩm căn cốt, thế là được cho phép luyện võ. Bây giờ, hắn đã 18 tuổi, tu vi cũng đạt tới luyện lục cảnh, thế là phụ thân hắn giúp hắn an bài một môn việc phải làm, đi vào nông trường đảm nhiệm kho lúa quản sự. Đem trong trang tất cả nhà kho đều tuần tra một lần, liền nửa canh giờ đều không dùng đến. Thời gian còn lại đều từ hắn tự do an bài, mà hắn tiền lương lại có thể đạt tới 3 lượng bạc. Mặc dù không cao lắm, lại có đầy đủ thời gian đến luyện võ. Chờ hắn đạt tới luyện nhục hậu kỳ, liền có tư cách đi tham tuyển danh kiếm sơn trang hộ vệ khảo hạch, một khi thông qua, liền có thể cầm tới 10 lượng bạc tiền lương. Mang theo chùm chìa khóa, Hoàng Bách đi tới tòa thứ nhất nhà kho. Mở khóa đẩy cửa mở ra, nhìn xem phía trống rông nhà kho, Hoàng Bách không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta đây là chưa tỉnh ngủ, bị hoa mắt, vẫn là đang nằm mơ. Hôm qua hắn mới đã kiểm tra tòa này kho lúa, bên trong lương thực đều là nhét tràn đầy. Hắn rủi rủi con mắt lần nữa tiến hành quan sát. Kho lúa vẫn như cũng là trống rỗng. Kết thúc, muốn chết. Hoàng Bách thân thể mềm nhũn, một cỗ khủng hoảng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn có chút lảo đảo xông vào kho lúa, ra vẻ chấn định kiểm tra một lần, không phát hiện chút gì. Thế là, hắn lập tức tiến về tòa thứ hai kho lúa. Mở ra sau khi, nhìn xem vẫn như cũ trống rông kho lúa, hắn kém chút tại chỗ ngất đi. Sau đó, hắn mở ra tòa thứ ba, tòa thứ tư. Khi hắn đem tất cả kho lúa đều xem xét một lần sau, tất cả kho lúa bên trong, liền một hạt lương thực đều không có để lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, bộ pháp lảo đảo chạy hướng trong trang một tòa coi như xa hoa kiến trúc. Tòa kiến trúc này bên trong ở chính là Thanh Mục nông trường đại quản sự. Đại quản sự họ Triệu, chính là danh kiếm sơn trang Triệu. Đối phương chính là cùng tiền nhiệm trang chủ người cùng thời. Chỉ có điều thiên phú tu luyện chênh lệch, sau đó bị đánh phát tới đảm nhiệm nông trường đại quản sự. Đại quản sự, việc lớn không tốt. Đi vào tòa kiến trúc này trước, Hoàng Bách liền dùng sức gõ cửa. Nhưng hắn lại cảm thấy mình nắm đấm 10 phần mềm yếu bất lực, đây đều là sợ hai đến. Kho lúa bên trong lương thực một hạt chưa thừa, hắn thân làm tuần lương thực quản sự, trách nhiệm của hắn lớn nhất. Một cái nha hoàn mở ra cửa, thấy là Hoàng Bách, liền hỏi: "Hoàng quản sự ngươi vừa sáng sớm đến phá cửa, liền không sợ chọc giận lão gia nhà ta sao?" Hoàng Bách bờ môi run rẩy nói: "Tiểu Ngọc cô nương xảy ra chuyện lớn, mau dẫn ta đi gặp đại quản sự." "Hừ, cùng ta vào đi." Nha hoàn Tiểu Ngọc hừ lạnh nói. Sau một lúc lâu, Tiểu Ngọc đem Hoàng Bách dẫn tới một tòa đường sảnh chờ. Một lát sau, một cái 6-70 tuổi lão giả đến. "Hoàng Bách, đã xảy ra chuyện gì?" "Phù phù." Hoàng Bách trực tiếp quỳ rạp xuống đất: "Đại quản sự, kho lúa bên trong lương thực không thấy." "Đại quản sự, kho lúa bên trong lương thực không thấy." "Hoàng Bách, đúng vậy a, tất cả lương thực đều không thấy." "Đại quản sự, tất cả lương thực đều không thấy." Liên tiếp làm hai hồi phục đọc cơ, đại quản sự rốt cục tỉnh ngộ lại: "Nhanh, mang lão hủ đi xem một chút." Nửa khắc đồng hồ sau, Hoàng Bách dẫn đại quản sự đi vào một tòa kho lúa trước. Chờ Hoàng Bách mở ra kho lúa đại môn, nhìn thấy kia trống rỗng nhà kho, đại quản sự thân thể không khỏi trao một cái. May mắn cùng đi theo Tiểu Ngọc kịp thời đỡ lấy hắn. "Đi, đi tòa thứ hai nhà kho." Rất nhanh, tòa thứ hai nhà kho cũng bị mở ra, vẫn như cũ trống rỗng. "Nhanh, phái người đi danh kiếm sân trang, hướng trang chủ báo cáo." Kỳ thật không ngừng Thanh Mục nông trường bên này, cái khác tám tòa nông trường bên trong cũng phát sinh chuyện giống vậy. Chỉ có điều tuần lương thực quản sự cùng đại quản sự đổi người mà thôi. Cùng lúc đó, Linh Châu thành bên trong, sở thuộc danh kiếm sơn trang nhanh chân trang đã mở cửa. Tại trưởng quỹ chỉ huy hạ, quét dọn xong vệ sinh sau, trưởng quỹ lại chào hỏi hỏa kế về phía sau viện nhà kho bổ hàng. Chỉ là mở ra cất giữ bình thường vài vóc nhà kho sau. Đến đây bổ hàng hai tên hỏa kế đều trợn tròn mắt. "Ngưu nhị ca, cái này trong kho hàng vài vóc đâu?" Một cái hỏa kế hỏi thăm trông coi nhà kho hộ vệ, bọn hắn hôm qua tới bổ hàng, cái này trong kho hàng vài vóc còn bị nhét tràn đầy, thế nào một ngày trôi qua, vài vóc đều không thấy. "Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn." Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 178, cự tuyệt tiếp về chương 178, cự tuyệt tiếp về cái gì? Bị gọi vào danh tự Ngưu Nhị đưa đầu ạ xạ cụ dạ trong kho xem xét, sau đó cũng trợn tròn mắt. Bởi vì tòa này nhà kho đều là trống rỗng, 10 vạn thất bình thường vải vóc toàn bộ không cánh mà bay. Cái này sao có thể? Nhanh đi gọi trưởng quỹ. Hai cái hỏa kế lập tức hướng phía trước viện cửa hàng chạy tới. "Trưởng quỹ không xong." "Mù gao cái gì?" Ngay tại pha trà vải trang trưởng quỹ bất mãn khiển trách. "Không phải trưởng quỹ, chúng ta đi bổ hàng, phát hiện trong kho hàng tất cả vải vóc đều không thấy." Soạt. Chén trà rơi xuống đất, ngã nát ấy. Nhưng vải trang trưởng quỹ đã không lo được những này, lập tức hướng về sau viện chạy tới. Khi hắn nhìn thấy trống rỗng nhà kho sau, lập tức hôn mê bất tỉnh. Một nhà kho trọn vẹn 10 vạn thất bình thường vải vóc mất trộm, liền xem như giết hắn, cũng không đủ đền bù tội lỗi của hắn. Giống nhau, danh kiếm sơn trang danh hạ lương thực cửa hàng, cũng phát hiện chứa đựng lương thực mất trộm. Còn có cửa hàng khác, cũng lần lượt phát hiện chứa đựng vật tư đều mất trộm. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến tại Linh Châu thành bên trong trấn giữ Triệu gia người Triệu Kiếm Vũ trong hai. Hắn là Triệu Kiếm Sinh bảo đệ. Tại Triệu Kiếm Sinh kế thừa trang chủ chi vị sau, phát hiện hắn đối luyện võ hứng thú không lớn, liền phái hắn đến Linh Châu thành tọa trấn, quản lý thành nội tất cả cửa hàng. Chờ thủ hạ người thống kê xong chắc chắn, phát hiện mất trộm vật tư vật phẩm cao đến 7-80 vạn lượng mà sau. Triệu Kiếm Vũ khuôn mặt biến đen nhánh: "Cha, cho lão tử cha, thế mà ngay cả ta danh kiếm sơn trang đồ vật cũng dám đưa tay, một khi điều tra ra, lão tử muốn đích thân chặt rơi hai tay của hắn." "Là..." Theo Triệu Kiếm Vũ ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn nhân thủ lập tức bắt đầu chuyển động, bắt đầu đối những cái kia mất trộm cửa hàng tiến hành điều tra. "Nhị gia, muốn hay không thông chi trang chủ một tiếng?" Quản gia thận trọng nhắc nhở. Triệu Kiếm Vũ vô ý thức mong muốn phản đối, nhưng nghĩ, cái này mất trộm không phải một nhà hai nhà cửa hàng, căn bản là không đạt được. Thế là, hắn nói, "Lập tức cho ta dùng bồ câu đưa tin, đem tình hình thực tế nói cho ta đại ca." "Là..." Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Không đến một khắc đồng hồ, chim bồ câu liền rơi vào danh kiếm sơn trang. Chuyên môn trông coi bồ câu lão nô lập tức báo cáo, sau đó đem dùng bồ câu đưa tin đưa đến Triệu Kiếm Sinh trên tay. Mở ra giấy đầu, nhìn thấy phía trên viết nội dung, Triệu Kiếm Sinh không khỏi nhướng mày, mấy chục cửa hàng một đêm mất trộm, tổn thất cao đến 7-80 vạn lượng. Lúc này, sơn trang bên trong quản gia vội vàng mà đến. Ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng. Hắn có chút không người, báo cáo: "Khởi bẩm trang chủ, tám nông trường cùng hai cái tiểu trang đại quản sự phái người đến báo cáo, trong vòng một đêm, tám tòa nông trường bên trong kho lúa bên trong lương thực, cùng tiểu trang bên trong chứa đựng lên rượu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa." Triệu Kiếm Sinh sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần, hắn thản nhiên nói: "Quản gia, ta vừa mới thu được nhị đệ dùng bồ câu đưa tin, thành nội có vài chục cửa hàng vật tư cùng vật phẩm bị trộm, tổn thất không sai biệt lắm đạt tới 7-80 vạn lượng. Ngươi cảm thấy, là ai tại nhằm vào chúng ta danh kiếm sơn trang?" Quản gia tư duy cấp tốc vận chuyển, mặc kệ là nông trường bên trong lương thực, vẫn là tiểu trang bên trong rượu, cùng thành nội các cửa hàng lớn trải vật tư vật phẩm, đều không phải là chỉ là mấy người hoặc là mấy chục người có thể tại một đêm đánh cắp. Hơn nữa, nông trường cùng tiểu trang bên kia hắn cố ý hỏi thăm qua, cũng không để lại vết bánh xe ấn. Cái này giải thích rõ, đối phương không phải dùng tay lái lương thực trở đi. Nghĩ tới đây, hắn đối Triệu Kiếm Sinh nói, trang chủ, có thể ở trong vòng một đêm trở đi nhiều đồ như vậy, sợ là vận dụng chứa đựng không gian cực lớn chứa vật bảo cụ a. Triệu Kiếm Sinh gật gật đầu, ngươi phân tích phải có đạo lý. Theo ta được biết, Linh Châu thành bên trong nắm giữ đại không gian chứa vật bảo cụ chỉ có 3 nhà người, một là Mặt Khác Triệu gia, hai là Mặc gia, ba là Phùng gia. Quản gia ngươi cảm thấy sẽ là cái nào một nhà? Quản gia lần nữa trầm ngâm suy tư, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, trang chủ, ta cảm thấy đầu tiên có thể loại trừ Triệu gia. Vì cái gì? Triệu Kiếm Sinh hỏi. Quản gia hồi đáp, đầu tiên, Triệu gia bây giờ gia chủ Triệu Thiên Kình thật là Linh Châu tổng đốc, hắn là trên quan trường nhân vật, lại thế nào âm hiểm xảo trá, đều phải cố kỵ chính mình mấy phần mặt mũi, cho nên bọn hắn Triệu gia không có khả năng làm ra trộm các loại sự tình này. Kia Mặt Khác hai nhà đâu? Triệu Kiếm Sinh hỏi. Quản gia tiếp tục phân tích nói, Mặc gia có khả năng, nhưng khả năng tính không lớn, bởi vì Mặc gia tại Linh Châu thành bên trong cũng nắm giữ rất nhiều cửa hàng, nếu như bọn hắn làm ra trộm cắp chúng ta Triệu gia sự tình, chỉ cần chúng ta hoài nghi lên, cũng có thể ăn miếng trả miếng, tăng thêm Mặc gia cùng chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang giao tình cũng tệ, bọn hắn hẳn là không làm được chuyện như vậy. Nói cách khác, Phùng gia hiểm nghi lớn nhất đi. Triệu Kiếm Sinh nói. Quản gia lắc đầu nói, khó mà nói, Phùng gia nguyên bản cũng là võ đạo thế gia, nhưng gần nhất mấy chục năm, bọn hắn nóng lòng đi quan văn một đạo, mà quan văn nhất là giảng cứu thanh danh, nếu như rơi vào một cái trộm cắp thanh danh, Phùng gia mười mấy tên quan viên thanh danh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Triệu Kiếm Sinh cười lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, ba nhà đều không có hiểm nghi, này sẽ là ai đây? Quản gia nói, trang chủ, kỳ thật ta cảm thấy, hẳn là ngoại lai thế lực. Vì cái gì? Đại quản gia nói, chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang kỳ thật cùng Linh Châu bảy đại luyện huyết thế gia cùng Mặt Khác cựu đại đỉnh cấp tông môn quan hệ đều còn không tệ, chỉ cần bọn hắn mong muốn chúng ta thượng phẩm thần binh, cũng sẽ không cùng chúng ta vạch mặt. Cho nên, là bản địa thế lực khả năng không lớn. Triệu Kiếm Sinh cũng có chút tán đồng quản gia phân tích, phân phó, toàn lực điều tra mất trộm vật liệu hạ lạc, trừ ngoài ra, Linh Châu thành bên trong các đại thế gia cũng không thể buông tha, thật tốt tra cho ta tra một cái. Là, quản gia lĩnh mệnh mà đi. Tại quản gia rời đi không lâu, lại có gã sai vật đến báo cáo, nói là Triệu Việt đến đây cầu kiến. Nhường hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Triệu Việt đến, thuộc hạ gặp qua trang chủ. Chuyện tra được thế nào? Triệu Kiếm Sinh hỏi. Triệu Việt lập tức dâng lên hắn điều tra đến tình báo. Triệu Kiếm Sinh phất tay một chiêu, sổ rơi vào trong tay hắn, giữ im lặng lật xem. Chỉ chốc lát sau, Triệu Kiếm Sinh khép lại sổ, trong lòng đã có 9 phần khẳng định, cái này Trần Hổ chính là hắn năm đó vứt đứa bé kia. Như vậy, là đặt vào hắn mặc kệ, vẫn là để hắn nhận tổ quy tông. A Việt, chuyện lần này ngươi làm được rất tốt, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Đuổi A Việt sau khi rời đi, Triệu Kiếm Sinh trong thời gian ngắn cũng không quyết định chắc chắn được. Hắn quyết định đi tìm phu nhân Tần Sương Ngọc thương lượng một phen. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Triệu Kiếm Sinh đến, Tần Sương Ngọc trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ôn nhu. Kỳ thật nàng tâm tình vào giờ khắc này có chút hỏng bét, bởi vì nàng phái đi ra lòng bà đến bây giờ còn chưa có trở về. Phu nhân, ta tới tìm ngươi, có chuyện thương lượng với ngươi hạ. Phu quân, chúng ta ngồi xuống nói. Tốt. Phu quân uống trà. Triệu Kiếm Sinh lại nói, phu nhân khách khí, là như vậy, ta phái người đi Lâm Giang phủ điều tra Trần Hổ lai lịch, hắn hẳn là chúng ta năm đó không cẩn thận mất đi hài tử. Phu nhân cảm thấy, chúng ta có cần thiết hay không đem hắn ảnh tiếp trở về? Không được, ta không đồng ý. Thần Sương Ngọc có chút kích động nói. Triệu Kiếm Sinh nhìn xem nàng, đợi nàng cho một lời giải thích. Phu quân, đứa bé kia là chúng ta chủ động bức, vạn nhất hắn biết được trận tướng, khẳng định sẽ oán hận chúng ta, cái này tương đương với tiếp trở về một cái mầm tai họa, tiếp theo chúng ta đã có Lập Nhi, hơn nữa chúng ta cũng định đem Lập Nhi bồi dưỡng thành người thừa kế. Hắn trở về sau, vạn nhất uy hiếp được Lập Nhi làm sao bây giờ? Nếu như nói Trần Hổ chỉ là người bình thường, hay là bất thành khí, nàng cũng là không ngại đem hắn tiếp trở về. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Trần Hổ tại Tiềm Long bảng thượng bị nhóm 22 tên, hắn trở về, tất nhiên sẽ uy hiếp được Triệu Lập địa vị. Bởi vậy, kiên quyết không thể để cho hắn trở về. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 179, trên một cái giường ngủ không ra hai loại người chương 179, trên một cái giường ngủ không ra hai loại người nhìn thấy Tần Sương Ngọc rõ ràng cự tuyệt sau. Triệu Kiếm Sinh có chút trầm ngâm nói rằng, đứa bé kia mới 21 tuổi, liền đã đứng hàng Tiềm Long bảng 22, ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Tần Sương Ngọc có chút mờ mịt nhìn xem Triệu Kiếm Sinh, phu quân, có chuyện không ngại nói thẳng. Triệu Kiếm Sinh không có trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, ta lần xem qua Tiềm Long bảng, cái này lên bảng thanh niên hào kiệt, đại đa số đều là có thân phận bối cảnh, chỉ có một số nhỏ người chính là theo sợi cỏ của thời. Mà tại cái này rất nhiều sợi cỏ bên trong, xếp hạng cao nhất chính là đứa bé kia. Nếu hắn không phải chúng ta hài tử, đổi lại loại tình huống này, ngươi sẽ làm sao lại xử lý? Đương nhiên là cực lực lôi kéo hắn, nhường hắn cho chúng ta sử dụng. Tần Sương Ngọc vô ý thức nói rằng, không tệ. Triệu Kiếm Sinh gật gật đầu, đã ngươi đều có thể nghĩ như vậy, những thế lực lớn khác có thể hay không nghĩ như vậy, nếu như hắn bị thế lực khác mời chào, lại để cho hắn biết được chúng ta vứt bỏ hắn nguyên nhân, ngươi nói, hắn có thể hay không oán hận chúng ta? Hừ, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, năm đó là ta đỡ để bà đỡ cũng bị xử lý, căn bản liền không có người thứ ba biết, làm sao có thể có người khác biết? Thần Sương Ngọc hừ lạnh nói, không thể không nói, nàng thật rất song tiêu, mới vừa rồi còn cầm lý do này đến cự tuyệt Triệu Kiếm Sinh. Hiện tại, nàng còn nói tin tức không có khả năng tiết lộ. Triệu Kiếm Sinh bất đắc dĩ thở dài, phu nhân, ngươi quên, tướng mạo của hắn cùng ta rất là tương tự sao, gặp qua ta tướng mạo người cũng không ít, nếu như khi nhìn đến đứa bé kia tướng mạo, một khi sinh ra hoài nghi, coi như chúng ta năm đó hủy diệt tất cả chứng cứ, mong muốn tra ra chân tướng cũng không khó khăn. Nghe Triệu Kiếm Sinh tiểu nói này, Tần Sương Ngọc ngây ngẩn cả người, nàng đích xác không để ý đến vấn đề này. Chỉ nghe Triệu Kiếm Sinh tiếp tục nói, cùng nói nhường hắn bị ngoại nhân sử dụng, về sau nói không chừng sẽ hóa thành chém về phía chúng ta lưỡi dao, không bằng từ vừa mới bắt đầu đem hắn nắm giữ tại chúng ta trong tay. Chỉ cần hắn sinh hoạt tại chúng ta mí mắt nội tình hạng, không cho hắn tăng thực lực lên cơ hội, chờ Lập Nhi bước vào luyện huyết cảnh sau, lại để cho Lập Nhi đối với hắn thi ân, cho phép hắn tu luyện. Nói không chừng, hắn về sau còn có thể trở thành Lập Nhi phụ tá đắc lực. Dù sao dù nói thế nào, hắn đều chạy ta Triệu ra máu, dùng hắn dù sao cũng so dùng người ngoài tốt. Vạn nhất hắn không nghe theo sắp xếp của chúng ta đâu? Tần Sương Ngọc tựa hồ có chút bị thuyết phục, nhường hắn xông kiếm mộ. Triệu Kiếm Sinh lạnh lùng nói, lấy tu vi của hắn, căn bản là xông không qua, như vậy tất nhiên sẽ bị trọng thương, bị thương nặng sau, chỉ cần chúng ta áp chế hắn thương thế, 3-5 năm bên trong, hắn đều không cách nào tu luyện. Mà Lập Nhi thì hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian mấy năm qua, hoàn toàn siêu việt hắn, cũng đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Tần Sương Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, phu quân nói là, đứa bé kia dù sao cũng là từ trên người ta đến rơi xuống cốt đục, vậy thì đem hắn đón về tới đi. Có thể. Đối với Tần Sương Ngọc dối trá, Triệu Kiếm Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, trên một cái giường ngủ không ra hai loại người. Kia phải ai đi đón hắn đâu? Tần Sương Ngọc hỏi. Nhường Nghĩa huynh đi một chuyến a. Triệu Kiếm Sinh trầm ngâm nói. Cũng tốt. Tần Sương Ngọc gật gật đầu, đáp ứng xuống, bất quá trong nội tâm nàng có chút sầu lo, bởi vì Long bà đã mất đi tin tức. Rời đi Tần Sương Ngọc ở lại sân nhỏ. Triệu Kiếm Sinh sai người đi đem hắn Nghĩa huynh Triệu Vô Cực cho mời tới. Rất nhanh, một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, mặc một mạc nam tử trung niên đến. Gặp qua trang chủ. Nghĩa huynh làm gì khách khí như vậy, gọi ta kiếm vốn liền đi. Triệu Kiếm Sinh ngữ khí thân cận nói rằng. Lễ không thể bỏ. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Triệu Kiếm Sinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hôm nay mời Nghĩa huynh tới, là có chuyện mong muốn Nghĩa huynh đi một chuyến. Trang chủ xin phân phó. Triệu Vô Cực ôn quyền nói. Triệu Kiếm Sinh nói, năm đó ta ra ngoài du lịch làm quen phu nhân, chỉ vì còn quá trẻ, vẫn chưa hết cưới đã đột phá tầng kia cấm kỵ, còn có hai tử, ngươi cũng biết phụ thân ta tính cách, cho nên ta cũng không dám đem hải tử mang về. Thế là chỉ có thể đem hải tử ủy thác cho người ta chiếu cố, chờ thời cơ thích hợp lại đem hắn tiếp về. Vạn bạn không nghĩ tới, chờ ta cùng phu nhân thành hôn sau, lại đi tìm kiếm đứa bé kia, lại phát hiện đã không thấy. Gần nhất ta đọc Tiềm Long bảng, phát hiện Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 22 tên Trần Hổ cùng ta lúc tuổi còn trẻ dung mạo cực kỳ tương tự. Thế là ta phái người đi điều tra sau, có 9 thành chắc chắn, hắn chính là ta lạc đường nhi tử. Cho nên mong muốn phiền phái Nghĩa huynh đi một chuyến Lâm Giang phủ, đem đứa bé kia mang về sân trang. Mời trang chủ yên tâm, ta nhất định an toàn đem đại thiếu gia mang về. Triệu Vô Cực đội vàng nói. Tiếc tốt, liền phiền phái Nghĩa huynh. Trang chủ, ta trước hết cáo tử. Đưa mắt nhìn Triệu Vô Cực rời đi, Triệu Kiếm Sinh chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một bản kiếm pháp lật xem. Lâm Giang phủ. Hôm nay chính là Nam Cung gia phòng đấu giá mở ra bán đấu giá thời gian. Hồng Nhan, hôm nay đừng đi phòng đấu giá. An điểm tâm lúc, Trần Hổ đối Nam Cung Hồng Nhan nói câu. Vì cái gì? Nam Cung Hồng Nhan hỏi. Trần Hổ nói, lần này đấu giá hội là vì võ hầu người thiết lập một cái bẫy, liền làm dẫn ra ám toán Ngụy Vô Kỵ người, mặc dù không có quan hệ gì với người, nhưng đi, nói không chừng sẽ bị liên lụy. Đa tạ Trần huynh nhắc nhở, vậy ta thì không đi được, bất quá ta cha bên kia. Nói đến đây, Nam Cung Hồng Nhan trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Yên tâm đi, cha của ngươi đang toàn lực phối hợp bọn hắn sẽ không đem cha người thế nào. Trần Hổ giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Hồng Nhan thở dài một hơi. Ăn xong điểm tâm, Trần Hổ liền mang theo Triệu Tử Long đi mãnh hổ bang tổng đường, lấy ra phân thân thẻ, mặc niệm sử dụng. Sau một khắc, một cái cùng Trần Hổ giống nhau như lúc người liền xuất hiện tại hắn phía trước, chính là dùng phân thân thẻ triệu hồi ra phân thân. Hạ lệnh nhường phân thân lưu tại nơi này đóng vai hắn. Hắn thì thi triển độn địa thần thông tiến về Tô phủ. Hắn đến sau, phát hiện Tô Toàn Trung đang chuẩn bị xuất phát. Hắn trực tiếp đem Tô Toàn Trung đánh ngất xỉu, cũng đem nó giấu đi sau, lấy ra biến thân thẻ biến thành Tô Toàn Trung. Sau đó ra khỏi phòng, tiến vào một chiếc xe ngựa. Sau đó xe ngựa khởi động, thẳng đến nội thành phòng đấu giá. Không đầy một lát công phu, xe ngựa liền thuận lợi đến Nam Cung gia phòng đấu giá. Kiểm tra thực hư qua thư mời sau, hắn tiến vào phòng đấu giá. Đáng tiếc, lần này hắn không có thể đi vào nhập bao sương, vị trí của hắn chỉ ở đại sảnh một góc. Đồng thời, hắn phóng xuất ra linh thức lặng yên quan sát, phát hiện thượng quan tỷ muội ngay tại lầu 2 một gian trong dạng. Kia đối thuật sĩ sư đồ cũng tại một tòa trong dạng. Về phần hạ trung, cùng thủ hạ của hắn đã đem cả tòa phòng đấu giá nghiêm mật phong tỏa lên. Hiển nhiên, uy võ hầu phái tới hai đội nhân mã đã hội hợp, dự định vào hôm nay tới một cái bắt rùa trong hũ. Thành khẩn, Hạ Trung cùng một cái trung niên nữ tử gõ cửa tiến vào thượng quan tỷ bội bao xương. Thượng quan cô đương, bây giờ tân khách đều đã đến đông đủ, ngươi nhưng có phát hiện? Hạ Trung giọng mang chờ đợi nhìn xem thượng quan Cảnh Ngọc. Thượng quan Cảnh Ngọc lắc đầu, thật có lỗi hạ đại thúc, ngoại trừ ngươi an bài đến kia hai cái thuật sĩ sư đồ bên ngoài, ta cũng không có phát hiện cái khác thuật sĩ. Nghe vậy, Gieo Hạt Mùa Hè cùng một đội khác lĩnh đội Phong Nương Tử trên mặt đều lộ ra một tia thất vọng. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng.